Một chiếc bàng lâu thuyền lớn từ Lý gia chậm rãi lên không, uy thế trải rộng toàn bộ vương thành, làm cho tất cả mọi người đều đang chăm chú. Người nhà họ Lý đều đang cung kính tống biệt, Tề Thiên Hữu sở giao người nhà họ Hoàng cũng tới, coi như vương thất cũng phái người đưa tiễn. Lâu thuyền cuối cùng bay đi, có người thương tâm, càng nhiều người ở sung sướng, càng là trong vương thành tu sĩ nguyên anh, rốt cục có thể đi ra hóng mát một chút. Lý gia nội viện, Lý Minh Đức nhìn chu vi hoàn cảnh quen thuộc trang trí, chạy xuống lệ thương tâm nước, ta ở nhà ăn nồi lẩu, nghe tiểu khúc, đột nhiên phu nhân liền bị chiếm, con gái cũng theo chạy. Cơ Tử Dương đi tới, đừng thương cảm, ta chiếm được tin tức, nhị trưởng lão khả năng không nâng, hắn những người phu nhân có thể đều mỗi ngày nhìn ngoài tường a. Lý Minh Đức cả người chấn động, cũng không khóc, kích động hỏi, thật sự. Lâu thuyền bên trong ba nữ ngồi cùng một chỗ, cho cơ trưởng cự nắm mặt vào chân, Lý Yên Nhi một bên cho ăn hoa quả. Chu Ngọc có chút mặt buồn rười, ba nữ hiện tại tâm tư đều không khác mấy, liền Lý Yên Nhi tốt hơn một chút. Các ngươi đều làm gì này tấm vẻ mặt? Cơ trưởng cự nghi hoặc. Phu quân, ta chờ tàn hoa bại liễu thân, cơ gia thật sự có thể tiếp thu sao? Chu cùng Thu Linh Nhi liếc mắt nhìn nhau liền hỏi. Cơ trưởng cự để mọi người dừng lại, nắm lấy hai nữ tay nói rằng, Ngọc Nhi ngươi cũng coi như gia tộc lớn xuất thân, xem chúng ta tu sĩ tìm mấy phòng thiết thất, cái nào còn muốn gia tộc can thiệp, lại nói các ngươi hiện tại tư chất cũng có thể so với thiên tài, quay đầu lại sinh mấy cái hoa, không ai chú ý. Lấy bây giờ ta tu vi, cơ gia cũng không có người dám bắt nạt ta cơ trưởng cự, khả năng chúng ta ở nhà chờ không được bao lâu, liền đi ra ngoài. Lâu thuyền tốc độ rất nhanh, có thể cơ trưởng cự cảm thấy rất chậm, ở lỗ quốc tất cả đều là đỉnh cấp phi hành công cụ, nhưng cũng vẹn vẹn tương đương với phổ thông nguyên anh tốc độ. Cơ trưởng cự mở ra hệ thống trung tâm mua sắm, nhìn thấy còn có hơn 20 triệu đồng vàng, vui mừng xem lướt qua các loại vật phẩm. Hệ thống, mua tu vi làm sao mua? Keng, đồng vàng cùng linh thạch cực phẩm vì là ngang nhau tiền, mỗi người tư chất không giống, tiêu hao không giống, hệ thống chỉ bảo đảm tiêu hao đồng vàng, rót vào linh khí, có thể không thăng cấp không có thể bảo đảm. Cơ trưởng cự ngẫm lại vẫn là quên đi, ngoại trừ tu sĩ cấp thấp vẫn sử dụng linh thạch tăng lên tu vi, đến tu sĩ cấp cao, dùng linh thạch rất lãng phí thời gian, cũng lãng phí tài nguyên. Linh thạch thích hợp tăng lên tu vi, xem sơ kỳ đến sơ kỳ đỉnh cao, nếu như đột phá trung kỳ, còn cần cơ duyên hoặc là thiên linh địa bảo. Cơ trưởng cự nghĩ một đồng tiền vàng bằng một khối linh thạch cực phẩm, chính mình hiện tại thân là hợp thể trung kỳ đại năng, hơn 20 triệu vẫn là quá nghèo, có điều đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hệ thống, có phải là ta có thể dùng linh thạch mua đồng vàng? Keng, hai viên linh thạch cực phẩm hối đoái một cái hệ thống đồng vàng. Mẹ nó, quá hố, sau đó không thể tùy tiện hối đoái linh thạch, thiệt thòi chết rồi. Ngẫm lại cho con trai ngoan đồ đệ tốt nhiều như vậy linh thạch, có chút đau lòng. Hệ thống, mở ra sở hữu phi hành bảo vật. Keng, sàng lọc xong xuôi. Nhìn lít nha lít nhít các loại phi hành bảo vật hình ảnh, cơ trưởng cự đột nhiên cảm thấy chính mình thật nghèo. Từ hoàng cấp có thể ngồi một người thuyền nhỏ, đến tiên cấp phi hành cung điện, không thiếu gì cả, phổ biến so với phổ thông vũ khí quý giá gấp mấy lần mười mấy lần. Thiên cấp cấp thấp kém cỏi nhất đều muốn hơn 1 triệu đồng vàng, sau đó xem ra, ngoại trừ hướng dẫn nhân vật chính, còn muốn sưu tập tài nguyên. Cuối cùng cơ trưởng cự vẫn là nhịn đau mua mấy triệu, mua một cái gần như thiên cấp phi hành công cụ, nhiều nhất có thể chứa đựng hơn 500 người. Nắm trong tay to bằng lòng bàn tay tàu bay, khí tức cường đại, lại như một chiếc thuyền lớn trên có một tòa cung điện, xa so với lâu thuyền khí thế hơn nhiều. Một khi truyền vào linh khí là có thể sử dụng, bình thường có thể dùng linh thạch cấp thấp, cũng có thể dùng người thao tác, tiêu hao phương diện khá lớn. Chính là phi tương đương với hóa thần cường giả, nếu như sử dụng linh thạch cực phẩm, hoặc là cơ trưởng cự tự mình sử dụng, mở ra nhanh nhất cũng có thể đạt đến hợp thể tốc độ. Lại mua nhằm vào chính mình nữ nhân tu luyện tài nguyên, mới đem hệ thống đóng kín, người phụ nữ bên cạnh tư chất tốt, thêm vào có hắn như thế cái đại năng mỗi ngày song tu, cảnh giới cũng trà sát tăng lên. Lâu thuyền rốt cục bay đến cơ gia địa giới, ven đường mọi người từ phía dưới ước ao nhìn lâu thuyền đi qua, cũng biết thiếu chủ trở về, có người nhanh đi lan truyền tin tức. Vẫn bay đến chính mình ở lại khu dừng lại, cơ trưởng cự mang theo ba nữ đi tới đầu thuyền, nhìn thấy một vị cô gái mặc áo trắng, tỏa ra khí tức thánh khiết. Lâu thuyền chậm rãi hạ xuống, cơ trưởng cự đi xuống, nhìn mình đi đến cái này thế giới cái thứ nhất nữ nhân, nội tâm vẫn còn có chút kích động. Bạch Vận Khê đi đến cơ trưởng cự trước mặt thi lễ, phu quân. Cơ trưởng cự đem nữ nhân ôm vào trong lòng, sâu sắc ở nàng trên cổ hôn một cái, nghe trên người cô gái hương vị, để cơ trưởng cự có chút sao động. Khê Nhi, có hay không muốn bị phu? Bạch Vận Khê lần thứ nhất cùng cơ trưởng cự chia lìa thời gian dài như vậy, vừa bắt đầu liền rất không thích ứng, chỉ có thể dựa vào tu luyện giết thời gian. Bạch Vận Khê cũng ôm lấy hổ eo, nghĩ mỗi ngày muốn. Cơ trưởng cự kinh ngạc phát hiện, Bạch Vận Khê lập tức sẽ kết anh, thuần khiết bề ngoài, cho đóa hoa sen tới ngồi lên, không phải là quan tâm sao? Được, ta cũng nhớ ta tiểu yêu tình, đến, Vận Khê, ta giới thiệu cho ngươi mấy vị muội muội. Ôn tồn một hồi là được, cửa còn đứng không ít người đây, mang theo Bạch Vận Khê một vừa giới thiệu chúng nữ. Mấy nữ cũng đã sớm nghe nói Bạch Vận Khê tồn tại, nhìn so với mình có khí chất hơn nữ tử, Chu Ngọc đi đầu hướng về Bạch Vận Khê hành lễ. Ngọc Nhi nhìn thấy tỷ tỷ, Linh Nhi nhìn thấy tỷ tỷ, Tiên Nhi nhìn thấy tỷ tỷ. Bạch Vận Khê tiến lên đem ba người nâng dậy đến, lẫn nhau vân an, nhìn chúng nữ cũng là Lý Yên Nhi là cái chính kinh cô đương, đối với cơ trưởng cự khẩu vị, chỉ có thể gả cho gả thì theo gả. Theo lẽ thường cơ trưởng cự chỉ có thể thu Bạch Vận Khê cùng thu Linh Nhi, thế nhưng Chu Ngọc biết làm người a, lại gặp chảo lòng của nam nhân, then chốt người ta cái bụng cũng không chịu thua kém a. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 34, nhập mộng đại pháp tái hiện. Khởi bẩm thiếu chủ, gia chủ dặn dò ngài đi qua một chuyến. Cơ trưởng cự bên này mới vừa mang theo các nữ nhân ngồi xuống, cái mông vẫn không có ngồi nóng, đã có người tới truyền lệnh, như vậy cơ trưởng cự có chút không nói gì. Nói đến cơ trưởng cự đối với gia tộc cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình, tiền thân quanh năm theo Lâm Phong mù hỗn, cũng không thường thường trở về. Chính mình xuyên về tới, đối với gia tộc sự bình thường cũng không hỏi đến, hiện tại thực lực tu vi cũng tới đến rồi, chuẩn bị chuyển sang nơi khác. Có điều nhớ tới đến gia tộc gần nhất thật giống có chuyện gì muốn cho hắn đi làm, cũng thuận tiện đi xem là cái chuyện gì. Cơ trưởng cự đứng lên đến nhìn chúng nữ, "Vật hề, ngươi dẫn các nàng làm quen một chút hoàn cảnh, cơm tối chuẩn bị một chút, ta đi xem có chuyện gì." "Phu quân, ngươi đi đi, chúng ta chờ ngươi." Cơ trưởng cự ra biệt viện, liền hướng phụ thân nơi ở đi đến, trên đường chung quanh quan sát một hồi, vẫn đúng là phát hiện không giống nhau địa phương. Xuyên biệt đến thế giới này, cơ trưởng cự liền đem nơi này xem là hậu hoa viên, bất cứ lúc nào có thể dừng lại địa phương, mặc kệ cơ gia như thế nào, vẫn là chuyện của chính mình làm trọng. Nói sơn đạo, hướng về trong gia tộc nơi đi đến, trong bóng tối có không ít thần thức quay chung quanh cơ trưởng cự quan sát, cơ trưởng cự đã sớm biết, không có để ý. Đi thẳng tới phụ thân chỗ ở, cơ trưởng cự đi vào, nhìn thấy bên trong phòng chỉ có một người đứng chắp tay, có cả người đến, mới xoay người lại. Cơ Vĩnh Xương nhìn có chính mình ba điểm xem nhi tử, trong lòng có chút kinh ngạc, cơ trưởng cự tuy rằng không có bại lộ tu vi, có thể một thân cảnh giới mang đến thăng hoa, có thể không có cách nào che giấu. Cơ Vĩnh Xương đi tới cơ trưởng cự trước mặt, thậm chí ngay cả con trai của chính mình tu vi đều không nhìn thấy, trước đây cơ trưởng cự chỉ bí ẩn một phần tu vi, hiện tại toàn bộ ẩn giấu, bình thường độ kiếp tu sĩ đều không nhất định có thể quan sát được. "Xem ra ngươi gần nhất tiến bộ không ít ta." Cơ Vĩnh Xương nói rằng. Cơ trưởng cự gật gù biểu thị, "Vẫn được, không biết phụ thân gọi ta đến đây cái gọi là chuyện gì?" Cơ Vĩnh Xương cau mày, đột nhiên có chút cảm thấy đến nhi tử biến hóa rất lớn, cũng không có quá để ý, liền lại trở về vị trí ban đầu ngồi xuống, "Không, có chuyện gì liền không thể gọi ngươi, đường đường một cái thiếu chủ, cả ngày ở bên ngoài phiêu bạc, đều sắp đã quên có như thế cái nhà đi." Cơ trưởng cự cũng cảm giác được ngày hôm nay thật giống có chuyện quan trọng gì, không phải vậy phụ thân từ sẽ không cho hắn nhiều nói nửa câu, trước đây thiếu chủ địa vị suýt chút nữa bị phế, không phải đùa giỡn. Hơn nữa phụ thân tu vi nguyên lai cũng ẩn giấu, lại còn là phân thần kỳ cường giả, lần trước chính mình có thể không nhìn ra. Cơ trưởng cự nói sang chuyện khác, "Mẹ ta đâu? Mẹ ngươi không ở nơi này, ta có việc cùng ngươi trao đổi." Cơ Vĩnh Xương thâm ý nhìn cơ trưởng cự nói rằng, "Ngươi có biết gia tộc thành lập bao nhiêu năm, gia tộc thực lực làm sao?" Cơ trưởng cự giả bộ hồ đồ nói, "Có cái mấy ngàn năm đi, gia tộc thực lực phóng tầm mắt chu vi mấy trăm ngàn dặm phải rất khá." Cơ Vĩnh Xương cười nói, "Ha ha, coi như không tệ." "Đúng đấy, gia tộc cẩn nhẫn mấy ngàn năm, đến ta này một đời, đều thay đổi mấy chục nhậm gia chủ, có điều..." Nói tới chỗ này dừng lại một chút, Cơ Vĩnh Xương dường như hồi ức một hồi, "Có điều đều là biểu tượng mà thôi, trước đây ngươi mỗi ngày ở bên ngoài mù lắc, cũng không quan tâm gia tộc, ta cũng là không nhường ngươi biết quá nhiều. Hiện nay ngươi cũng đạt đến hóa thần kỳ tu vi, đây là ta không nghĩ tới, có một số việc cũng nên cho ngươi tâm sự." Cơ trưởng cự biết muốn kể chuyện xưa, chính mình cũng đi tới trước bàn ngồi xuống, rót hai chén trà nói rằng, "Phụ thân mời nói." Cơ Vĩnh Xương tiếp nhận chén trà bắt đầu tự thuật, "5000 năm trước chúng ta Cơ gia ở vào Trung Châu biên cảnh tới gần Đông Châu địa phương, cũng coi như là Trung Châu tam lưu gia tộc. Bên trong gia tộc có mấy cái phân thần cảnh giới lão tổ, cũng có thể miễn cưỡng sống qua ngày, có điều sau đó đắc tội rồi một cái nhị lưu thế lực, quanh năm bị được chèn ép, gia tộc nhân tài heo tàn, cao tầng cũng tổn thất nặng nề. Bất đắc dĩ gia tộc lão tổ chuẩn bị lui ra Trung Châu, chung quanh phái người từ Đông Châu tìm kiếm sống yên ổn khu vực, lại kiên trì mấy năm mới chờ đến rồi tin tức tốt. Một vị lão tổ ở Đông Châu hạt nhân địa vực, chuẩn bị ăn ra, đột nhiên cứu một kẻ hấp hối sắp chết, người kia chính là chúng ta vị trí đi ra ngoài, trước đây cũng không cái gì lốc cốc. Người kia trước khi chết nói cho lão tổ một bí mật, chính là chúng ta dưới chân địa phương có một chỗ mật địa, khả năng có cơ duyên gì, lão tổ lúc đó cũng không có để ở trong lòng, cùng hoang vắng những địa phương có thể có cơ may lớn gì. Thế nhưng bên trong Châu gia tộc mặt kia tựa hồ không chịu nổi, cái kia nhị lưu thế lực từng bước ép sát, Đông Châu hạt nhân cũng chưa chắc an toàn, lão tổ mới ôm thử xem ý nghĩ đến nơi này. Trải qua tỉ mỉ nhìn kỹ phát hiện, nơi này dưới chân quả thật có cơ duyên lớn, khả năng là thực lực thấp kém, căn bản phá giải không được, cũng không biết cụ thể là cái gì. Cuối cùng gia tộc ở khốc liệt dưới sự đuổi giết, mới đến nơi này, cũng chiếm cứ nơi này, có thể gia tộc tổn thất nặng nề, nhân khẩu 10 không còn một, chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Trải qua mấy trăm năm, mới hiểu được nơi này có một vị độ kiếp đại năng đầu tiên, này làm cho tất cả mọi người vô cùng phấn khởi, nhưng thực lực không cho phép căn bản không mở ra, vì phòng ngừa để lộ tin tức, hàng năm đều sẽ bố trí các loại trận pháp che lấp. Vẫn đợi được hơn 1000 năm, lúc trước đám kia người chết gần hết rồi, mới bị hậu thế người mở ra, động tiên rất lớn tài nguyên rất nhiều, còn có vị kia độ kiếp cường giả các loại công pháp truyền thừa. Cho dù nhiều hơn nữa tài nguyên cũng đến bảo vệ, cũng không có thể tùy ý dùng linh tinh, ngoại trừ đối với gia tộc trung tâm hoặc là từ nhỏ đã có mạnh mẽ thiên phú, mới có thể vào tu luyện, bình thường chỉ có thể chờ ở bên ngoài Cơ gia. Cứ thế mãi, gia tộc chia làm hai cái bộ phận, nội tông cùng ngoại môn, tuy cùng thuộc về Cơ gia, chỉ có điều một cái trên trời một cái dưới đất thôi. Các đời ngoại môn gia chủ có thể đột phá hóa thần cũng không nhiều, mãi đến tận ta này một đời mới sản sinh mấy vị thiên tiêu, hơn nữa các đời tồn tại lao tổ tông cũng là thời điểm xuất thế. Cơ Vĩnh Xương nói xong nhìn chằm chằm Cơ Trường Cự, nhìn gặp là vẻ mặt gì, có điều thất vọng rồi. Cơ Trường Cự ngoại trừ nghe say xương ngon lành, cũng không quá biến hóa lớn. Cơ Trường Cự hỏi, hiện tại nội tông có bao nhiêu người mạnh mẽ, lẽ nào ngồi không yên muốn trở về Trung Châu? Ngươi không cần biết quá nhiều, chỉ đem gia tộc sắp xếp cho nhiệm vụ của ngươi làm tốt là được. Cơ Vĩnh Xương bán cái nút. Nhiệm vụ gì? Cơ Vĩnh Xương thật lòng nói đến, gia tộc vẫn muốn trở lại đất tổ. Những năm này cũng có một chút bố trí, ở đông bên trong biên cảnh chúng ta Cơ gia thành lập một cái gia tộc nhỏ, ngươi dẫn người đi vào tiếp quản, cụ thể nhiệm vụ sau đó cũng sẽ thông báo cho ngươi. Cơ trưởng cự nghĩ thầm, đây là lấy ta làm công cụ người a, xem ra này lão tử đối với ta cũng không có quá nhiều cảm tình, hợp hắn cũng coi như năm đó thiên tiêu một trong. Cơ trưởng cự đăm chiếu hỏi, ngươi có phải là không chỉ một mình ta nhi tử? Cơ Vĩnh Xương kinh ngạc, không nghĩ đến hắn gặp hỏi vấn đề này, nhưng cũng không phải cái gì không thể nói, có mười mấy cái đi. Cơ trưởng cự không nghĩ đến thuận miệng vừa hỏi, vẫn đúng là con mẹ nó đại hồi, tỉ mỉ nghĩ lại nội tông khẳng định không ít nữ nhân, bảo vệ gia tộc huyết thống loại hình thông hôn, lại là năm đó thiên tiêu, hiện tại lại là gia chủ, như thế vừa nghĩ bình thường. Mẹ ta địa vị thế nào? Trước mắt lời nói ta giúp ngươi mang đi, ta sẽ giúp nàng tuyển người tốt nhà. Mười mấy đứa trẻ khẳng định không thể là một cái nhân sinh, cơ trưởng cự cũng là một thoại hoa thoại. Cơ Vĩnh Xương sắc mặt đỏ chót, chén trà trong tay suýt chút nữa bóp nát, ngươi, ai? Yên tâm đi, nàng là đại phu nhân, không ai dám đem nàng như thế nào. Vậy thì tốt, cụ thể sự ngươi nhìn sắp xếp, ta đi trước. Cơ trưởng cự đi tới cửa khí thế mở ra, chỉ có trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Cơ Vĩnh Xương mới vừa rồi bị đột nhiên tới khí thế, suýt chút nữa từ ngồi trên rơi xuống, mãi đến tận cơ trưởng cự biến mất mới phản ứng được. Ta đến cùng bỏ qua cái gì? Hán, 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 35, nhập mộng đại pháp tái hiện. Ở cơ trường cự rời đi thời gian, Bạch Vận Khê mang theo ba nữ qua lại ở cơ gia các nơi, mấy nữ khí chất cũng hấp dẫn đến không ít người. Nhưng không có một người dám lên trước đến gần, thân phận của Bạch Vận Khê mọi người đều biết, thiếu chủ nữ nhân ai dám trêu chọc, cũng đều là thuộc nữ, bình thường đệ tử còn trẻ. Bạch Vận Khê trò chuyện bên trong cũng hiểu rõ mấy người, ba người lấy Chu Ngọc làm chủ, hơn nữa còn mang thai phu quân hài tử, điều này làm cho Bạch Vận Khê cảm nhận được áp lực. Nếu bàn về năng lực xử sự, người bình thường vẫn đúng là không sánh bằng Chu Ngọc, dù sao cũng từng làm lỗ quốc nhất lưu thế lực phu nhân, thường thường ngồi ở hậu trường loại kia. Nhưng Chu Ngọc người này cũng thức thời vụ, biết tiến thối, chỉ cần đem phu quân hầu hạ được, hài tử sinh ra được, lại dựa vào mẹ con đồng thời, cơ trưởng tự hậu cung thì có chính mình một vị trí. Chạm vạ một nhà năm miệng ăn ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, hay là quá lâu không thấy hoặc là thành kiến, cơ trưởng cự vẫn ôm Bạch Vận Khê ăn cơm. Người khác cũng đều không có ý kiến gì, Chu Ngọc ngồi ở một bên không ngừng mà cho cơ trưởng cự gắp món ăn, điều này cũng làm cho nam nhân cảm giác hạnh phúc tăng gấp bội. Cơm ăn đến một nửa, cơ trưởng cự cũng thả ra Bạch Vận Khê, nói đến, không tốn thời gian dài, chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này, đi địa phương khác sinh hoạt một quãng thời gian. Trước lúc ly khai, ta nghĩ đem các ngươi tu vi đều tăng lên, vì lẽ đó đoạn thời gian gần đây, các ngươi muốn cố gắng tu luyện, càng là Linh Nhi cùng Yên Nhi. Vâng, phu quân. Vâng, phu quân. Cơ trưởng cự lại nhìn bên cạnh hai người, Khê Nhi ta gặp mau chóng sắp xếp ngươi kết anh, Ngọc Nhi ngươi liền ăn nhiều một chút đồ bổ, bảo vệ tốt thai nhi, tu vi liền thuận tự nhiên đi. Hừm, cảm tạ phu quân. Phu quân không cần nhiều phân tâm, ta cùng Yên Nhi một khối tu luyện là được, nàng cũng có thể chăm sóc ta. Cơ trưởng cự sờ sờ Chu Ngọc cái bụng, vui mừng cười nói, được, ta hy vọng các ngươi có thể đủ tốt thật ở chung, bất luận tu vi, bất luận gia thế, bất luận tuổi tác, danh vị liền theo trình tự, vi phu cũng sẽ đối xử bình đẳng, dù sao các ngươi người nào cũng không chịu nổi. Chúng nữ đỏ bừng, đón lấy mọi người nói năng thoải mái, Thu Linh Nhi cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan vào đến. Dù sao mình tương lai đều là thuộc về một mình hắn. Buổi tối đại gia cơm nước xong đều đi rồi, cơ trưởng cự cùng Bạch Vận Khê đi đến phòng ngủ, nhìn càng cảm động nước nộn Bạch Vận Khê, đưa tay chính là sờ loạn. Phu quân, ngươi cẩn thận, để thiếp thân cho ngươi thay y phục. Ta cũng ở cho Khê Nhi thay y phục a, Khê Nhi trên người thơm quá a. Gian vặt nửa ngày hai người mới thẳng thắn thành khẩn, cơ trưởng cự kỳ tư diệu tưởng từ hệ thống không gian mua một cái hoa sen tỏa. Khê Nhi, vật này đối với tu luyện đả tọa, có thể tạo được tĩnh tâm an thần tác dụng, ngươi tới ngồi lên thử xem. Này, này được rồi. Vốn là thẳng thắn thành khẩn Bạch Vận Khê ngồi xếp bằng ở hoa sen chỗ ngồi, khí tức thánh khiết, đối với cơ trưởng cự đều có loại tẩy luyện linh hồn cảm giác, này không phải sống sót Bạch Quan Âm sao? Phu quân, ngươi đang làm gì? Hả, Vận Khê quá đẹp, không nghĩ đến ngồi đều đẹp mắt như vậy, ngày hôm nay ngươi liền vẫn ngồi đi, để phu quân cũng hưởng thụ một chút. Hừm, được rồi. Đêm dài rằng giặc vô tâm giấc ngủ, muốn tìm một người tán gẫu, ngẫu nhiên gặp Quan Âm ngâm sướng, a nha hay nhân nha năm chữ chân luôn, lão nạp mắt thấy Quan Âm mà bình, hỏi có thể hay không ban tặng tam lộ, Quan Âm ngâm sướng gắn vài giọt ở lão nạp trên đầu, từ đây thiết đầu công ra đời. Những ngày kế tiếp chính là bồi mấy vị nữ nhân tu luyện. Bạch Quan Âm đến chấm dứt anh then chốt, ăn vào cơ trưởng cự mua đang ăn dược, liền đột phá. Kim đan phá nguyên anh cần độ kiếp, Bạch Vận Khê lại không có kinh nghiệm gì, cơ trưởng cự từ cơ ra kho báu, lấy ra tốt nhất áo giáp cho nàng sử dụng, cũng tự mình cho nàng làm mấy cái công kích ngọc phủ, mới hoàn mỹ vượt qua. Sau đó chính là Thu Linh Nhi cùng Lý Yên Nhi, một bên cho bọn họ quán đỉnh tu luyện, một bên cho các nàng thảo luận nhân sinh. Lý Yên Nhi cơ bản thảo luận không được nhất thời được khắc, liền hôn mê đi, mỗi lần đều là Chu Ngọc đi ra khẩu khuyên bảo, mới để cơ trưởng cự thỏa mãn mà về. Ngày này cơ trưởng cự một mình đi đến nội môn trưởng lao ở lại khu vực tham viếng một hồi, đến nay hôn mê thất trưởng lão. Bảy trưởng lao ra ngoài đổi lấy tài nguyên thời điểm bị người đánh thành trọng thương, có người nói vẫn bị một người trẻ tuổi cho làm, điều này làm cho gia tộc rất cao phẫn. Tức giận quy tức giận, nhưng đối với thương thế của hắn, cơ gia cũng rõ ràng có chút không để ý ân tình, nếu như nội tông ra tay, không chừng thất trưởng lao đều tốt. Đi vào thất trưởng lao sân cũng không ai bảo vệ, mãi đến tận đi vào phòng chính mới nhìn thấy Chu Mẫn một người lờ ra. Cơ trưởng cự đi đến từ phía sau lưng ôm lấy Chu Mẫn, trong nháy mắt bạo phát nguyên anh thực lực, là ai, chết đi. Cơ trưởng cự từ phía sau hôn một cái nổi giận khuôn mặt, là ta. Chu Mẫn trợn mắt ngoác mồm, thu hồi công lực nói rằng, ngươi làm sao đến rồi, nhanh buông ra, chớ bị người nhìn thấy. Ta không muốn để cho người nhìn thấy, liền không ai có thể nhìn thấy, thả lỏng. Người trước tiên buông ra, ta cho ngươi châm trà. Cuối cùng Cơ Trường Cự buông ra đối phương, ngồi cùng một chỗ tán gẫu một chút gần nhất tình huống. Chu Mẫn hiện tại tháng ngày không tốt lắm, thất trưởng lão xem hoạt tử nhân như thế, cần nàng mỗi ngày chăm sóc. Trước đây có địa vị có quyền thế, lại là gia chủ bên người người tâm phúc, không người dám xem thường, hiện tại không nói chán nản, cũng kém không nhiều lắm, may mà Chu Mẫn đột phá nguyên anh, không phải vậy hậu quả khó liệu. Đối với Chu Mẫn tình cảnh, Cơ Trường Cự hỏi, gia tộc nói thế nào? Chu Mẫn sầu dung nói, gia tộc cũng phái y sư, ban xuống rồi đang dược, không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không có tỉnh lại. Cơ Trường Cự nghĩ thầm, gia tộc lớn chính là không có người nào tình điệu, lúc hữu dụng chạy chết người, vô dụng thời điểm chính là rất rưỡi. Dù sao thoải mái một hồi, có thể giúp đỡ liền giúp đỡ, đừng nóng đội, hay là ta có biện pháp. Chu Mẫn kinh sợ lại vội vàng kéo lại đối phương cánh tay, thật sự. Trường Cự van cầu ngươi cứu giúp hắn. Xem ra ngươi đối với hắn cảm tình rất xấu a. Cơ Trường Cự cười khẽ. Chu Mẫn lung túng, Trường Cự, ta cùng tỷ tỷ không giống nhau, ta là người của nhà họ Cơ, hơn nữa còn có mấy đứa trẻ, có lúc làm người chính là như vậy, đem ta chinh phục chỉ có ngươi. Ai, được rồi, mang ta đi xem hắn một chút. Cơ Trường Cự cũng không muốn Chu Mẫn quá khổ sở, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, coi như không nhìn chính mình mặt mũi, cũng đến xem Chu Ngọc Lý Yên Nhi mặt mũi. Chu Mẫn phía trước dẫn đường, hôm nay mặc một cái màu vàng váy dài, mặt trên tú mấy cái màu đỏ mẫu đơn, uốn một cái rất ưa nhìn. Đi đến một cái phòng ngủ, bên trong phòng tràn ngập mùi thuốc, trên giường nằm một cái hơn 50 tuổi trung niên, có vẻ hơi khô bại. Cơ Trường Cự quan sát một phen, hẳn là linh hồn mất đi đối với thân thể khống chế, nhất thời vẫn chưa tỉnh lại, chỉ cần tu vi người mạnh mẽ, dùng thần thức đi kích thích một chút, nên hữu hiệu. Chu Mẫn hỏi thế nào? Cơ Trường Cự cười khẩy ôm lấy mỹ nhân nói rằng, còn có thể cứu. Chu Mẫn bị Cơ Trường Cự cử động làm không biết làm sao, không muốn, nơi này không được. Nơi này mới thú vị. Mặc kệ đối phương làm sao phản kháng, đem váy nhấc lên đến ngay tại chỗ giải quyết. Ô, thư hử. Chương 36, nhập mộng đại pháp tái hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong gian phòng mùi thuốc hòa tan rất nhiều, Chu Mẫn cũng từ sợ hai bên trong biến thành linh hợp. Nhập mộng đại pháp là một bộ ảo thuật cùng thần hồn kết hợp công pháp, vào mộng, tạm mộng, cấm mộng, có thể vô thanh vô tức tiến vào giấc mơ của ngươi, cũng có thể khống chế hồn phách của ngươi tạm mộng, càng có thể khống chế người khác linh hồn, cũng có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu xóa bỏ. Phía này còn ở cầu thả, Cơ Trường Cự thả ra bản thân thần thức tiến vào thất trưởng lao trong đầu. Thất trưởng lao trong óc tối om om một mảnh, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ, trong óc gương có một cái tiểu lao đầu, ở vô lực dãy rủa. Lúc này đột nhiên nhìn thấy đi một mình bảo, thiếu chủ, ngươi đây là? Cầu thiếu chủ cứu mạng. Cơ Trường Cự vẻ mặt lạnh nhạt, chu vi hắc ám cũng bị đuổi xa không ít, băng lạnh mở miệng, có bằng lòng hay không thần phục, làm ta chết nô. Chuyện này, thiếu chủ. Cơ Trường Cự lạnh lùng cùng trên người tỏa ra nguy hiểm khí tức, để thất trưởng lão cảm giác được sợ sệt, coi như so với gia chủ đều không có uy thế như vậy. Một tiếng quát lạnh hử, ngươi chẳng lẽ không đồng ý? Thất trưởng lão bị mạnh mẽ trở thế, sợ đến run lẩy bẩy, Cơ Trường Cự đứng ở cho hắn cảm giác, chính là một vị thần linh, nếu như không muốn hẳn phải chết, hoặc là muốn chết cũng khó khăn. Cơ Tồn Hy bái kiến chủ nhân. Thất trưởng lão quỳ xuống. Cơ Trường Cự tiện tay đánh một cái pháp quyết, dung nhập vào thất trưởng lão hồn thể trên, chỉ thấy nhiều mặt chấn động, nhìn về phía Cơ Trường Cự có loại thân thiết tôn sùng cảm giác, phản phất hắn chính là mình thần. Cơ Trường Cự cảm thấy đến gần đủ rồi, vẫn như cũ lạnh lùng nói rằng, thân thể ngươi cùng linh hồn không thể cảm xúc, chỉ có thể cần ngoại bộ kích thích, ngươi theo ta thần thức đi ra ngoài quan sát. Thất trưởng lão lao nghe theo, cảm thấy mạnh mẽ hơn chính mình vạn lần thần hồn, trong lòng cùng nhiệt là chủ nhân cao hứng, theo nhìn ra phía ngoài, ngoại giới tất cả chân chân thực thực bày ra. Chu Mẫn đỡ bên cạnh mình đầu giường, Cơ Trường Cự ở phía sau phát ra, thất trưởng lão nguyên thủy phản ứng kịch liệt núp ních một chút, không biết tại sao lại lắng lại đi. Cơ Trường Cự hỏi, thế nào? Thất trưởng lão sán lạn nói rằng, được, chủ nhân thật là lợi hại. Cơ Trường Cự buồn bực, đây là trang vẫn bị chính mình chơi phế bỏ, lại hỏi, ngươi không phản ứng gì? Thất trưởng lão vào đầu nói rằng, vừa bắt đầu có chút, ta cảm thấy cho ta chính là chủ nhân, mỹ nạ có thể hầu hạ chủ nhân, là thuộc hạ phúc khí. Điều này làm cho Cơ Trường Cự chỉnh đến có chút sẽ không, vốn là muốn chơi điểm cảm giác mới mẻ, vậy thì xong việc. Cuối cùng Cơ Trường Cự chỉ có thể từ thần hồn ra tay, ngưng tụ thành một cái hồn tiên, liền đùng đùng hướng về thất trưởng lão thần hồn trên đánh. A a, đau chết ta rồi. A, chủ nhân ta sai rồi. Không biết quá bao lâu, thất trưởng lão mí mắt giật giật, trên mặt hơi có một tia vẻ mặt, xem đau đớn khó nhịn như thế. Tất cả những thứ này Chu Mẫn không có phát hiện, tuy rằng gần ngay trước mắt, nàng đã bị xung kích lạc lối, cái nào còn có công phu quan sát hắn a. Thất trưởng lão rốt cục tỉnh lại, mở hai mắt ra nhìn thấy chính mình phu nhân, đã cuồng hoan lên, trong lòng có chút phẫn nộ, nhưng không biết được làm sao, trong đầu cảm thấy đến vinh hạnh. Hay là đã lâu không có khống chế thân thể, cả người cứng ngắc, tùy ý động xuống ngón tay, liền đem toàn bộ cánh tay nhấc lên. Chu Mẫn trước mắt đột nhiên có một cái cánh tay, lại vừa nhìn này không phải tỉnh lại đến rồi sao, cả người nắm chặt co rụt lại, Cơ Trường Cự cảm giác nóng rát. A, ngươi tỉnh lại, ô. Chu Mẫn muốn lập tức lên thoát khỏi Cơ Trường Cự, nhưng cả người bị ràng buộc, chỉ có thể chịu đựng tất cả những thứ này, khóe mắt chảy xuống hổ thẹn nước mắt. Thất trưởng lão không giả bộ được, liền đứng dậy đi xuống, nói rằng, Mina, hảo hảo chiêu đãi thiếu chủ, ta đi ra ngoài một chút. Ngươi không dùng ra đi, nhanh đi châm trà, hai người chúng ta khác. Phải. Chu Mẫn nghe được hai người đối thoại ngây người, nếu như không phải cường mạnh mẽ xung kích vẫn còn, nàng lấy vì là thế giới này đều điên rồi. Thất trưởng lão chạy đi pha trà, rót hai chén trà trở về, trước tiên đút Cơ Trường Cự, lại đi tới phía trước đút cho Chu Mẫn, tất cả những thứ này đều là thật sự. Chu Mẫn tâm sôi trào, lại là một trận co rút nhanh, phi lưu thẳng xuống có ba thước, nghi là Bạch Hà lạc một chỗ. Mãi đến tận chạm vạng, Cơ Trường Cự mới bước ra rời đi, chỉ còn dư lại một đống rượu cơm nước cùng sủi lơ Chu Mẫn, còn có thân thờ thất trưởng lão. Ngươi có cái gì cảm giác? Này, mau mau thu thập một hồi bọn nhỏ nên đến rồi. Thời gian lại quá khứ 2 tháng, cơ gia cửa ngừng một chiếc khổng lồ lâu thuyền, trước cửa đầy ắp người vây xem. Lâu thuyền phía dưới đứng hai nhóm người mã, một đám xa lạ, tu vi lại cao thâm tu sĩ, một nhóm khác liền khá là bóng người quen thuộc, đa số là nội môn trưởng lão cùng đệ tử tinh anh. Gia chủ cùng thiếu chủ hai người từ cơ gia bên trong bay ra, cho đến đoàn người bầu trời. Cơ Vĩnh Xương mở miệng nói, lần này xuất hành, đối với ta cơ gia vạn phần trọng yếu, cũng là ta cơ gia tâm nguyện, bất luận người nào đều muốn lấy cơ gia lợi ích trên hết, lấy cơ gia vinh quang chí thượng. Cơ Vĩnh Xương vừa nhìn về phía xa lạ cái kia một mặt, lần này mang đội người là ta cơ gia thiếu chủ, các ngươi phải phối hợp hành động của hắn, nghe rõ ràng sao? Rõ ràng. Biết rồi, đi nhanh đi. Hai bên nhân mã hai loại thái độ, Cơ Vĩnh Xương dường như không coi là việc to tát, Cơ trưởng cự cũng đồng dạng mặt không hề cảm xúc. Cơ Vĩnh Xương nói rằng, Cự Nhi, ngươi có hay không cái gì muốn nói? Cơ trưởng cự nguyên bản mặt không hề cảm xúc khuôn mặt, trong phút chốc cuồng phong nổi lên bốn phía, gào thét mà đến, lấy cơ trưởng cự làm trung tâm nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài. Chuyện này, ta đi. Rầm rầm. A. Khủng bố uy thế phảng phất là tận thế giáng lâm, bất luận hai bên nhân mã vẫn là người vây xem, toàn bộ áp chế quỳ xuống ngã xuống. Liền ngay cả đồng dạng ở giữa không trung Cơ Vĩnh Xương cùng trôi nổi lâu thuyền, cũng ngạnh ngạnh áp chế đến mặt đất. Cơ trưởng cự lạnh lùng nói rằng, trái với cơ gia quy củ, luận tội xử lý, hỏng rồi ta cơ trưởng cự quy củ chính là chết. Nguyên tắc của ta rất đơn giản, ta nghĩ để ai chết, ai nhất định phải chết. Xuất phát. Cơ trưởng cự nắm ra bản thân tiên cấp tàu bay thôi thúc, một cái xa hoa tàu bay đứng trên cao trên không trung, quanh thân cảm giác ngột ngạt khiến người ta có chút không thể đứng. Cơ trưởng cự không có quản hắn người ý nghĩ, mang theo chính mình nữ nhân, cùng tỉ mỉ chọn hầu gái hộ vệ bay đi đến. Nguyên bản huyên náo động đến ngoài cửa, hoàn toàn tĩnh mịch, mặc kệ quen thuộc vẫn là xa lạ, bị mạnh mẽ uy thế kinh sợ, bị băng lạnh ngôn ngữ khắc ở trong đầu. Cơ Vĩnh Xương đứng trên mặt đất trên, nhìn một chiếc tàu bay, thêm vào cơ trưởng cự thái độ, để hắn âm trầm mệt hoặc. Tất cả mọi người đều leo lên lâu thuyền, chờ xuất phát. Không người nào dám vào lúc này trêu chọc, càng là từ trong động thiên mới ra đến cơ gia nội tông thiên tiêu, vừa nãy bọn họ bị cố ý nhằm vào, bên người cảm giác được tử vong. Cơ trưởng cự đang tàu cao tốc một đầu, nhìn một chút toàn bộ cơ gia, lại nhìn phía Cơ Vĩnh Xương, lại đổi chỗ tử làm thiếu chủ đi, luận tu vi ta cũng coi như cơ gia lão tổ tông. Nói xong lại nhìn quét một ánh mắt bầu trời, không tiếp tục để ý, dẫn người đi tiến vào tàu bay cung điện. Tàu bay chậm rãi khởi động, không một hồi liền biến mất ở trước mắt, mà sau lâu thuyền cũng khẩn cấp phanh lại, theo đôi mà đi. Cơ gia nơi sâu xa trên không, xuất hiện ba bóng người, trung gian vị kia mở miệng ai. Hai người các ngươi đều đi theo đi thôi. Lão đại, nhị ca một người không đủ sao? Ta là để cho các ngươi đi là ràng buộc tốt cái kia chút tiểu bối, đừng không đến địa phương liền bị một cái tát đập chết, lão nhị chính ngươi được sao? E sợ không được. Được rồi đi thôi, nhớ kỹ, chỉ cần hắn có thể dẫn dắt cơ gia phát triển, theo hắn làm thế nào? Các ngươi cũng phải cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Đúng. Đúng. Ai? Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, hy vọng ngươi có thể mang theo cơ gia đặt chân Trung Châu. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 37, uy chấn Hắc Vân Tông. Giữa bầu trời phi hành hai chiếc cực lớn tàu bay lâu thuyền, một đường hướng tây, ven đường nước nhỏ hoàn toàn cảm xúc dâng trào, chỉ là tỏa ra khí tức, đều có thể đem hóa thần cường giả tiêu diệt. Cơ trưởng cự tàu bay lấy tốc độ phòng ngự công kích thư thích làm chủ, phía sau lâu thuyền chủ yếu lấy mang người làm chủ, tốc độ phòng ngự công kích liền rất phổ thông. Lẽ ra cơ gia không có như vậy gốc gác, địa cấp loại cực lớn lâu thuyền không phải ai đều có, bất quá người ta bưng một cái độ kiếp kỳ đầu tiên, này liền không giống. Cơ trưởng cự lần này hướng về gia tộc muốn không ít linh thạch, có điều linh thạch cực phẩm không bao nhiêu, tất cả đều là linh thạch thượng phẩm, có cái mấy triệu nên có thể lượng dùng. Lại từ bên trong gia tộc cùng Thiên Sơn Tông, Tả Vương Tông các nơi, vơ vét 100 kim đan viên mãn tu sĩ, mua một nhóm hoa anh đan, mua cái đột phá thành tu sĩ nguyên anh. Cùng linh thạch một cái tác dụng, chủ yếu chính là tàu bay sử dụng lúc, rót vào linh khí, trừ phi vạn bất đắc dĩ, sẽ không sử dụng linh thạch cực phẩm. Điều này cũng so với lâu thuyền nhanh nhiều lắm. Lần này cơ gia phát động rồi một nửa gốc gác, nội tông cường giả 3 cái phân thần, 7 cái hóa thần, 50 nguyên anh, một nhóm đệ tử, ngoại môn 3 cái hóa thần, 10 cái nguyên anh, lượng lớn đệ tử. Không chung còn có 2 cái hợp thể lão gia hòa theo, cái này cũng chưa tính cơ trưởng cự sức mạnh của chính mình. Đội hình như vậy không tính hợp thể lời nói, ở Đông Châu hạt nhân cũng coi như nhị lưu đỉnh cấp bố trí, lại Trung Châu thì càng chênh lệch, có điều còn có hợp thể cường giả đây. Cơ trưởng cự ở bên trong cung điện một cái xa xỉ phòng ngủ bên trong, mở ra một tờ bản đồ, mặt trên đánh dấu 2 cái vị trí, một cái là gọi Hắc Vân Tông, một cái là Trung Châu biên cảnh. Hắc Vân Tông vừa nghe liền không là cái gì chính kinh tông môn, thất trưởng lao chính là bị cái này tông môn đệ tử trẻ tuổi đả thương, báo thủ cũng không phải quá trọng yếu, chủ muốn nhìn một chút là cái gì thế lực, gần nhất thiếu tiền thiếu lợi hại. Phòng ngủ bên trong hắn mấy người phụ nhân đang tán gẫu, Liễu gia Liễu Dịu nói cái liên tục, thấy cảnh này cơ trưởng cự nở nụ cười hớn hở. Trải qua cơ trưởng cự đặc thù vun bón, dùng hệ thống linh khí rót vào phương thức, đến điểm đột phá liền ăn đang dược, một đường đột xuất tiến mạnh. Bạch Vận Khê nguyên anh hậu kỳ, Chu Ngọc nguyên anh sơ kỳ, Thu Linh Nhi kim đan viên mãn, Lý Yên Nhi kim đan viên mãn, cái này cũng là tu vi thái hư vấn đề, chờ nện vững chắc sau khi lại lựa chọn đột phá. Cơ trưởng cự mới sẽ không giống nhân vật chính như thế, mỗi một bước đều cùng cảnh giới vô địch, sức chiến đấu cao là chuyện tốt, nào có cảnh giới cao thực lực tăng lên nhanh, tuổi thọ tăng lên nhanh. Phi hành đội ngũ dần dần mà chạy khỏi cằn cỗi khu vực, tiếp tục hướng tây liền tiến vào Đông Châu phúc địa. Đông Châu thế lực bề bộn, có mấy đại hàng đầu thế lực, mấy cái đại hoàng triều, cũng không có thiếu nhất lưu nhị lưu thế lực. Lại Lỗ Quốc có hóa thần tồn tại chính là đỉnh cấp bố trí, ở đây nhiều nhất cũng là tam lưu, liền ngay cả Hắc Vân Tông đều có phân thần tồn tại. Ken, ký chủ khiến nhân vật chính quật khởi vị trí lại khỏi, ảnh hưởng nghiêm trọng nhân vật chính nội dung vở kịch, khen thưởng đồng vàng 100.000, tu vi tăng lên nhất giai. Đột nhiên âm thanh đem Cơ Trường Cự dòng suy nghĩ đánh gãy, cũng làm cho hắn cao hứng không ngớt, xem ra ta cái kia con trai ngoan, đi phương Bắc rèn luyện đi tới, lông cừu này hao thật sạch sẽ a. Là người bình thường đều sẽ hướng về Trung Châu phương hướng đến, ta cũng không có hố người, con đường này đều bị người đi nát. Không biết Lâm Phong ở đâu, nên vẫn không có tiến vào Đông Châu hạt nhân đi, nếu không đi tìm bọn họ vui lùa một chút, tính toán một chút, ta liền ở Trung Châu biên giới chờ xem. Cảnh giới tăng lên đến hợp thể hậu kỳ, Cơ Trường Cự cũng yên tâm không ít, dù sao liền Đông Châu hàng đầu thế lực đều có hợp thể cường giả, chưa chừng cũng sẽ có độ kiếp đại năng. Đông Châu phúc linh khí nồng nặc không ít, nhân khẩu thành trì cũng có thêm rất nhiều, vì không trêu chọc phiền phức, tàu bay cũng chỉ có thể từ hẻo lánh địa phương chạy. Vẫn như cũng bị rất nhiều du lịch tán tu nhìn thấy, hai trên chiếc thuyền này mang theo màu đen đại kỳ, mặt trên chỉ có một cái cơ tự, đại biểu Cơ gia thế lực. Tuy rằng không biết họ Cơ là nhà ai thế lực, có thể người ta đầu thuyền có thể ngồi một cái sáng loáng phân thần cường giả, coi như bình thường thế lực lớn cũng sẽ không xối quậy. Hắc Vân Tông ngày hôm nay phi thường náo nhiệt, mới vừa đánh bại một cái nhị lưu tông môn chính đang ăn mừng, đường bên trong càng là huyên náo vô cùng. Bên trong có một vị thanh niên, so với tất cả mọi người tuổi tác đều tiểu, vị trí lại hết sức dựa trước, chu vi cũng không ít người hướng về chúc rượu. Thiếu tông chủ thực sự là lợi hại, mới vừa đột phá hóa thần kỳ liền có thể cùng cường giả tiền bối chống lại, tại hạ khâm phục. Đúng đấy, thiếu tông chủ lấy 24 tuổi có thể đột phá hóa thần để chúng ta thẹn thùng a. Thiếu tông chủ, lão phu mời ngươi một ly. Đến, đồng thời kính thiếu tông chủ. Thanh niên nam tử một mặt âm nhu kiêu căng khó thuần dáng vẻ, cười lên càng là sợn cả tóc gáy, đa tạ chư vị rượu tán, ta Triệu Phong cũng kính chư vị một ly. Hảo hảo, làm. Được. Tàu bay từ từ đến Hắc Vân Tông vị trí phạm vi, mà sau lâu thuyền bên trong người cũng đi ra, xem hướng về phía trước âm u núi cao. Chu vi đi ngang qua người đều đang suy đoán này hai chiếc bảo thuyền là tới làm gì, nhưng nhìn thấy trực tiếp bay về phía Hắc Vân Tông. Tất cả mọi người kinh ngạc đồng thời, có người theo sau kiểm tra, có người lấy ra đưa tin phủ lan truyền tin tức. Đi thẳng tới Hắc Vân Tông sân môn, tàu bay cùng lâu thuyền đặt ngang hàng ở bên ngoài không trung, đang đợi Cơ Trường Cự xuất hiện. Hắc Vân Tông người cũng phát hiện, không ít khí tức mạnh mẽ phả vào mặt, dồn dập thả xuống ly rượu, đồng thời đến tông môn vào miệng, lôi vào. Các ngươi người phương nào, vì sao đến ta tông chủ sở? Một cái khí thế uy nghiêm ông lão nói rằng. Cơ Trường Cự từ trong cung điện đi tới đầu thuyền nhìn một lần tất cả mọi người, đột nhiên phát hiện một cái chuyện thú vị. Hệ thống, tại sao còn có thể có màu đen số mệnh? Ken, màu đen số mệnh là trời sinh đại phản phái, cùng khí vận chi tử đồng dạng là thiên tuyển chi nhân, màu xám đại biểu suy vận. Cơ Trường Cự đánh giá Hắc Vân Tông bên trong một cái thanh niên mặc áo đen, số mệnh bên trong phần lớn màu đen có không ít màu xám, nhìn dáng dấp vẫn chưa hoàn toàn lột xác. Hắc Vân Tông ông lão kiêng kỵ nhìn chằm chằm đối phương, nhưng đối phương vẫn không có mở ra miệng, để hắn có chút phẫn nộ. Đạo hữu có hay không hơi quá rồi, đến ta Hắc Vân Tông đến cùng vì chuyện gì? Ông lão ra tăng khẩu khí, chấn động đến mức người yếu đầu đau. Cơ Trường Cự vẫn như cũ không để ý đến, quay về lâu thuyền mở miệng, đi thôi, để ta chứng kiến một hồi thực lực của các ngươi. Lâu người trên thuyền có chút không rõ, không phải trước tiên giao thiệp làm cho đối phương giao ra người, không giao lại tính toán sau sao? Này con mẹ nó trực tiếp khai chiến. Cơ Trường Cự băng lạnh nói rằng, ta lời nói nghe không rõ ràng sao? Vâng, đại nhân. Lâu thuyền bên trong sở hữu cường giả mặt đường mà lên, quay về Hắc Vân Tông cường giả ước hiếp đi đến, chiến đấu bắt đầu. Cơ Trường Cự đi đến mây đen bầu trời phía trên đỉnh núi, một cái trận pháp xuất hiện, trực tiếp đem toàn bộ Hắc Vân Tông bao phủ lại. Sau đó Cơ Trường Cự quay về không khí nói rằng, hai người các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đem phân thần kỳ toàn bộ tiêu diệt. Ai, được. Hắc Vân Tông bên này nhìn đối phương cái gì cũng không nói, tức giận ba thi thần này, táo bạo như lôi, khinh người quá đáng, thật bắt ta Hắc Vân Tông là tùy ý đập, giết cho ta, mở ra hộ tông đại trận. Vừa bắt đầu Cơ gia thế lực bắt được tiên cơ, để Hắc Vân Tông tử thương không ít, người ta phản ứng lại sau khi mở ra trận pháp, ngừng lại xu hướng suy tàn. Cơ gia cường giả điên cuồng công kích đại trận, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể đánh nát. Cơ Trường Cự đối với mình tàu bay hộ vệ nói rằng, các ngươi cũng đi thôi, chứng một hồi kinh nghiệm. Là đại nhân. Chương 38, uy trấn Hắc Vân Tông. Hắc Vân Tông ở chu vi mấy vạn dặm, tuyệt đối là bá chủ địa vị, làm việc tàn nhẫn, động một chút là giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Ngày hôm nay lại có thể có người đi gây sự với Hắc Vân Tông, tin tức rất nhanh truyền tới chu vi thành trì hoặc là thế lực. Hắc Vân Tông bởi vì mở ra trận pháp, có cơ hội thở lấy hơi, nguyên bản không biết chuyện hoặc bế quan cường giả dồn dập đến đây, lập tức Hắc Vân Tông cường giả bắt đầu chuẩn bị phản công. Xưa nay đều là hắn tìm người khác phiền phức, lại còn có người đến trêu chọc bọn hắn, Hắc Vân Tông tông chủ cũng là quả đoán người, hạ lệnh thu hồi trận pháp, quyết định phản kích. Làm trận pháp mở ra trong nháy mắt đó, hai bên đều mao đủ sức lực đánh giết tới, hai phe cũng bắt đầu xuất hiện lượng lớn tương vong. Lúc này ẩn dấu ở hư không ông tổ nhà họ Cơ Tông, trong nháy mắt xuất hiện ở Hắc Vân Tông phân thần cường giả trước mặt, còn không chờ phản ứng lại, toàn bộ cái cổ bị lão nhân ra cho bẻ gãy, nguyên thần căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Tình cảnh này cũng dọa sợ Hắc Vân Tông cường giả, muốn lùi về sau đến trong tông mở ra trận pháp, nào có đơn giản như vậy, ông tổ nhà họ Cơ Tông giết xong một cái, lập tức nhìn chằm chằm Hắc Vân Tông tông chủ. Hắc Vân Tông tông chủ lập tức muốn chạy trốn, căn bản cũng không có cơ hội liền bị lão nhân ra giết chết, lần này Hắc Vân Tông người thực sự là hoảng rồi, cũng không đánh chạy trốn từ phía. Cơ gia nội tông trẻ tuổi hóa thần kỳ cường giả, nhìn chằm chằm Triệu Phong, hai người đánh có qua có lại, Triệu Phong căn bản không dùng toàn lực, vẫn đang quan sát chu vi tình huống. Theo Hắc Vân Tông phân thần cường giả đều bị làm sau khi chết, tất cả mọi người cũng giống như con rồi không đầu như thế chạy loạn, chỉ là ngoài trận có trận, một cái cũng trốn không thoát. Triệu Phong cũng có chút hoảng rồi, thế nhưng không có loạn, hắn có thể mang theo cơ gia hóa thần hướng về hẻo lánh địa phương mang. Cơ trưởng cự vẫn đang chăm chú người này, đại phản phái cũng không nghĩ xem bên trong tốt như vậy giết, tuy rằng không bằng nhân vật chính số mệnh gia thần, nhưng cũng có thể cùng nhân vật chính so với ngoan cường sức sống. Cơ trưởng cự lại điểm hai cái hóa thần kỳ cường giả, đi vây công Triệu Phong, lúc này mới ép hắn sử dụng một chút thủ đoạn, trong tay thay đổi một cái tà dị quỷ đao, mỗi lần sử dụng, kẻ địch đều sẽ phải chịu tinh thần hoảng hốt. Ba đánh một dĩ nhiên cũng chỉ là một hòa nhau, điều này làm cho rất nhiều người kinh ngạc, chỉ có cơ trưởng cự cảm thấy đến bình thường. Theo không có phân thần cường giả, cơ gia phân thần bắt đầu săn giết Hắc Vân Tông hóa thần, ba người giơ tay chém xuống liền sẽ mang đi một cái hóa thần, không nhiều lắm một hồi chỉ còn giữ lại Triệu Phong một người. Còn lại đều là tiểu nhân vật, lưu lại cho gia tộc đệ tử thấy máu tanh, cơ gia ba vị phân thần cũng hướng đi Triệu Phong bên này. Triệu Phong sốt ruột, cũng bắt đầu liều mạng, cầm đao liều mạng công kích, để ba cái cơ gia hóa thần luống cuống tay chân, chỉ chốc lát thì có người bị thương. Cơ trưởng cự đôi ba vị phân thần cường giả nói rằng, ba người các ngươi cùng tiến lên, nhìn có thể hay không giết hắn. Cơ gia phân thần sắc mặt có chút khó coi, ba đánh một bản thân liền mất mặt, còn muốn bọn họ phân thần lấy lớn ép nhỏ vẫn cần ba đánh một. Thế nhưng không dám nói với cơ trưởng cự không, chỉ có thể đem lửa giận nhằm phía Triệu Phong, lắc người một cái ba người đổi ba người, ba cái phân thần lửa giận không phải là huyên náo, đánh Triệu Phong kẹt kẹt tiêu loạn. Các ngươi đê tiện vô liêm sỉ, có ngon thì solo. Triệu Phong đối mặt ba vị phân thần chỉ có thể chống đối, mỗi lần chấn động được bản thân miệng phun máu tươi, ba vị phân thần cũng không nghĩ tới tiểu tử này như thế gian đánh. Căn bản không có ai để ý hắn, sức mạnh tấn công tiếp tục gia tăng, Triệu Phong giận dữ, lấy ra một cái đen túi đang dược, hướng về trong miệng ném một cái. Chỉ thấy hắn thân thể bành trướng, khí tức nồng nặc một chút, ra sức phản kích, đột nhiên tới biến hóa để ba vị phân thần lúng túng, ba cái phân thần đến hiện tại còn không bắt nho nhỏ hóa thần, cũng bắt đầu dốc vốn điên cuồng lên. Cơ gia, rất tốt, ta Triệu Phong nhớ rồi. Chỉ thấy hắn thoát ly vòng chiến, trong tay lấy ra một tờ ngọc phù bóp nát, biến mất không còn tăm hơi. Ba vị phân thần cường giả há hốc mồm, liền như vậy bị đối phương chạy trốn, cơ trưởng cự cười khẽ, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Chỉ nghe ầm một tiếng, một bóng người từ giữa bầu trời bắn ra ngoài, không phải Triệu Phong là ai, các ngươi lại bố trí đại trận, đáng chết. Ba vị phân thần tiếp tục nhào tới, trực tiếp ra sát chiêu, có thể vẫn để cho Triệu Phong thoát đi vòng chiến, cấp tốc ra bên ngoài chạy trốn. Đi đến trận pháp trước mặt, Triệu Phong lấy ra một cái con toy như thế vũ khí, dùng sức vạch một cái, cấp 7 đại trận lại phá cái miệng nhỏ, chưa kịp hắn tiếp tục phá trận, ba vị phân thần công kích tới. Chỉ có thể liều mạng trọng thương chống đối, còn không có quên tiếp tục phá trận, này Triệu Phong ngoan cường làm cho tất cả mọi người chấn kinh rồi. Làm trận pháp phá động rốt cục chứa được một người thời điểm, Triệu Phong đại hỉ, liều mạng đỡ một đòn, chuẩn bị thoát đi. Vô tình chính là, ngoài trận một người thanh niên hướng về hắn khẽ mỉm cười, một cái vô tình bản chân lớn một hồi đá vào trên mặt của hắn, cả người bay đến Hắc Vân Tông cửa. Triệu Phong từ không trung rơi xuống sau ngay ở này không có bò lên, chỉ có lồng ngực chập trùng bất định, thật huyền không bị tức chết. Cơ trưởng cự trở lại tàu bay bên trên dặn dò đến, người này không nên giết, trước tiên đem hắn tiến giam giữ lên, ta có tác dụng lớn. Phải. Ba vị phân thần hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới cơ trưởng cự gặp quyết định như vậy, giết người có điều đầu điểm địa, này muốn cho người tuyệt vọng a. Lòng đất Triệu Phong rẽ rủa muốn lên, nhưng là chuyện vô bổ, nghe được cũng bị tiến đi, trong mắt cừu hận sắc hóa thành thực chất. Chiến đấu kết thúc, toàn bộ Hắc Vân Tông bị tiêu diệt, sở hữu cơ gia đệ tử quét tước chiến trường, bưng Hắc Vân Tông kho báu. Hai chiếc phi thuyền chậm rãi bay lên rời đi, mãi đến tận hồi lâu mới có người đi vào Hắc Vân Tông bên trong, vừa nhìn thi thể khắp nơi, có người sợ đến run lẩy bẩy, có người vỗ tay bảo hay. Bên trong cung điện cơ trưởng cự ở điều tra lần này thu hoạch, Hắc Vân Tông bảo vật lục soát sau trực tiếp giao cho cơ trưởng cự, hắn chỉ đem sở hữu linh thạch lấy ra, hắn tất cả đều để bọn họ phân. Tổng cộng mới hơn 400 vạn linh thạch cực phẩm, một mạch hối đoái đồng vàng, hắn linh thạch đến không hết, trước tiên bày đặt. Ngay lập tức là Triệu Phong chứa vật giới chỉ, bên trong vật ly kỳ cổ quái rất nhiều, không thể không nói đều là chân phẩm, xem phá không phủ truyền tống phủ, công kích phòng ngự đều có, còn có lượng lớn năng lượng, vũ khí trang bị cùng một tấm bản đồ kho báu. Đem chính mình chưa dùng tới dồn dập phát cho chính mình nữ nhân, làm cho các nàng hài lòng một lúc lâu. Lại lấy ra Triệu Phong phá trận con thoi, thứ này cực kỳ hi hữu, lấy cơ trưởng cự tu vi, đừng nói thất phẩm đại trận, coi như bát phẩm liền có thể ung dung phá tan. Thiên mệnh này đại phản phái thật đúng là lợi hại, coi như nhân vật chính cũng chỉ đến như thế đi, chẳng trách các đời đều sẽ có đại ma đầu tranh bá một đời, phi thăng rời đi, biến tướng cũng coi như nhân vật chính. Ai, chính là không có hệ thống khen thưởng, chỉ có thể trước tiên nuôi, nhìn tương lai có hay không hữu dụng được địa phương. Này phá trận toa đúng là có thể đầy đủ lợi dụng một chút, dù sao quá thiếu tiền. Tàu bay khỏi khoảng chừng vạn dặm khoảng chừng, trái phải, chu vi đều là hoa mạc. Phía trước có một bóng người chặn lại rồi đừng đi. Phía trước người phương nào, mau chóng tránh ra. Cơ gia một vị phân thần cường giả gầm lên, nhưng đối phương phảng phất không có nghe thấy, chỉ là nhìn cơ gia cường giả một ánh mắt, liền khiến cho đối phương thổ huyết không thôi. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc Chương 39, uy trấn Hắc Vân Tông. Nhìn thấy tàu bay ngừng lại, cơ trưởng cự ánh mắt hiểu rõ tất cả, từ cung điện đi ra, nhìn thấy một vị tiên phong đạo cốt ông lão mặc áo xanh, hợp thể sơ kỳ tu vi. Cơ trưởng cự bình thản nói rằng, đạo hữu vì sao cản ta đường đi? Ông lão mặc áo xanh tỉ mỉ nhìn kỹ cái này đầu lĩnh người trẻ tuổi, lại có chút nhìn không thấu, có điều vừa nay Hắc Vân Tông chiến đấu hắn cũng quan sát một hồi, nhiều nhất chỉ là phân thần bận sóng. Ai, đạo hữu có chỗ không biết, Hắc Vân Tông cùng lão đạo có giao tình, cũng trách ta tới chậm một bước, có điều giết người liền muốn đi, không dễ như vậy. Ông lão mặc áo xanh tức giận nói rằng. Cơ trưởng cự cân nhắc nói rằng, đạo hưu muốn như thế nào giải quyết? Ông lão mặc áo xanh cười thầm, lão đạo cũng biết do Hắc Vân Tông làm nhiều việc ác, nhưng dù sao có mưa nước tỉnh, các ngươi đem Hắc Vân Tông của cải lấy ra, lại bồi thường một ít chi phí, lão đạo thả bọn ngươi rời đi làm sao? Hóa ra đây là gặp phải đánh cướp, lẽ ra một cái hợp thể không nên nghèo thành như vậy, chiến đấu bên trong tuy rằng không có phát sinh hợp thể uy thế, nhưng đúng là cơ gia hợp thể ra tay rồi, chỉ là không có mất công sức mà thôi. Lại có cấp 7 đại trận làm yểm hộ, để lão già này cảm thấy đến độ là mấy cái lợi hại phân thần kỳ mà thôi. Cơ trưởng cự ánh mắt băng lạnh, xem ông lão mặc áo xanh có chút không tự nhiên, chỉ thấy cơ trưởng cự giọng ra lệnh, bắt hắn cho ngăn cản. Ông lão mặc áo xanh còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, trong lúc đó hắn phía sau đột nhiên có thêm hai cái ông lão, điều này làm cho hắn cảm thấy một tia không ổn. Ông lão mặc áo xanh lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, đạo hữu hiểu lầm, ta mới vừa chỉ là mở ra cái chuyện cười, ta vậy thì đi. Có thể ông tổ nhà họ Cơ Tông không phải là tướng tốt, đánh cướp đều đánh tới trên đầu mình đến rồi, hai người một hợp thể sơ kỳ một cái hợp thể trung kỳ, tỏa ra khí tức chuẩn bị chiến đấu. Ông lão mặc áo xanh kinh nộ, chẳng lẽ đạo hữu nhất định phải từng làm một hồi? Hai cái ông tổ nhà họ Cơ Tông không nói gì, ông lão mặc áo xanh có nhìn về phía cơ trưởng cự, ta khuyên ngươi được chăng hay chớ, hợp thể đại năng chiến đấu, quang dư âm đều có thể đánh chết ngươi. Cơ trưởng cự không ở phí lời, giơ tay một cái tát từ trên trời giáng xuống, hợp thể hậu kỳ tu vi bại lộ không thể nghi ngờ. Ông lão mặc áo xanh vội vã ngăn cản, đạo hữu hiểu lầm a, đạo hữu ta sai rồi, a. Một cái tát miễn cưỡng chống lại, đã để thân thể hắn có chút rung động, chờ đợi hắn không phải là một cái tát. Cơ trưởng cự lại liên tục vỗ ba lòng bàn tay, cả người công lực thể hiện đến đỉnh cao, ông lão mặc áo xanh chỉ có điều hợp thể sơ kỳ, xung quanh còn có hai cái hợp thể ngăn trở. Về mặt khí thế liền thua, cái nào còn có thể ngăn được hợp thể hậu kỳ công kích, ba cái lòng bàn tay qua đi, trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái khổng lồ năm ngón tay hô sâu, ông lão mặc áo xanh cả người sủi lơ bị khảm nạm ở trên mặt đất. Đem hắn tu vi phong ấn, tra hỏi một phen, sau đó cùng Triệu Phong giam giữ ở một chỗ. Cơ trưởng cự đem ông lão mặc áo xanh chữ vật giới chỉ cầm quay người hồi cung. Ông tổ nhà họ Cơ Tông đều kinh ngạc đến ngây người, huống hồ lâu thuyền trên nhiều người như vậy, đều đối với cơ trưởng cự thủ đoạn chết phục. Cơ gia hai cái lao tổ tông đối diện, một trận lắc đầu cười khổ, lớn tuổi như vậy, còn bị một tên tiểu bối như thế sai khiến, cũng là không có cách nào, ai để người ta tu vi cao lại là cơ gia dòng chính đây. Quá một lát, có người bẩm báo, đem thanh ý lai lịch của ông lão nói rồi một hồi. Cái tên này gọi Trịnh Thanh Vân, mới vừa đột phá hợp thể sơ kỳ không bao lâu, chính mình có cái Thanh Vân Tông, cũng xác thực cùng Hắc Vân Tông có giao tình. Mới vừa đột phá hợp thể đã nghĩ phát triển chính mình tông môn, tài nguyên đều bị chính mình dùng gần đủ rồi, vì lẽ đó chuẩn bị đi làm mấy cái, để Thanh Vân Tông phát triển lên. Có thể vẫn không có cấp mấy lần liền ngã xuống, cơ trưởng cự cũng nhìn, linh thạch cực phẩm có cái hơn 10 triệu, hắn đều là đẳng cấp không tính quá cao tài nguyên, giữ lại bồi dưỡng hộ vệ dùng. Mở ra hệ thống nhìn một chút đồng vàng con số, cũng mới hơn 36 triệu cái, này cách cơ trưởng cự mấy cái mục tiêu nhỏ cách biệt rất xa. Đội tàu đột nhiên tăng nhanh tốc độ, cấp tốc hướng tây phi hành, nơi đi qua nơi cũng không còn gặp phải phiền phức gì. Ba ngày sau một cái đêm khuya, cơ trưởng cự toàn thân áo đen người trang phục, lại từ hệ thống mua không ít đặc thù vật phẩm, càng là một bản A Tam Phong Vân Thu. Đội tàu như cũ tiếp tục chạy, cơ trưởng cự thoát ly đội ngũ biến mất ở tàu bay trên, không có bất kỳ người nào phát giác. Đông Châu một cái nhất lưu thế lực, quy mô khá là khổng lồ, cho dù là đêm khuya, như cũ còn có người ra vào đi lại. Cơ trưởng cự nắm lấy một cái ra ngoài đệ tử, trực tiếp siêu hồn, không một hồi nên đệ tử bị giàn vật đến chết. Cơ trưởng cự tiêu hóa một hồi ký ức, chỉ thấy cả người run run một phen, vóc người tướng mạo xuất hiện biến hóa cực lớn, nghiễm nhiên thành vừa nãy đệ tử răng rớp, khí tức cũng giống nhau ý hệ. Cơ trưởng cự gỡ xuống nên đệ tử y vật cùng lệnh bài, đem thi thể trực tiếp xử lý sạch sẽ, lại hướng về tông môn đi đến. Cửa có không ít thủ vệ cùng tuần đêm đệ tử, cơ trưởng cự đem lệnh bài giao cho đối phương, kiểm tra không có sai sót sau, dựa vào lệnh bài tiến vào đại trận hộ sơn. Đi đến tông môn một cái hẻo lánh địa phương, lắc mình biến mất ở tại chỗ. Giờ khắc này cơ trưởng cự cả người không có một tia khí tức, cũng nhờ có là hệ thống trợ giúp. Đi đến tông môn tàng bảo các một cái không đáng chú ý vị trí, lấy ra phá trận toa hư không vạch một cái, cơ trưởng cự liền đi vào. Hắc ám tia sáng, cơ trưởng cự cũng không có gì động, hắn phát hiện bên trong còn có một vị phân thần đại viên mãn cường giả, chỉ có điều không có cảm giác được có người ngoài trà trộn vào đến. Cơ trưởng cự lại lấy ra một bao thuốc bột, dễ dàng tán trên không trung, bảo vệ tàng bảo các phân thần cường giả, nguyên bản đang tu luyện đả tọa, không có một hồi liền ngã ngất đi. Cơ trưởng cự tiến lên đem đối phương tu vi thị giác tính giác toàn bộ phong ấn, mới đi tới chân chính tàng bảo các trước cửa. Cái cửa này không phải là bình thường môn, dài rộng 2 trượng, môn độ dày cùng chất liệu, người bình thường căn bản không mở ra, cơ trưởng cự quả thật có thể bạo lực mở ra, nhất định sẽ lôi kéo người ta chú ý. Đi đến trước cửa quan sát một hồi, phát hiện cánh cửa này phân 2 tầng, theo A Tam Phong Vân Thu miêu tả, hẳn là tử mẫu môn phối tử mẫu tọa. Cơ trưởng cự lấy ra một bộ từ hệ thống mua chu thị tượng môn luyện chế mở khóa công cụ, có trường có ngắn, có thô tế còn có hình thù kỳ quái. Lấy ra chìa khóa không ngừng thăm dò, mới sử dụng thanh thứ 7, cửa liền bị mở ra, bên trong tất cả đều là dạ minh châu, làm cho toàn bộ tàng bảo các bên trong sáng như ban ngày. Một cái nhất lưu thế lực gửi bảo vật địa phương, có thể tưởng tượng được, tàng bảo các chia làm 5 tầng, cơ trưởng cự căn bản không có ở 2 tầng đầu dừng lại. Trực tiếp từ tầng thứ 3 bắt đầu, mở ra hệ thống không gian, một luồng mạnh mẽ sức hút để tầng này bảo vật toàn bộ biến mất, đón lấy lại là tầng thứ 4, tầng thứ 5. Toàn bộ tàng bảo các đồ vật đều bị dọn sạch sau, lưu lại mấy cái đại tự, Trộm Thần Lâm Phong ở đây du lịch. Cơ trưởng cự mới đường cũ trở về, liền cửa chính đều không đi, trực tiếp ở một chỗ mắt trận nơi phá trận toa vạch một cái biến mất không còn tăm hơi. Tối nay Đông Châu tuyệt đối là đặc sắc và phần, cơ trưởng cự liên tục bái phòng 4, 5 nhà nhất lưu thế lực, thu hoạch tương đối khá. Cuối cùng trong lòng ngứa lại đi tới một nhà đỉnh cấp thế lực, lần này nhưng là mạo hiểm và phần, không nghĩ đến nhà này thế lực lại có độ kiếp đại năng. Mới vừa ăn trộm xong cơ trưởng cự vừa muốn chuẩn bị đi, liền bị phát hiện, chỉ có thể đem hết toàn lực thoát thân, có thể trung quy phi có điều độ kiếp cường giả. Tiểu tặc nhận lấy cái chết, muốn bắt ngươi Lâm Phong ra ra, cửa đều không có. Bất đắc dĩ Cơ Trường Cự đem trước đó chuẩn bị kỹ càng đại hư không phù xé rách, cả người đều biến mất không còn tăm hơi, mặt sau độ kiếp tu sĩ tản ra thần thức, chu vi mấy vạn dặm vừa xem hiểu ngay. Cơ Trường Cự đột nhiên xuất hiện ở 10 vạn dặm địa phương, cảm giác không ai phát hiện, mới thay đổi tất cả mọi thứ, hiện lộ ra nguyên bản khí tức. Mẹ nó, vẫn là quá nguy hiểm, gần đủ rồi, vẫn là nhẹ chút một hồi thu hồi đi. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, uy trấn Hắc Vân Tông. Thu Nhật Đông Châu đại loạn, một cái đỉnh cấp thế lực mang theo 4, 5 cái nhất lưu thế lực, phái ra lượng lớn cao thủ bao phủ toàn bộ Đông Châu. Mấy đại tông môn kho báu bị ăn trộm, để những thế lực này hận thấu xương, Lâm Phong chi danh lan truyền Đông Châu, không quản ngươi có đúng hay không trộm các người, chỉ cần ngươi gọi danh tự này nên chết. Mấy thế lực lớn lấy truy tìm hung thủ chi danh, đối với nhị tam lưu thế lực tiến hành rồi tàn phá thức đả kích, hung thủ trong thời gian ngắn không tìm được, còn có một nhóm lớn người phải nuôi sống. Chỉ có thể chọn một ít quả hồng nhún nắm, vị kia độ kiếp cường giả cũng học nổi lên Cơ Trường Cự, bưng một cái đỉnh cấp thế lực kho báu. Lập tức toàn bộ Đông Châu đều rối loạn, tu vi nhỏ yếu người liền cửa cũng không dám ra, chỉ lo chịu đến thai bay vạ gió. Rối loạn vẫn kéo dài mấy tháng, cuối cùng ẩn giấu ở Đông Châu độ kiếp cường giả liên hợp áp chế, mới để Đông Châu bình tĩnh lại. Ở bề ngoài Đông Châu một ít đỉnh cấp thế lực đều không có độ kiếp tu sĩ, đại thể có không ít hợp thể đại năng, nhưng không có nghĩa là Đông Châu không có độ kiếp tu sĩ, chỉ có điều vượt khỏi trần gian, tìm kiếm cơ duyên đột phá thôi, tìm kiếm cái kia hư vô mở mịt hư tiên cảnh giới. Cơ Trường Cự quá mấy ngày mới chậm rãi vòng qua rất nhiều nơi, mới trở lại chính mình tàu bay, nếu như không phải lúc trước để đội tàu ra tốc đi tới, hiện tại nhất định sẽ bị kiểm tra. Cơ Trường Cự trở về cũng bị ông tổ nhà họ Cơ Tông phát hiện, có điều cũng không có hỏi nhiều, gần nhất cũng không ẩn giấu ở hư không, thẳng thắn ở Cơ Trường Cự tàu bay trên nghỉ ngơi lên. Cơ Trường Cự trở lại phòng ngủ liền mấy người phụ nhân đều không quan tâm để ý, trực tiếp đem mình nốt lại, bày lên không ít trận pháp mới nhẹ chút thu hoạch. T, phát ra, cả cả. Linh thạch cực phẩm 500 triệu, thượng phẩm trung phẩm lượng lớn, thiên cấp công pháp bảo vật đan dược 18 kiện, địa phẩm thiên tài địa bảo ít nói cũng có mấy ngàn loại, còn lại Cơ Trường Cự đều không thấy. Hệ thống, những này tạp vật có thể thu trở về sao? Keng, hệ thống cũng cần bổ sung vật tư, phí suất thấp hơn giá thị trường, ký chủ có hay không lựa chọn thu về? Cơ Trường Cự trong lòng thở phào nhẹ nhõm, như thế khổng lồ tài nguyên, không cái mấy năm mấy chục năm căn bản xử lý không được. Tuy rằng giá cả thấp điểm không đáng kể, cho không cần thì phí. Cơ Trường Cự đem hữu dụng lưu lại, cho mình người lưu lại một phần, mấy cái thiên cấp công pháp cũng nhìn một lần, mới đem đồ vật thu dọn tốt. Thu về đi. Keng, vật tư chính đang kết toán bên trong. Keng, vật tư giá trị tích lũy 18000000 linh thạch cực phẩm, hối đoái 9 triệu đồng vàng. Hệ thống đem những người linh thạch một khối hối đoái đi. Keng, linh thạch tích lũy 62000000 linh thạch cực phẩm, hối đoái đồng vàng 31000000 đồng vàng. Cơ Trường Cự mở ra hệ thống mặt giấy, nhìn một chút chính mình hệ thống cụ thể chỉ số. Lại đã đạt tới 1,2 tỷ hơn 42 triệu đồng vàng. Lật xem một lượt hệ thống trung tâm mua sắm, tuyệt toàn cục đồ vật đều có thể mua nổi, liền ngay cả tiên khí tiên đan cũng có thể mua mấy thứ, đương nhiên là cấp thấp nhất, còn có rất nhiều thứ mua không nổi. Ken, ký chủ nghiêm trọng quấy rầy nhân vật chính trung kỳ của khởi, nội dung vợ kịch biến động rất lớn, khen thưởng đồng vàng 200.000, tu vi tăng lên nhất giai. Đột nhiên chiếm được khen thưởng, ngoại trừ tu vi, không có vừa bắt đầu cao hứng như vậy, thế nhưng tu vi vẫn là rất trọng yếu, hiện tại đến hợp thể đại viên mãn. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi đến tận 2 tháng sau rốt cục tiếp cận Trung Châu cùng Đông Châu chỗ giao giới. Ngoại Long Thành, đây là một cái duy nhất ở Trung Châu cùng Đông Châu trong lúc đó thành trì, cũng là hai châu giao dịch nghỉ ngơi trung chuyển trạm. Trong thành thế lực rất nhiều, có các thế lực lớn phái tới trụ sở, cũng có địa phương thế lực, cũng có tán tu thành lập môn phái nhỏ, tuy rằng có cường giả giảng buộc, nhưng toàn thể như cũ hỗn loạn. Trong thành có 5 cái đỉnh cấp nhị lưu thế lực khống chế, mỗi 50 năm tiến hành một lần luận võ thay phiên, các phe phái thế lực sau lưng đều có thế lực lớn bóng người, bình thường nhất lưu hàng đầu thế lực cũng sẽ không đối với Ngoại Long Thành tiến hành đả kích. Ngoại Long Thành cơ gia chính là một cái rất nhỏ tam lưu thế lực, trong tộc đúng là có mấy cái hóa thần giữ thể diện. Ở toàn bộ Ngoại Long Thành so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa. Lúc này Cơ Trường Cự đem tàu bay lâu thuyền thu hồi đến, đoàn người đi bộ tiến vào trong thành, đoàn người hành động gây nên không ít người quan tâm. Rất nhanh sẽ có người tìm hiểu tin tức, muốn biết cơ gia mọi người tương ứng cái gì thế lực, thông báo cho thế lực sau lưng, nhưng cũng không có ai quá nhiều dây dưa. Dù sao xem Ngoại Long Thành như vậy vùng đất hỗn loạn, thường xuyên gặp có thế lực lớn dẫn người đi đến, nếu không là đi ngang qua, nếu không là trả thù, nói chung tập mãi thành quen. Đoàn người mênh mông quần quật đi đến trong thành so với góc vắng vẻ cơ gia, khéo lánh một chút cũng liền mang ý nghĩa yên tĩnh rất nhiều, diện tích không nhỏ. Ngay ở đoàn người đi vào cơ gia cổng lớn lúc, cơ gia đại viện trên quảng trường xuất hiện một màn khiến Cơ Trường Cự cảm thấy đến chuyện thú vị. Trên quảng trường một cái gầy yếu trắng xám người thanh niên quay về một đám người hét cao, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, cơ gia hôm nay đối xử với ta như thế tiêu chuẩn, một ngày nào đó ta sẽ để các ngươi trả giá thật lớn. Vì sao là 30 năm sau? Tại sao không thể hiện tại liền giải quyết? Một đạo cân nhắc âm thanh vang vọng toàn trường, trên quảng trường người bao quát thanh niên cũng nhìn lại, bên trong một người địa vị cao ông lão hỏi, các ngươi là người nào, đến ta cơ gia để làm gì? Cơ Trường Cự vẫn nhìn trắng xám thanh niên, thật giống nhìn thấy bảo vật, bên cạnh cơ gia phân thần lấy ra một tấm lệnh bài, lại tỏa ra phân thần cường giả khí tức. Ông lão kinh sợ, nhanh chóng đi đến Cơ Trường Cự mọi người trước mặt, không lưng hành lễ, Cơ Thành Công bái kiến chủ nhà đại nhân. Chúng ta bái kiến chủ nhà đại nhân. Cơ Trường Cự gật gật đầu nói, Cơ gia từ hôm nay có ta trưởng quản, Cơ Thành Công điều nhiệm ngoại môn đại trưởng lão, người khác ngươi nhìn sắp xếp đi. Cơ Thành Công tuy có không muốn, nhưng cũng chỉ có thể như vậy, cung kính nói, vâng, cảm ơn đại nhân. Cơ Trường Cự vừa nhìn về phía trắng xám thanh niên nói rằng, hiện tại ta là chủ nhà họ Cơ, có chuyện gì nói cho ta một chút, đi nghị sự đại điện. Chuyện này, Tiêu Trần nhìn thấy đột nhiên một màn có chút bất ngờ, nguyên bản đều làm tốt rời đi Cơ gia dự định, lại xuất hiện biến hóa, nhìn Cơ Trường Cự không có cái gì ác ý, liền đi theo. Nghị sự trong đại điện, Cơ Trường Cự ngồi ở chủ vị, bên người ngồi hai cái ông tổ nhà họ Cơ tông, từ khi đã được kiến thức Cơ Trường Cự lợi hại, cũng biến thành hiền hòa lên, thỉnh thoảng còn giáo dục Bạch Vận Khê mọi người tu luyện. Đường dưới đứng Tiêu Trần Cơ Thành Công còn có một cái tiêu ngạo mỹ nữ, bên cạnh cũng có Cơ gia lão nhân tự thuật đã phát sinh sự. Nguyên lai Tiêu gia đã từng cũng là cái tam lưu gia tộc, cũng từng trợ giúp quá Cơ gia ngụ lại Ngọa Long Thành một tay, từ cái kia bắt đầu hai nhà giao hảo, lẫn nhau thông gia, mãi đến tận Tiêu Trần cùng này kiêu ngạo nữ hài hôn nhân. Tiêu gia đắc tội rồi một cái nào đó thế lực lớn, cả nhà bị giết, chỉ có Tiêu Trần một người bị thương nặng sống một mình, bị Cơ gia cứu lại. Tiêu Trần đã từng cũng là có tiếng thiên tài, Cơ gia cũng cho rằng cứu chữa thật sau khi thiên phú lẽ ra có thể trở về. Vì lẽ đó hoàn thành rồi lúc trước định ra hôn ước, cho hai người cử hành hôn lễ, gồm Tiêu Trần ở rể ở Cơ gia. Kết hôn 3 năm, Tiêu Trần thân thể vẫn không có khôi phục, nhường Cơ gia thất vọng, vu cô bé này đối với lạnh nhạt, căm ghét đến cực điểm. Đến nay hai người không có cùng phòng, nữ hài thiên phú cũng không sai, không muốn cả đời gả cho một tên rắc rưởi, gần nhất lại có một cái nhị lưu thế lực công tử theo đuổi nữ hài, vì lẽ đó hướng về Tiêu Trần đưa ra hợp cách, đem hắn đuổi ra Cơ gia. Chương 41, độ kiếp kỳ một tầng. Nghe xong những này máu chó nội dung vợ kịch sau, tất cả mọi người đều cho rằng rất bình thường, liền ngay cả hai vị ông tổ nhà họ Cơ xem Tiêu Trần ánh mắt đều có chút ý lạnh. Có thể Cơ Trường Cự không giống nhau à, nhìn Tiêu Trần đỉnh đầu tử khí hừng hực số mệnh, một thân tu vi tuy bị bí ẩn, nhưng cũng nhìn ra tới là tu sĩ hóa thần kỳ, chỉ có điều bên trong thân thể xảy ra vấn đề. Cơ Trường Cự trong lòng ở muốn làm sao bảo chế này ở rể lưu nhân vật chính, phía dưới ba người đều đang đợi Cơ Trường Cự trả lời, Tiêu Ngạo nữ hài cũng quan sát tỉ mỉ cái này mới tới đại nhân. Cơ Trường Cự cùng nữ hài đối diện, nữ hài sắc mặt tường đỏ vội vã né tránh, Cơ Trường Cự cười khẽ, ngươi tên là gì? Nữ hài hoang mang một hồi mở miệng, tiểu nữ Cơ Tử Hàm, bái kiến chủ nhà đại nhân, vị này chính là cha ta. Cơ Trường Cự cân nhắc nói rằng, hóa ra là Cơ gia đại tiểu thư, ngươi liền như thế không muốn theo Tiêu Trần, dù sao ngươi đã là có vợ có chồng. Cơ Tử Hàm xấu hổ một hồi lập tức ánh mắt kiên định nói rằng, đại nhân, tiểu nữ bất tài, ở Ngọa Long Thành cũng có chút danh tiếng, bây giờ bị Dông Tuyết bị ràng buộc, ta thực sự là không cam tâm. Tiêu Trần nhìn mình trên danh nghĩa thế tử, như vậy kiên định, trong lòng thất vọng, hắn cũng biết có lỗi lầm của chính mình, nhưng ngươi đã là ta người, còn cùng người khác đầu mày cuối mắt, huống hồ ngươi liền không thể chờ một chút sao? Cơ Trường Cự sắc mặt hơi lạnh, tự thân khí chàng bắt đầu tràn ngập toàn bộ đại điện, ngoại trừ hai cái lao tổ tông, tất cả mọi người nằm rạp trên mặt đất dưới, bao quát Tiêu Trần bị đột nhiên tới khí chàng áp đảo, sắc mặt càng thêm trắng bệch đi. Ngươi Cơ Tử Hàm không cam tâm, liền muốn hủy diệt ta Cơ gia danh dự, chỉ phúc vi hôn, môi trước nói như vậy, cha mẹ chi mệnh, hôn lễ chứng kiến, ngươi muốn bội ước, để ta Cơ gia làm sao tại đây Ngọa Long Thành đặt chân? Còn có Cơ Thành Công, lần này gia tộc quyết tâm muốn đặt chân ở này, hai lão quái này vật là hợp thể đại năng, ta hy vọng ngươi không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, hỏng rồi gia tộc đại sự. Cơ Thành Công dọa sợ, chỉ lo chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này, lại ngẩng đầu nhìn đến hai cái ông lão tức giận, vội vã dập đầu, vâng, là, đại nhân, ta lập tức trở lại khuyên bảo tiểu nữ, chắc chắn sẽ không cùng gia tộc bôi đen. Cơ Tử Hàm sắc mặt không có chút hồng hào, cảm giác được kẻ bề trên nước chế, lại cảm thán vận mệnh của chính mình bất công, cũng không dám phản bác. Cơ Trường Cự gật đầu lại chuyển hướng Tiêu Trần, ngươi cảm thấy đến như vậy làm sao? Tiêu Trần bị này đột nhiên tới đại nhân cho chỉnh đến sẽ không, chỉ là lại cảm thấy mình ở Cơ gia bị cô lập, Cơ Tử Hàm lại dáng vẻ đáng yêu, nhất thời bắt không được chú ý. Tiêu Trần vẫn là rất yêu thích Cơ Tử Hàm, hai người thanh mai trúc mã hai đứa nhỏ vô tư, cũng chỉ là từ khi Tiêu gia bị diệt sau khi mới có cục diện bây giờ. Tiêu Trần hành lễ nói rằng, thôi thôi, Tiêu Trần cảm ơn đại nhân, chỉ là ta thân thế thấp kém, ở Cơ gia cũng khó có thành tựu, Tử Hàm tuy rằng không thích ta, nhưng ta cũng không muốn để cho nàng quá khổ sở, vì lẽ đó vẫn là hợp cách đi, Tiêu Trần cũng sẽ không bôi đen đoán hận Cơ gia. Tiêu Trần lời nói làm cho tất cả mọi người bất ngờ, đối với nhân phẩm của hắn gật đầu, coi như Cơ Thành Công phụ nữ cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Cơ Trường Cự cao mày, không ngại, ta xem ngươi tướng mạo có tiềm lòng phong thái, thân thể cũng chỉ có điều chịu đến phiền phải gì, như vậy bỏ qua một thiên tài, có vẻ ta Cơ gia có mắt không trọng. Vì lẽ đó, ta có ý định thu ngươi làm nghĩa tử, địa vị ngang ngửa Cơ gia thiếu chủ, trong tộc tài nguyên cũng vì ngươi mở rộng, ta sẽ để hai lão quái này vật trị bệnh cho ngươi, ngươi cho rằng làm sao? Với anh, Cơ Trường Cự lời nói như lôi đình nổ vang, đem tất cả mọi người đầu góc kinh ngạc đến ngây người. Tiêu Trần cũng là từ trên trời rơi xuống đến lại bị Cơ Trường Cự tiếp được như thế. Chỉ là nhìn cái này so với mình lớn hơn không được bao nhiêu người trẻ tuổi, Tiêu Trần nghĩ thầm, khả năng này cũng là cái đại năng đem, nếu như có hợp thể lại có thể trợ giúp, thêm vào Cơ gia tài nguyên, ta cũng có thể rất nhanh vì gia tộc báo thủ. Tiêu Trần nhìn Cơ Trường Cự hỏi, đại nhân lời ấy thật chứ? Quân vô hy ngôn. Tiêu Trần từ khi gia tộc bị diệt sau khi, cũng không còn hành quá cha mẹ, vì lệ chi lễ, đứng lên đến lại lần nữa quỳ xuống dập đầu. Ầm ầm ầm, Tiêu Trần bái tạ nghĩa phụ. Cơ Trường Cự gật đầu, ta thích nghe gọi cha. Tiêu Trần mở ra, "Hả? Bái kiến cha nuôi." Đem làm tự xóa. "Cha, con trai ngoan." Cơ Trường Cự thao tác làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, đồng thời cũng vô cùng nghi hoặc, liền ngay cả lão tổ tông đều có chút khó chịu, Cơ gia làm sao có thể có họ khác thiếu chủ, chờ sau này hỏi lại đi. Cơ Trường Cự vừa nhìn về phía Cơ Tử Hàm, "Ngươi lo lắng làm gì?" Cơ Tử Hàm ánh mắt phức tạp quan sát một hồi, cũng quỳ xuống dập đầu, Cơ Tử Hàm bái kiến cha. Một bên Cơ Thành Công lên voi xuống chó, cả người hắn đều ướt đẫm, hiện tại lại cùng này chủ nhà đại nhân cùng thế hệ. "Hừm, các ngươi đều đi xuống đi, ba ngày sau ta vì con ta tổ chức thiếu chủ nghi thức, cũng một lần nữa cho các ngươi đặt mua một lần hôn lễ." "Phải." "Ken, ký chủ thay đổi nhân vật chính số mệnh hôn nước, khen thưởng đồng vàng 100.000 tu vi một số." "Ken, ký chủ thu nhân vật chính nghĩa tử, thay đổi quật khởi tiến trình, khen thưởng đồng vàng 200.000 tu vi một số." Độ kiếp chia làm 9 tầng, hai lần tu vi khen thưởng mới để Cơ Trường Cự đột phá đến độ kiếp kỳ một tầng, đến loại này tu vi, coi như là trung châu hạt nhân, cũng không cần quá cẩn thận rồi. Cơ Trường Cự nghĩ thầm, sau đó tăng lên gặp càng ngày càng gian nan, đến độ kiếp kỳ, chỉ dựa vào quật khởi nhân vật chính rất khó khăn. Tất cả mọi người đều đi rồi sau khi, trong đại điện chỉ còn dư lại 3 người, hai cái ông tổ nhà họ Cơ tông lẫn nhau đối diện, bên trong một người thở dài nói rằng, "Thiếu, không, gia chủ, không biết tại sao ngươi nhất định phải thu cái kia Tiêu Trần vì là Cơ gia thiếu chủ, như vậy có chút không phù hợp quy củ." Cơ Trường Cự cũng từ trong suy nghĩ chậm lại, hai người này lao đông tây không thể xấu ta chuyện tốt, hai mắt nhìn hai người, Tiêu Trần người này đối với ta có tác dụng lớn, các ngươi chỉ để ý nghe theo chính là, nguyên tắc của ta mới là thật sự quy củ. Đi ra ngoài đi, thuận tiện đem Tiêu Trần thân thể kiểm tra một chút, nhìn có thể trị hay không được, thật giống là thức tỉnh món đồ gì, thiếu món đồ gì không có lại tìm đến ta. Vừa nãy Cơ Trường Cự ánh mắt, để hai lão có loại tử vong dáng lâm cảm giác, cũng không dám nữa hỏi nhiều, vội vã xưng phải chạy ra ngoài. Hy vọng các ngươi có thể thức thời, không phải vậy. Ngày hôm nay Cơ gia chủ nhà người đến rất nhiều, trực tiếp toàn diện tiếp quản tất cả mọi thứ sự vụ, nguyên bản thể chế toàn bộ đánh tan. Kim Đan trở xuống đệ tử ngoại môn, Kim Đan Nguyên Anh là đệ tử nội môn hoặc chấp sự, Hóa Thần là đệ tử nòng cốt ngoại môn trưởng lão, chân chính nắm quyền chính là ba cái phân thần, hai cái lao quái vật tỉnh cờ thăng dự, tuyệt đối quyền quy Cơ Trường Cự sở hữu. Đối với Cơ gia phát sinh biến hóa, ngoại giới cũng được tin tức, Cơ gia nhảy một cái thành bình thường nhị lưu thế lực, vẫn là xuất hiện một cái bỏ sóng nhỏ. Ngọa Long thành quá to lớn, so với bình thường nhất lưu thế lực thành trì đều lớn hơn, lại là hai châu lui tới giao dịch địa phương, đột nhiên nô ra một cái nhị lưu thế lực, cũng là như vậy. Nhị lưu thế lực chỉ là cái ngưỡng cửa thôi, chỉ cần không phải nhất lưu vào ở, liền rất ít người quản, phàm là có cái nào thế lực lớn chuyển tới, chỉ sẽ phải chịu quần mã công chi, Ngọa Long thành vẫn có hợp thể tồn tại, chỉ là không thuộc về bất kỳ một nhà. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 42, độ kiếp kỳ một tầng. Ngọa Long thành Cơ gia, một cái tinh mỹ trong tiểu viện, sắc trời đã rất muộn, phía trước cửa sổ ánh nến còn đang lóe lên. Bên trong gian phòng gọn gàng sạch sẽ, từng kia một con gái mùi thơm ngát tràn ngập toàn bộ góc, béo mập trang sức cũng làm cho bên trong nhiều hơn một chút thanh tân. Cơ Tử Hàm ngồi ở đầu giường, nằm ở trên bàn, đối với chuyện ngày hôm nay, thật giống liền bản thân nàng một người khổ sở đi. Nhớ tới Tiêu Trần vẫn là không nhịn được ghét bỏ, không biết tại sao bị vị đại nhân kia thu làm nhi tử, còn có cực cao địa vị, nghĩ tới đối phương 3 năm xem tên rác rưởi liền phiền lòng. Bây giờ Cơ gia cũng coi như miễn cưỡng toán nhất lưu thế lực, có điều bởi vì rơi xuống lệnh cấm khẩu, mặt ngoài cũng chính là phổ thông nhị lưu thế lực. Cơ Tử Hàm bất đắc dĩ chính mình đỡ ra, nghĩ tới mình bị một tên rác rưởi đập phòng, liền không nhịn được muốn khóc. Tung tung tung. Đây là cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Cơ Tử Hàm buồn bực, muốn như vậy sẽ là ai à, nhưng vẫn là đứng dậy đi mở cửa. Mở cửa sau Cơ Tử Hàm cả kinh, đại nhân, không, cha ngươi là đến. Cơ Trường Cự mỉm cười tiến vào phòng, nhìn tiểu thanh tân gian phòng, phảng phất trở lại kiếp trước. Cơ Tử Hàm đối với hắn đến thăm hơi kinh ngạc, nhưng cũng yên lặng nhìn biến, cũng lập tức cho Cơ Trường Cự dọn chỗ, rót một chén nước. Còn đang vì chuyện ngày hôm nay khổ não. Cơ Trường Cự uống một hớp nói rằng, Cơ Tử Hàm cho rằng đối phương là đến an ủi mình, cũng theo ngồi ở một bên, Hàm Nhi cũng không biết, chỉ là muốn lên cái kia Tiêu Trần liệt phiền. Cái kia trong lòng ngươi còn muốn cái kia cái gì nhị lưu thế lực hồ công tử? Nếu như Cơ Trường Cự mọi người không có tới, Ngọa Long thành Cơ gia vẫn là cái kia tam lưu thế lực, Cơ Tử Hàm còn thật sự có điểm ý động, hồ gia nhị công tử. Nhưng hiện tại không giống nhau, hiện tại có hai cái hợp thể lão tổ tông, còn có một cái không biết sâu cạn nửa cái cha, Cơ Tử Hàm kiêu ngạo tính cách có chút không lọt mắt hồ công tử. Cơ Tử Hàm thẹn thùng nói, không, không có, cha ngươi đừng nói mỏ. Cơ Trường Cự cười thầm cân nhắc nói rằng, ừ, cái kia Hàm Nhi yêu thích tuyếp đàn ông như thế nào sao? Cơ Tử Hàm suy nghĩ một chút, hiện tại Ngọa Long thành vẫn đúng là sẽ không có ứng cử viên phù hợp, có điều nhìn thấy Cơ Trường Cự khuôn mặt rất trẻ trung rất nam nhân, tu vi lại cao thâm khó dò, Hàm Nhi muốn tìm cũng phải tìm xem cha như thế, cái thế anh hùng. Cơ Trường Cự sững sờ, không nghĩ đến cái này tiện nghi con dâu lại tâm như thế cao, lập tức một cánh tay khoát lên bả vai của đối phương trên nói rằng, ai, vì Cơ gia phát triển, hoa đứa người, ta đã từng sao không là hăng hái, một đời thiền chi tiêu tử, không cũng vì lợi ích của gia tộc, lấy chính mình không yêu người, còn đều không phải tấm thân xử nữ. Cơ Tử Hàm bị ôm trụ vai có chút bất ngờ, lại nghe được Cơ Trường Cự tự thuật, cảm thấy đến có chút đáng thương, đồng bệnh tương liên cảm giác. Ngươi không thích các nàng sao? Ta nhìn các nàng rất đẹp a. Cơ Trường Cự thâm tình nhìn Cơ Tử Hàm, Hàm Nhi, ngươi có chỗ không biết, ta đã từng có yêu thích nữ hải, cùng dung mạo ngươi gần như, chúng ta đồng thời vượt qua thanh xuân, thế nhưng gia tộc phản đối, trứng chọi đá, cũng chỉ có thể thương tiếc chúng thân. Cơ Tử Hàm tin Cơ Trường Cự lời nói, bởi vì đối phương đều liền nước mắt, nhất thời gợi ra Cơ Tử Hàm đồng tình, hai tay nắm lấy Cơ Trường Cự một cái khác tay an ủi, ngươi không muốn quá thương tâm. Cơ Trường Cự nhẹ nhàng đem Cơ Tử Hàm kéo đến trong lòng ngực, hôm nay nhìn thấy ngươi, ta phảng phất nhìn thấy nàng, vì lẽ đó áp chế không nổi tâm tình của chính mình, Hàm Nhi ngươi gặp trách ta sao? Cơ Tử Hàm bị làm cho nai vàng ngơ ngác, nhưng vẫn là ở Cơ Trường Cự trong lồng ngực an ủi, ta không trách ngươi, thật sự. Cơ Trường Cự lại hai tay nâng lên mặt của đối phương, tình thơ ý họa nói rằng, thật giống, thật đẹp. Cơ Tử Hàm bị xem tâm có chút ma, lại nhìn thấy đối phương ánh mắt chân thành, không kìm lòng được hỏi, ta đẹp mắt không? Nhìn lạc lối tiểu cừu con, Cơ Trường Cự ôm liền thân hôn lên, sau đó đem đối phương ôm đổm ở trên đùi của chính mình. Ô hử. Từ vừa mới bắt đầu cứng ngắc, đến không ở từ chối, lại tới chậm rãi phối hợp, Cơ Tử Hàm hai tay ôm lấy đối phương đầu, thân thể ra dựa trước làm ra đáp lại. Chậm rãi Cơ Trường Cự ôm tiểu cừu con đi đến trên giường, Cơ Tử Hàm mặt đỏ lên, tiếng thở thô rất nhiều. Quần áo lướt xuống cả người giao cho đối phương, Cơ Tử Hàm luôn hãm, chỉ muốn đạt tới cao nhất vui sướng, huyết hoa chảy xuôi, tiên tử rơi lệ, tao làm dáng người, chỉ vì con cười. Không có gì bất ngờ xảy ra, một phút té xỉu, bị cứu tỉnh tiếp tục triền miên, mai cho đến đêm khuya, Cơ Tử Hàm đã mềm yếu không có xương, bạch ngọc chảy xuôi. Nhìn thấy mỹ nhân bình yên ngủ, Cơ Trường Cự lộ ra mỉm cười đắc ý, vì là đối phương đắp kín mền, nằm xuống minh tưởng. Keng, chúc mừng ký chủ bắt nữ chủ đầu hồng, quấy giày nhân vật chính nội dung vợ kịch biến động, khen thưởng đồng vàng 200.000, tu vi một số. Dù sao cũng là nhân vật chính người đầu tiên nhận chức thế tử, không phải vậy nhiều nhất toàn cái nữ phối, có điều này không liên quan Cơ Trường Cự chuyện, hắn lại muốn làm sao kế hoạch kế tiếp. Ngủ không được, Cơ Trường Cự đi ra khỏi cửa phòng, buổi tối tùy ý ở Cơ gia cất bước, trong bóng tối thị vệ căn bản không người phát giác. Bất chi bất giác đi đến gia tộc phía sau một góc, hóa ra là Ngọa Long thành Cơ gia từ đường, gia tộc nơi như thế này quanh năm đều là đốt ngọn đèn, có người quản lý dân hương, duy trì gia tộc thịnh vượng niềm tin. Cơ Trường Cự đến rồi hứng thú, muốn đi vào xem, đẩy cửa ra đi vào, liếc mắt nhìn tất cả đều là vì gia tộc trả giá, các đời tổ tiên. Lúc này bài vị hậu đường truyền đến tiếng bước chân, chỉ thấy một thân tạp dịch hóa trang thanh niên xuất hiện, thanh niên cũng đánh giá một thân quý khí Cơ Trường Cự. Vị công tử này, ngài đêm khuya tới đây là? Thanh niên hỏi dò. Cơ Trường Cự ánh mắt mịt mờ sáng ngời, ngươi không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra. Thanh niên lúng túng gật gù, tiểu nhân từ nhỏ sinh sống ở nơi này, gia tộc liền sắp xếp ta quét tước linh đường, ta bình thường rất ít đi ra ngoài. Nếu như không phải Cơ Trường Cự có một đôi mắt sáng, vẫn đúng là liền bị lừa, lập tức mở miệng, ta là từ chủ nhà lại đây, cũng là đời mới chủ nhà họ Cơ. Thanh niên kinh ngạc, gia chủ không phải Cơ Thành Công sao, làm sao thay đổi? Chủ nhà cũng thường thường phái người đến, đơn giản đi qua loa đổi điểm tài nguyên, lúc nào tiếp quản gia tộc. Thanh niên vội vã thi lễ, tiểu nhân có mắt không nhìn được Thái Sơn, nhìn thấy gia chủ, xin mời thứ lỗi. Cơ Trường Cự gật đầu nói, không ngại, ngươi từ nhỏ tại đây hầu hạ tổ tiên, nói vậy cũng là Cơ gia đệ tử, nhiều năm như vậy nhẫn nhục chịu khó, bổn gia chủ vui mừng, cái gọi là có công tất thưởng, lên chức ngươi vì là đệ tử nòng cốt làm sao? Thanh niên kinh hoàng liền vội vàng lắc đầu, này có thể không được, xin mời gia chủ thu hồi thành mệnh, tiểu nhân đồng ý cả đời bảo vệ từ đường. Cơ Trường Cự quát nhẹ, hừ, một người tuổi còn trẻ phân thần cường giả, lưu lại quản lý linh đường ám châu bị lòng đong, chẳng lẽ làm bổn gia chủ mắt ngủ, lòng dạ nhỏ mọi người. Này, ngươi. Người thanh niên cũng không ở không đúng, đứng thẳng người lạnh nhạt đến, gia chủ thật tin tưởng, nếu dĩ nhiên phát hiện, ta cũng là nói rõ, ta không nghĩ ra đi nhiễm phải thế tục, chỉ muốn yên tĩnh ở từ đường tu luyện, nếu như gia tộc có ngập đầu thai hương, ta sẽ xuất thủ làm sao? Cơ Trường Cự cười đáp, ha ha ha, không làm sao. Cơ Trường Cự sử dụng thần hồn như thế, nhìn chòng chọc vào thanh niên, tu vi khí thế chưa hề mở ra, sợ đem linh vị lật tung. Chỉ là thần hồn, thanh niên liền cảm giác mình ba hồn bảy vía muốn tán. Đây là gặp thật người chết, liền đầu thai đều không làm được. Thanh niên xin tha, thực sự là chênh lệch quá to lớn, gia chủ tha mạng. Cơ Trường Cự chờ giây lát mới bình tĩnh như lúc ban đầu, chúng ta Cơ gia không thiếu tạo địa tăng, thiếu hụt chân chính dẫn dắt gia tộc anh hùng, ngày mai đến nghị sự đại điện tìm ta, không cần nghĩ làm sao chạy trốn, nếu như ngươi dám trốn em, ngày mai ta đem ngươi treo ở Cơ gia trên quảng trường quất chết ngươi. Hừ. Không giống nhau, không chờ đối phương có bất kỳ giải thích nào, Cơ Trường Cự xoay người rời đi, thanh niên sắc mặt chợt đỏ bừng lại không thể làm gì thở dài, thất sách ra thất sách, vốn định đàng hoàng cất giấu tu luyện thành tiên, ai ngẫm lại ngày mai nên làm sao bây giờ. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc chương 43, Cơ Trường Cự bá đạo. Thiên bắt đầu mông lung sáng, Cơ Tử Hàm lông mi thật dài vi di chuyển, nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn cái kia uy nghiêm nam nhân vẫn còn, nhớ tới đêm qua điên cuồng, thầm mắng mình một điểm không rủi rẻ. Cơ Trường Cự ôm trầm kiều người hỏi, tỉnh rồi? Ừm. Cảm giác thế nào? Cơ Tử Hàm muốn lười biếng duỗi người, nhưng là cả người bủn rủn, cục bộ xương đau đớn, chính mình sờ soạn một hồi nô lên cao vút. Người xấu, đại nhân thật là xấu. Cơ Trường Cự bắt bí thỏ nói, ngươi gọi ta cái gì? Cơ Tử Hàm nhớ tới đến tối hôm qua tình cảnh, cả người khô nóng, cha. Cơ Trường Cự thu hồi chuyện cười thở dài, mặc kệ thế nào, ngươi hay là muốn tùy tùng Tiêu Trần, hắn dù sao cũng là ngươi 3 năm trợ phụ, tương lai cũng sẽ là nhất đại thiên tiêu. Cơ Tử Hàm ôm trầm hổ eo, tâm tình hạ thương tâm, sẽ không có biện pháp khác sao? Cơ Trường Cự không đành lòng xoa xoa đối phương mái tóc, tất cả vì gia tộc, coi như hy sinh một ít cũng đáng, huống hồ chúng ta còn có tầng này quan hệ tại đây, cũng không tính sinh ly tử biệt thật không? Cơ Tử Hàm hai mắt ướt át nói rằng, ngươi có không hề có một chút điểm yêu thích ta? Cơ Trường Cự gật đầu nói, ta yêu thích dùng hành động nói chuyện, không muốn ô. Nhặt chụp ba cây, Cơ Trường Cự mới tiêu sái rời đi, lưu lại u oán sầu dung Cơ Tử Hàm tự lẩm bẩm, mặc kệ ngươi có thích ta hay không, ta đều sẽ vì ngươi đi làm. Đi đến nghị sự đại điện, nhìn thấy một cái mộc mạc đứng ở chính giữa đại sảnh, chu vi mấy cái phân thần cùng Tiêu Trần cũng ở. Cơ Trường Cự trở lại trên chủ tọa, nhìn tối hôm qua từ đường thanh niên, một mặt vô tội phiền muộn dáng vẻ. Người tên là gì? khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân Cơ lãnh dạ. Cơ trưởng cự gật đầu, rất thích hợp tính cách của ngươi, có điều thân là người nhà họ Cơ liền muốn vì là Cơ gia mà chiến, không phải vậy uổng phí hết ngươi một thân phân thần kỳ tu vi. Mọi người nghe được Cơ trưởng cự nói giật nảy cả mình, bạn có chút ngạc nhiên thanh niên này sáng sớm liền đến, không nghĩ đến Cơ gia còn có như thế cái kỳ lân tử. Tiêu Trần đồng dạng cảm thấy đến có chút không thể, nhưng cha đều nói rồi, sẽ không có giả, nhìn không khác mình là mấy đại Cơ lãnh dạ, trong lòng phấn khởi chiến ý. Nhưng bằng gia chủ dặn dò, Cơ lãnh dạ nhận mệnh, không phải không nghĩ tới chạy trốn, chỉ là nhất cử nhất động của mình phảng phất bị giám thị. Được, nếu là Cơ gia thiên chi tiêu tử, lại là phân thần kỳ cường giả, tương lai Cơ gia còn phải xem ngươi cùng Bụi Nhi như vậy người trẻ tuổi. Ta xem nên cho ngươi một cái thân phận gì, không thể quá thấp, ta cha mẹ ngươi đã không ở, ta liền thu ngươi làm nghĩa tử, nhận lệnh Cơ lãnh dạ Tiêu Trần đều là Cơ gia thiếu chủ, quản lý gia tộc ngoại bộ sự vụ, ba vị phân thần trưởng lão phụ tá. Lần này mấy vị trưởng lão có thể không muốn trầm mặc, ngươi thu nhi tử thu nghiện, ngươi cuộc sống riêng của mình ta quản không được, Cơ gia thiếu chủ nhưng là một người a. Lúc này hai cái ông tổ nhà họ Cơ tông đi ra, nhìn một chút Cơ lãnh dạ Tiêu Trần hai người một ánh mắt, đối với Cơ trưởng cự chắp tay nói, gia chủ, thiếu chủ vị trí không phải là trò đùa, xin mời gia chủ cân nhắc a. Cơ lãnh dạ mừng thầm liền vội vàng nói, nhận được gia chủ ưu ái, tiểu nhân cũng cảm thấy có chút không thích hợp, xin mời gia chủ thu hồi thành mệnh. Lần này người khác kinh ngạc nhìn Cơ lãnh dạ, có ý gì, thiếu chủ vị trí cái kia mất mặt sao, mấy cái phân thần mặc kệ những người cũng đi ra, kính xin gia chủ thu hồi thành mệnh. Cơ trưởng cự đem tất cả mọi người vẻ mặt nhìn thấy trong mắt, ngoại trừ Tiêu Trần, người còn lại đều muốn quyết tâm ngăn cản, các ngươi đã đầu sắt thì đừng trách ta. Cơ trưởng cự từ hệ thống bên trong mua 5 cái phổ thông quan tài, một đồng vàng một cái, chất lượng tương đối khá, trực tiếp ở trong đại sảnh trải ra. Cơ trưởng cự băng lạnh nói rằng, các ngươi đã toàn bộ phản đối, ta liền đưa cho các ngươi 5 cái quan tài, chính các ngươi nằm đi vào ta liền thu hồi câu nói kia. Còn có ngươi Cơ lãnh dạ, nếu ngươi nắm sao yêu thủ linh, 5 vị trưởng lão tăng sự, ngươi một khối làm đi, sau đó ngươi tiếp tục ở lại từ đường. Năm trong lòng người bi phẫn, gia chủ chuyên quyền độc đoán, chuyện này đối với Cơ gia tới nói không phải là chuyện tốt đẹp gì, có thể đánh lại đánh không lại. Một cái phân thần trưởng lão nổi giận, Cơ trưởng cự, ngươi liền như vậy đối xử chúng ta, nho nhỏ năm. Hạch. Chỉ thấy Cơ trưởng cự một tay nắm phân thần trưởng lão cái cổ, đi tới một cái quan tài trước, mở ra nắp liền muốn hướng về trong quan tài thả. Lần này người khác vội lại sợ, hai cái ông tổ nhà họ Cơ tông cũng là bi phẫn gần chết nói, được, ngươi nguyện làm thế nào liền làm như thế đó đi, ta chờ không nhúng tay vào là được rồi. Ầm. Cơ trưởng cự đem trong tay trưởng lão ném xuống đất, hừ. Một đám thông thái dở người bảo thủ, Tiêu Trần là ta nghĩa tử lại là Cơ gia người ở rể, Cơ lãnh dạ bảo vệ từ đường mười mấy năm, một thân tu vi lập tức vượt qua các ngươi những lao giả này. Đừng nói thiếu chủ, gia chủ cũng có thể nên phải, tương lai của bọn họ là phi thăng thành tiên, nào giống các ngươi từng cái an với hiện trạng. Năm cái giả đầu lão nhân, bị hậu bối trái một cái lao đông tây, hữu một lao quái vật, một mực vẫn chưa thể lên tiếng, cảm thấy đến người ta có lúc nói có chút đúng. Cơ trưởng cự cũng là có tư tâm, dưới mí mắt thật nhổ lông cừu, có thể làm hai cái miễn phí tay chân, chỉ cần không cùng ông trời đối nghịch, đánh tới Trung Châu hạt nhân cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiêu Trần nhìn Cơ trưởng cự tức giận, trong lòng nhiệt tình dâng trào, lòng tự tin tăng cao, cảm thấy đến này mấy cái trưởng lão quả thật có chút chướng mắt. Cơ lãnh dạ bị dọa cho sợ rồi, trong lòng một vạn cái không muốn, cũng chỉ có thể trầm mặc, thầm nói, ngã xuống, ngã xuống. Cơ trưởng cự một lần nữa sau khi ngồi xuống, quay về Cơ lãnh dạ hỏi, ngươi còn có ý kiến gì sao? Hài nhi Cơ lãnh dạ, bái kiến nghĩa phụ. Cơ lãnh dạ đúng là cũng thẳng thắn. Gọi cha. Cha. Cơ trưởng cự lúc này mới thỏa mãn gật gù, hai người các ngươi đều thân vì gia tộc thiếu chủ, một lòng nên vì Cơ gia tìm muốn, còn ai đại ai tiểu, liền xem các ngươi nằm đấm. Phải. Rồi hướng năm cái lão gia hỏa nói rằng, hai người các ngươi thân là ông tổ nhà họ Cơ, một người dạy đạo một cái làm giết thời gian ba, còn ba người các ngươi nghe theo thiếu chủ sắp xếp làm việc. Phải. Ken, ký chủ khiến nhân vật chính sớm xuất thế, thay đổi nhân vật chính nội dung vở kịch, khen thưởng đồng vàng 300.000, tu vi một số. Ken ký chủ thu trung kỳ nhân vật chính vì con, thay đổi nhân vật chính nội dung vở kịch, khen thưởng đồng vàng 200.000, tu vi một số. Ken, ký chủ khiến hai vị nhân vật chính gặp gỡ, thay đổi nhân vật chính nội dung vở kịch, khen thưởng đồng vàng 500.000, tu vi tăng lên nhất giai. Chỉ nghe ken ken ken, hệ thống khen thưởng tới sổ, từ nguyên bản độ kiếp một tầng, thăng cấp đến 3 tầng, không quên chính mình móc tim móc phổi a. Tất cả mọi người đều đi ra ngoài, chỉ có Tiêu Trần còn ở trong điện ngồi, Cơ trưởng cự hỏi, ngươi còn có chuyện gì? Cha, hai vị lao tổ tông giúp ta nhìn một chút thân thể, ta nói khí huyết không đủ, không cách nào thức tỉnh thể chất, bọn họ cũng cho ta sử dụng một ít khí huyết thạch cùng một ít yêu thú tinh huyết, thế nhưng hiệu quả không phải rất rõ ràng. Đối với Tiêu Trần tình huống, Cơ trưởng cự có chừng cái suy đoán, rời đi Cơ gia sau chúng quanh lang bạn, bất ngờ thu được vẫn là tranh thủ một cái nào đó phân cơ duyên, liền có thể quật khởi tu vi khôi phục. Cơ trưởng cự từ hệ thống không gian nhìn một vòng, tìm một cái tiện nghi, bắt phẩm giao long tinh huyết một dọn, hơn 1 triệu đồng vàng, không mắc. Nghị sự trong đại điện bỗng nhiên khí huyết sôi trào, thú minh hí, toàn bộ trong đại điện đều sản sinh áp lực lớn, cuồng bạo, bất khuất, kiệt ngạo, bất kham ý chí. Cơ trưởng cự đem tinh huyết đặt ở trong bình nhỏ, sau đó giao cho Tiêu Trần nói đến, cầm dùng đi, đây là vi phụ quý giá nhất chân bảo, bát phẩm giao long tinh huyết, nên đầy đủ ngươi thức tỉnh rồi. Tiêu Trần chấn động, khoe mắt ướt át, như thế chút năm đến mình làm sao mà qua nổi đến không có ai quan tâm, ngày hôm nay Cơ trưởng cự hành vi, thật sâu đánh động hắn. Đi tới ở giữa cung điện, quỳ xuống dập đầu, Hải Nhi cảm tạ cha. Chương 44, tu luyện. Tiêu Trần kích động nắm trong tay bình ngọc, hứng thú bừng bừng trở lại chỗ ở của chính mình, hồi tưởng hai ngày nay cùng nằm mơ như thế. Nắm giữ thiếu chủ địa vị, ăn uống chi phí ở Cơ gia đều là đỉnh cấp, hầu gái hộ vệ đầy đủ hết, đây là chính mình hơn 3 năm đến căn bản không có sinh hoạt. bình phục một hồi tâm tình, ngồi xếp bằng tu luyện, đem tình trạng của chính mình điều chỉnh tốt nhất, lại dùng tinh huyết. Một bên khác Cơ Lãnh Dạ cũng chịu đến đãi ngộ đặc biệt, quen thuộc ở khô khan từ đường, lát mình biến hóa thành vàng son lộng lẫy. Nguyên bản bị trên người vải thô áo tang cũng không có, đổi một bộ có giá trị không nhỏ ngũ phẩm pháp y, cách điệu bạch tí lam văn, một hồi thành công tử văn nhã. Lúc này gia tộc ngoại sự đại trưởng lão, cũng chính là Cơ Thành Công đến rồi, phía sau theo một loạt cơ gia thiếu nữ, từng cái mỹ lệ hoạt bát. Thiếu chủ có ở đó không? Cơ Thành Công dù sao làm qua gia chủ, cũng không có quá khiêm tốn đi. Cơ Lãnh Dạ mở cửa phòng, nhìn thấy Cơ Thành Công mang theo nhiều người như vậy, làm cái gì vậy? Tô Yêu bình tĩnh hắn cảm giác được một tia không ổn. Cơ Lãnh Dạ hỏi, đại trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Cơ Thành Công sán lạn nói rằng, gia chủ có lệnh, thiếu chủ phải làm vì gia tộc làm công hiến, tuổi còn trẻ liền có như vậy tu vi, huyết thống nhất định bất phàm, khiến thiếu chủ nhất định phải tuyển ba vị cơ gia thiếu nữ kết hôn, ngày mai cùng Tiêu thiếu chủ một khối làm hôn lễ. Cơ Lãnh Dạ kinh ngạc đến ngây người, ta vốn là không muốn từ đường đi ra, chỉ muốn một người yên lặng sinh hoạt tu luyện, sẽ có một ngày tu luyện thành công, phi thăng thành tiên. Hắn nhưng là xưa nay không nghĩ tới muốn thành thân dự định, việc này tuyệt đối không thể đáp ứng, coi như tìm ta cũng đến chậm rãi tìm mình thích đi. Cơ Lãnh Dạ xua tay, những người này đều mang đi ra ngoài đi, ta quay đầu lại nói cho cha, ta hiện tại còn không muốn thành gia. Cơ Thành Công thờ ơ không động lòng, đây là gia chủ bàn giao cho ta nhiệm vụ, thiếu chủ bình thường nên tu luyện một chút, tình cờ vì gia tộc làm cống hiến là được. Không phải vậy. Không phải vậy thế nào? Cơ Lãnh Dạ nghe lời nói mang thâm ý. Cơ Thành Công chắp tay nói, không phải vậy những cô bé này cũng không cần mang đi, gia chủ sẽ đích thân đến đây, coi như bỏ thuốc cũng phải nhường thiếu chủ kết hôn. Ngươi, này không phải gây khó cho người ta sao? Ta đi tìm hắn. Cơ Lãnh Dạ tức giận muốn đi tìm Cơ Trường Cự lý luận. Lúc này đến rồi một cái ông tổ nhà họ Cơ Tông, chặn lại rồi hắn, Đêm Nhi, đừng đi tìm, gia chủ ngày hôm nay bởi vì ngươi, suýt chút nữa đem chúng ta lão gia hỏa này chôn sống, ngươi đi tới cũng là chuyện vô bổ. Cơ Lãnh Dạ đầy mặt khổ não nói, lão tổ tông, này không phải áp đặt với người sao? Ta chỉ muốn nỗ lực tu luyện, yên lặng sinh hoạt, cũng không có cái gì nhìn nữ tình trường. Lão tổ tông thở dài nói, cha ngươi có một câu nói không sai, coi như ngươi muốn tu luyện, cũng không thể lãng phí thiên phú của ngươi huyết thống, không phải vậy cơ gia đời sau làm sao truyền thừa? Chuyện này, này cái nào quy cái nào a? Cơ Lãnh Dạ tức giận. Cơ Thành Công chen vào một câu miệng, thiếu chủ vẫn là chọn đi, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, gia chủ mới vừa để tại hạ chọn một nhóm đầu bếp nữ, nếu như ngươi quản gia chủ chọc điên, thiếu nữ khả năng sẽ không có. A, ta chọn là được rồi. Sau đó Cơ Lãnh Dạ phiền muộn chọn ba cái sắc đẹp thượng thừa nữ hải, lúc này mới đem người khác đuổi đi. Ngược lại ta cưới ta, đến thời điểm ta không cần ngươi cũng không thể nhìn ta đi, chỉ là hắn không nghĩ đến mỗi người thiếu nữ đều mang theo một cái nào đó hạng sứ mệnh đến. Cơ Trường Cự bên này rốt cục nhàn rỗi, trở lại chỗ ở của chính mình, nên đón bốn vị phu nhân hoan nghênh. Tả hôn nhau phải ôm, nhà chúng nữ vui vẻ ra mặt, Cơ Trường Cự càng làm Chu Ngọc đỡ ngồi xuống, tay nhẹ nhàng vuốt đối phương cái bụng, mang thai đều 5-6 tháng, cái bụng cũng bắt đầu lớn. Bạch Vận Khê ba nữ không ngừng hâm mộ, cũng có loại muốn lập tức mang thai kích động, nhưng là Cơ Trường Cự tu vi quá cao, mang thai tỷ lệ quá thấp. Cơ Trường Cự vẫn ngồi tiếp các phu nhân tán gẫu trêu ghẹo, người một nhà lại tiếng cười cười nói ăn xong cơm tối, năm người liền đi đến một chỗ ô tuyển. Bốn nữ cởi quần áo bỏ nịt rơi vào trong nước, Bạch Vận Khê ra thịt như tuyết bị Cơ Trường Cự dùng thời gian dài như vậy nở nang phong phú. Chu Ngọc Phong vận dư âm thêm vào có bầu càng là có một phen đặc biệt tư vị, Thu Linh Nhi vóc người kiện mỹ hiểu điệu thuộc nữ, Lý Yên Nhi còn không trưởng thành, nhưng cũng làm cho Cơ Trường Cự nhìn chằm chằm không chớp mắt, chảy dòng nước miếng. Đêm dần dần sâu hơn, Tiêu Trần lấy ra chứa tinh huyết bình ngọc, há mồm đem tinh huyết ăn vào, trong cơ thể trong nháy mắt bốc lên. Tinh huyết như một khối lửa than, thiêu đốt chính mình, nguyên bản thiếu hụt huyết mạch cũng đang điên cuồng hút mang đến năng lượng. Tiêu Trần thân thể buông lỏng một chỉ, không ngừng lặp lại, nguyên bản vô lực thân thể trở nên bắt đầu rắn chắc. Trong cơ thể truyền ra một trận rồng gầm, cường hãn huyết mạch dường như muốn đem Tiêu Trần căng nứt, lập tức vận chuyển công pháp, dẫn dắt cái kia dọn tinh huyết ở bên trong thân thể trùng quanh qua lại. Tiêu Trần thân thể bề ngoài lúc sáng lúc tối, quần áo cũng bị bốc hơi lên hầu như không còn, khủng bố nhiệt độ để cả phòng như lò lửa. Hắn vẫn ở kiên trì, từ khi gia tộc bị diệt sau đó, chính mình chịu đựng người thường không thể chịu đựng thống khổ, hắn nhất định phải thành công, cũng nhất định phải thành công. Động tĩnh càng lúc càng lớn, bốn phía khí thế cũng càng ngày càng cuồng bạo, liền ngay cả sát bên thiếu chủ sân người bên cạnh cũng cảm giác được không bình thường. Cơ gia hai cái lao tổ tông liếc mắt nhìn bên trong gian phòng tình hình, biết Tiêu Trần chính đang thức tỉnh thể chất, lập tức động thủ phong tỏa toàn bộ sân, cũng lưu lại hộ pháp. Nhị ca, đây là cái gì thể chất, còn chưa bắt đầu khí thế lại lớn như vậy? Không biết, hẳn là khá là mạnh mẽ thể chất đi, chúng ta khả năng trách oan gia chủ, ngày hôm nay ta đi đêm nhìn nơi đó một chuyến, ngươi đoán làm sao? Làm sao nhị ca, thần bí bí. Hắn tu luyện chính là cơ gia nội tông hoàn chỉnh truyền thừa, hơn nữa có nhiều chỗ so với ta trở lý giải đều thâm. Này không phải chỉ có số ít mấy người có thể tu luyện sao, hắn là làm thế nào chiếm được? Ai, khả năng là ban đầu đến Ngọa Long thành tộc nhân mang đến đi. Ta nói không phải những này, là Cơ Trường Cự tiểu tử kia, không nói hắn tu vi cỡ nào yêu nghiệt, chỉ là thức người chi minh những này, cũng làm cho ta thẹn thùng a. Tiểu tử kia chính là cái quái vật, chỉ cần hắn vẫn là người nhà họ Cơ, chúng ta liền cẩn thận làm việc đi, ta hiện tại nhưng là có chút sợ hắn ngày nào đó không cao hứng, thật đem chúng ta. Ai, được thôi. Hống hống hống. Tiêu Trần bên này liền hơi rắc rối rồi, bát phẩm độ kiếp giao long tinh huyết không phải là đùa giỡn, dù cho là một dọn. Hắn hiện tại thật giống bị giao long ý chí ảnh hưởng đến, cả người đều hống hống tiêu loạn, cũng còn tốt hắn có thể bảo lưu vẻ thanh tịnh. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, phá cho ta a. Phản phất thân thể một cái nào đó sức mạnh thần bí nghe được Tiêu Trần hô hoán, một luồng siêu nhiên sức mạnh bắt đầu áp chế giao sức mạnh của rồng. Hống hống hống. Chỉ thấy cái kia siêu nhiên sức mạnh, khát khao vô cùng, lượng lớn tinh huyết năng lượng tinh lực bị thôn phệ hết sạch, sau đó tỏa ra dịu ngoan năng lượng dung nhập vào Tiêu Trần huyết mạch thân thể ngũ tạng lục phủ. Lúc này Ngọa Long Thành bầu trời xuất hiện một màn kinh người, một cái thân cao vạn trượng bóng mờ nhìn kỹ Ngọa Long Thành. Người mặc chiến giáp đen, cầm trong tay vô thượng tiên khí, mơ hồ khuôn mặt, đầu cột vương miện, thô bạo chết lầu. Mới vừa hiện ra không bao lâu, một con trống trời bàn tay khổng lồ lên đến vạn trượng, hướng về bóng mờ tới. Chỉ nghe bàn tay khổng lồ kia nói rằng, có hay không lòng công đức à, còn có nhường hay không người đi ngủ à? 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 45, tu luyện. Ken, ký chủ trợ giúp nhân vật chính sớm mở ra trí tôn thể, khen thưởng đồng vàng 300.000, tu vi một số. Ken, ký chủ đánh tan nhân vật chính dị tượng bóng mở, khen thưởng đồng vàng 50.000 tu vi một số. Thời gian lúc sáng ngày thứ hai, Tiêu Trần mới từ bế quan bên trong tỉnh lại, mở hai mắt ra phía trước không gian rung động, cả người khí thế và khí chất đều có biến hóa rất lớn. Nếu như nói trước kia Tiêu Trần là cái bệnh ương tử, vậy bây giờ chính là một cái tràn ngập sức mạnh nam nhân, thô bạo chết lậu nam nhân. Nguyên bản hóa thần kỳ tu vi, không chỉ hoàn toàn chữa trị, còn tăng lên tới hóa thần viên mãn, hơi hơi củng cố một hồi liền có thể đột phá phân thần tồn tại. Tiêu Trần thay đổi một bộ quần áo, mở cửa phòng nhìn thấy hai vị lão tổ tông, hòa ái dễ gần đối với hắn mỉm cười. Đa tạ hai vị lão tổ làm hộ pháp cho ta, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Nhị lão tổ cười nói, không tồi không tồi, không tiêu không vội đúng mực. Ngọa Long Thành không thẹn là Ngọa Long, ngày hôm nay chúng ta cơ gia có thêm một vị một khi biến rồng kỳ lân. Tiêu Trần nghe xong rất là thoải mái, cũng cung kính hồi đáp, đa tạ lão tổ diệu tán. Tam lão tổ nói rằng, được rồi, chúng ta cũng không quấy rầy, hy vọng ngươi cùng đem nhi hai người có thể đem cơ gia phát dương quang đại. Vâng, Tiêu Trần ghi nhớ. Hai vị lão tổ đi rồi, Tiêu Trần cũng muốn đi ra ngoài đi dạo, trước đây hắn nhưng là không đúng, hiện tại có thể nói là hăng hái, coi như là ở Ngọa Long Thành cũng tính được là cao thủ. Đi ở cơ gia trên đường, Tiêu Trần thay đổi chuyện cũ xu hướng suy tàn, hơn nữa thiếu chủ địa vị, trên đường cất bước cơ gia đệ tử dồn dập hành lễ, hắn chỉ là khẽ mỉm cười. Ngươi thấy sao, Hồ công tử lại tới nữa rồi. Cái gì, lại tìm đến đại tiểu thư? Ai, cái kia công tử bột, có cái gì tốt? Vậy cũng so với bệnh ương tử cường. Xuyệt, hiện tại là thiếu chủ. Tiêu Trần ở cất bước trên đường, nghe được bọn hạ nhân xì xào bàn tán, bây giờ lấy hắn tu vi nơi nào còn không nghe được. Nghe được cái kia cái gì Hồ gia nhị công tử lại tới dây dưa Tử Hàm, Tiêu Trần lên cơn giận dữ, nổi giận đùng đùng hướng về cơ Tử Hàm nơi ở đi đến. Mới vừa khôi phục thật thân thể, ngày hôm nay nhất định để cái gì nhị công tử an bị đắng, đối với cơ Tử Hàm hành vi cũng có chút tức giận, ngày mai sẽ phải một lần nữa báo cáo hôn lễ, còn con mẹ nó không biết tu lại. Đi đến cơ Tử Hàm sân, phát hiện cửa viện không có quan, đi vào sau khi phát hiện phòng cửa đóng chặt. Tiêu Trần cảm giác mình trên đầu có chút ngứa, cưỡng chế lửa giận đi đến trước cửa phòng dừng lại, cẩn thận nghe động tĩnh bên trong. Ô ô ô ô ô ô. Phát hiện là cơ Tử Hàm đang khóc, Tiêu Trần nổi giận, một cước đem cửa phòng đá văng, đi vào, nguyên bản nổi giận tâm tình, trong nháy mắt không biết làm sao. Chỉ thấy cơ Tử Hàm cả người lộ ra, hai tay ôm một cái đau máu, ở khóc thút thít gào khóc, trên giường còn có máu me khắp người nam nhân, tương tự lộ ra nằm lì ở trên giường, máu tươi đã chảy tới trên đất. Ô ô, a ô ô ô. Nhìn khóc ròng ròng cơ Tử Hàm, Tiêu Trần dần dần mà hướng đi vào, khàn khàn nói rằng, xảy ra chuyện gì? Nghe được người đến, cơ Tử Hàm ngẩng đầu nhìn đến Tiêu Trần, hai tay chăm chú cầm đau máu, ngươi đừng mau tới, ta sẽ giết ngươi ô ô, cút ngay, ô ô à. Tiêu Trần nhìn có chút thần trí không rõ cơ Tử Hàm, trong lòng mơ hồ đau đớn, trước tiên thả xuống lửa giận trong lòng, an ủi, Tử Hàm, là ta Tiêu Trần, thanh đao thả xuống, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Tiêu Trần, Tiêu Trần, a. Ô ô, ta có lỗi với ngươi, ô ô, ta không hoàn chỉnh, xin lỗi ô ô. Cơ Tử Hàm tiếp tục bi thống gào khóc, Tiêu Trần đầu anh một hồi nổ tung, đến cùng xảy ra chuyện gì, nói. Cơ Tử Hàm sợ sẽ trốn về sau trốn, không muốn, không nên tới, ô ô ô, ta sợ sệt ô ô. Tiêu Trần nhìn đáng thương Cơ Tử Hàm, cũng không đành lòng, được, Tử Hàm, ngươi từ từ nói, ta sẽ không trách ngươi. Cơ Tử Hàm lắc đầu gào khóc, Tiêu Trần ca ca, không thể quay về. Ô ô, ta có lỗi với ngươi, ta sẽ không để cho ngươi mất mặt, ô ô, Tiêu Trần ca ca, kiếp sau gặp lại. Nói xong Cơ Tử Hàm liền muốn tự sát, mắt thấy đao máu sắp hoa hướng về cái cổ, Tiêu Trần sốt ruột, lập tức thả ra tu vi, trong nháy mắt đi đến trên giường, tay không đoạt đao máu. Ngươi để ta chết a, ngươi cũng ngay, a. Ô ô, ta không phải cái cô gái tốt, Tiêu Trần ca ca, ta thật hối hận a. Ô ô. Tiêu Trần nhìn một lòng muốn chết Cơ Tử Hàm, trong lòng cũng mềm nhũn ra, nhẹ nhàng ôm lấy nàng đầu an ủi, không có chuyện gì, hết thảy đều trôi qua. Cơ Tử Hàm hai tay ôm lấy Tiêu Trần, ô ô, Tiêu Trần ca ca, là hắn ép buộc ta không phải cố ý, ô ô, ta đúng là cố ý. Tiêu Trần đau lòng mỉm cười, ta biết, đừng khóc. Cơ Tử Hàm dùng sức lắc đầu, ngươi không biết, ta xưa nay liền chưa hề nghĩ tới phản bội ngươi, 3 năm qua, ta vẫn chán ghét ngươi không hăng hái, nhưng là ngươi ở trong lòng ta, vẫn luôn là ta trợ phu. Ngày hôm nay vốn là muốn cùng người này nói rõ ràng, để hắn không muốn dây dưa ta, nhưng là hắn, ô ô, hắn cho ta bỏ thuốc, ta tỉnh lại liền. Ô ô, liền ta liền giết hắn. Ta không phải cố ý, Tiêu Trần ca ca, ô ô, ta có lỗi với ngươi, ngươi còn có thể muốn ta sao? Tiêu Trần trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn cũng tin tưởng Cơ Tử Hàm lời nói, chỉ là có thể như thế nào, Cơ Tử Hàm vẫn đang khóc, nếu như chính mình nói không muốn, nữ nhân này liền sẽ chết ở trước mặt mình. Cơ Gia Hàm nhìn Tiêu Trần trầm mặc, ô ô, liền ngươi đều ghét bỏ ta, không cần ta nữa, ô ô, ta không mặt mũi xuống tiếp, liền để ta yên lặng đi thôi, nếu như có thể, xin mời giúp ta chăm sóc một chút cha ta. Tiêu Trần nhìn đối phương như vậy, trong lòng cũng là vô cùng khó chịu, nói cho cùng tất cả những thứ này cũng có lỗi lầm của chính mình, kết hôn 3 năm, liền con dâu giường đều không trải qua. Tiêu Trần rốt cục mở miệng, Tử Hàm, không cần nói, ta không có ghét bỏ ngươi, ta muốn ngươi, ta đồng ý tiếp tục cùng với ngươi. Cơ Tử Hàm ngây ngốc nhìn Tiêu Trần, thật sự sao? Tiêu Trần ca ca, ha ha ô, ngươi đối với ta quá tốt rồi, ngươi thật sự đối với ta quá tốt rồi, cảm tạ ngươi Trần ca ca. Tiêu Trần an ủi, được rồi, Tử Hàm, ta xử lý một chút thi thể, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, nghỉ sớm một chút, ngày mai còn muốn chuẩn bị hôn lễ. Cơ Tử Hàm ôm Tiêu Trần không buông tay, ta không ta liền không, ta muốn ôm ngươi, nhiều theo ta chờ một hồi Tiêu Trần ca ca. Hết cách rồi, Tiêu Trần chỉ có thể như vậy bồi tiếp đối phương, lần thứ nhất cảm nhận được đối phương như vậy ỷ lại hắn, nón xanh sự tiêu tan một điểm. Mãi đến tận Cơ Tử Hàm khóc mệt mỏi mới ngủ, Tiêu Trần mới âm trầm đem thi thể mang đến hẻo lánh địa phương, chém thành muôn mảnh. Cơ Tử Hàm gian phòng cũng biến thành rực rỡ hẳn lên, một bóng người cao lớn xuất hiện ở Cơ Tử Hàm bên người, phủ sờ mặt nàng, thật hành động. Cơ Tử Hàm mở hai mắt ra, có thể ôm ta đi ngủ sao? Bóng người đi đến Cơ Hàm bên người, hôn một cái nói rằng, ta sợ ta sẽ không nhịn được, ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi, có chuyện gì có thể trực tiếp tìm ta. Chúng ta còn có thể cùng nhau. Ta là các ngươi cha, bất cứ lúc nào có thể gặp mặt. Chương 46, tu luyện. Cơ gia đại hỉ, hôm nay là Cơ gia chúc mừng hai vị tân nhâm thiếu chủ lễ mừng, cũng là hai vị thiếu chủ đại hôn tháng ngày. Toàn bộ Cơ gia tiến vào vui mừng bầu không khí bên trong, trên đài cao Cơ trưởng cự dẫn đầu, hai vị lao tổ tông ở trái phải, còn có hai hàng Cơ gia trưởng lão hoặc là lao nhân. Tiêu Trần cùng Cơ lãnh dạ xin đợi ở trung ương, hai người hôm nay có thể nói là hăng hái, thanh niên tuấn kiệt. Ngoại sự đại trưởng lão đứng dậy đi đến trước đài. Gia chủ lệnh, Tiêu Trần Cơ lệnh đêm, làm người trung hậu, anh tư bất phàm, vì là trăm năm khó gặp chi thiên tài, do đó, đặc cách để bạn hai người chính thức nhận lệnh Cơ gia thiếu chủ, tứ thiếu chủ lệnh bài một viên, bạch nhẫn ngọc một con, từ nay về sau, thiếu chủ địa vị tôn sùng, Cơ gia các đệ tử cần hành lễ nghe lệnh. Chúng ta bái kiến thiếu chủ. Chúng ta bái kiến thiếu chủ. Chúng ta bái kiến thiếu chủ. Người ta tập nhập Cơ gia đệ tử đều tiến hành rồi hành lễ chúc mừng, bọn hạ nhân cũng bắt đầu chuẩn bị yến hội, phàm là Cơ gia đệ tử cũng có thể vào ghế. Cơ trưởng tự mỉm cười nhìn cảnh tượng, đối với thiếu chủ hai người nói rằng, nhanh đi chuẩn bị một chút, ngày hôm nay nhưng là các ngươi ngày vui. Phải, phải. Hai người vội vã chạy tới hậu trường, hai bên đều có người đang bận điệu, Cơ Tử Hàm một thân đại hồng hôn y, các thị nữ chính đang cho nàng thu dọn trang dung. Tiêu Trần hai người sau khi đi vào, đều tự tìm đến chính mình nữ nhân kiểm tra dò hỏi, cũng không biết xảy ra chuyện gì, hai người đều không có quá mức vui sướng. Tiêu Trần đi đến Cơ Tử Hàm bên người, nhìn thấy hôm nay nàng đẹp quá, tinh xảo khuôn mặt mang theo một tia quyến rũ, lông mi dài mắt to, nông cạn môi đầy cằm, kiêu ngạo tính cách làm cho nàng rất độc lập. Một chỗ yên la, thật dài làn váy vừa lúc như mẫu đơn ở bên chân chứa đựng, đỏ bừng sắc tế sai lệ y hiện ra màu vàng ánh sáng, váy dài ống tay tỉ mỉ phiền phức hoa văn tươi đẹp tuyệt luân. Xuyên thấu qua gương đồng, hai loan phất tiên lông mày dưới mâu như nguyệt. Nếu như không có ngày hôm qua sốt ruột sự, Tiêu Trần nên cao hứng vạn phần, có điều liền như vậy cũng làm cho hắn cảm thấy đến Cơ Tử Hàm đẹp đẽ. Cơ lãnh dạ bên kia liền đặc sắc hơn nhiều, ba vị cô dâu liễu ra liễu dịu nói cái liên tục, làm hắn một mặt lúng túng, chưa từng có trải qua náo nhiệt cảnh tượng, để hắn có chút rất không thích ứng. Giờ lành đã đến, xin mời tân lang tân nương ra trận bãi đường. Mặt đông Tiêu Trần mang theo tân nương, phía tây Cơ lãnh dạ mang theo ba vị tân nương, chậm rãi từ thảm đỏ đi ra, từng bước mà đi đến đài cao. Trên đài cao chỉ có ba người, Cơ trưởng cự cùng hai vị lao tổ tông, liền ngay cả Cơ Thành Công đều không hề ngồi xuống, chỉ có thể chủ trì hôn lễ. Nhất bái thiên địa, quỳ. Nhị bái cao đường, quỳ. Phu thê giao bái. Tân lang tân nương kính trà. Lễ thành, tân lang tân nương vào động phòng. Trong lúc nhất thời dưới đáy truyền đến ủng hộ, đón lấy chính là tất cả mọi người ăn uống linh đình, lẫn nhau uống rượu nói chuyện. Tiêu Trần Cơ lạnh đêm đem tân nương đưa vào động phòng sau, lại đi ra chúc rượu, đem quy củ đi xong một lần, sắc trời đã tối. Keng, ký chủ khiến nhân vật chính thành hôn, nội dung vợ kịch đại động, khen thưởng đồng vàng 200.000, tu vi một số. Cơ trưởng cự cũng không có vẫn ở lại hôn lễ hiện trường, cử hành xong các loại nghi thức trở về đến thư phòng của chính mình, suy nghĩ đón lấy dự định. Hai người này đều là không cha không mẹ, chỉ có thể từ bọn họ bản thân thay đổi mới có thể được khen thưởng, một cái yêu lang bạt làm náo động, liền áp chế một hồi, một cái liền biết tu luyện, liền để hắn làm thêm sự. Có điều tu vi là càng ngày càng khó tăng lên, lẽ nào đợi được bọn họ toàn bộ trưởng thành lại nói, vẫn là đang tìm kiếm hắn. Đêm khuya Tiêu Trần bên này, nhìn đã ngủ say mỹ nhân, hai người xem như là chân chính kết hợp, tuy rằng để hắn rất thoải mái, nhưng tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào. Người ta người từng trải không đều nói nữ hài vừa bắt đầu đều sẽ rất đau sao, làm sao chỉ có chống trải cảm giác, hơn nữa nơi đó khác hẳn với người thường, hắn hỏi qua Cơ Tử Hàm, người ta nói từ nhỏ cưới ngựa kỵ. Cơ lãnh dạ bên này liền náo nhiệt, nguyên bản hắn dự định động viên một chút ba vị nương tử, muốn nói chờ thêm mấy năm lại phu thê chi lễ, hiện nay trước tiên chuẩn bị tu luyện. Ba vị nương tử cũng vui vẻ đồng ý, nói hắn cố gắng như vậy tu luyện, làm người chân thật phẩm tính rất tốt, lẫn nhau cho hắn kính trà rót nước. Sau đó liền cảm giác cả người khô nóng, thân thể không bị khống chế, liền một thân tu vi đều bị áp chế, tùy ý ba vị nương tử làm, chảy xuống thương tâm nước mắt. Vẫn là ta quá ngây thơ, quá trẻ tuổi. Mấy ngày sau đó gia tộc ngay ngắn có thứ tự phát triển, chuẩn bị ở trong thành làm thêm một ít chuyện, mở rộng một hồi chuyện làm ăn cùng danh tiếng. Hồ gia nhị công tử biến mất rồi, điều này làm cho Hồ gia đầy đường đang tìm người, cũng không người nào biết hắn ở đâu, có điều vẫn nghe nói, này nhị công tử yêu thích Cơ gia đại tiểu thư, liền phái người đến đây hỏi thăm. Ngày hôm nay vừa vặn là Tiêu Trần thiếu chủ ở đại lý gia tộc, nghe nói Hồ gia người đến, muốn tìm đại tiểu thư hỏi một số chuyện, điều này làm cho Tiêu Trần nhớ tới khó quên sự tình. Tiêu Trần dẫn người đi ra Cơ gia cổng lớn, nhìn thấy ngoài cửa một quản gia loại hình trung niên, mang theo một ít hồ gia đệ tử, bên trong có mấy người nhìn thấy Tiêu Trần, liền chỉ mặt gọi tên hỏi. "Tiêu Trần, để Cơ Tử Hàm đi ra, chúng ta có việc còn muốn hỏi nàng." Tiêu Trần lòng sinh hòa khí, "Ta là Hàm Nhi phu quân, có chuyện tìm ta là được." Trung niên quản sự vênh váo tự đắc nói rằng, "Ta nghe nói qua ngươi Cơ gia người ở rể, kết hôn 3 năm liền chạm đều không để chạm, ha ha ha, hay là đi gọi đại tiểu thư đi, nhìn chúng ta nhị công tử có phải là ở bên trong." Tiêu Trần nhớ tới cái kia khó coi cùng mình đoán mò cảnh tượng, liền không khống chế được muốn giết người, nhìn hồ gia lại còn năm chính mình làm qua đi. Cả người tu vi bạo phát, không nói hai lời trực tiếp nổi lên hại người, trung niên kia quản gia còn không phản ứng lại liền bị ấn tới trên đất cùng đánh. Trung niên quản gia mắng to, "Ngươi tên khốn kiếp này người ở rể, ngươi dám đánh lao tử, ngươi liền không sợ hồ gia tìm tới cửa sao?" Tiêu Trần lên cơn giận dữ, lấy ra một thanh kiếm nhắm ngay trung niên quản gia nói rằng, "Hồ gia, ta hoan nên hắn tìm tới cửa, có điều ngày hôm nay ngươi là đi không xong." Chỉ thấy Tiêu Trần trường kiếm vung lên, trung niên quản gia con ngươi trợn to, không cam lòng ngã xuống. Hắn hồ gia đệ tử há hốc mồm, cái tên này lại dám giết người, chỉ thấy Tiêu Trần mệnh lệnh Cơ gia đệ tử, chỉ chưa một người sống trở lại báo tin, còn lại đều giết, hồ gia từ hôm nay trở đi liền khi chúng ta Cơ gia khối thứ nhất đá cây chân. Tuân mệnh. Cơ gia đệ tử không phải là từ trước đám kia người, hiện tại đi theo thiếu chủ trước người, đại thể đều là trước kia nội tông đệ tử cùng ngoại môn tinh anh. Chỉ không thấy được chốc lát, hồ gia đệ tử bị giết đến không còn manh giáp, tử thương hầu như không còn, chỉ lưu lại một cái run lẩy bẩy thiếu niên. Tiêu Trần cầm trường kiếm bước lên hồ gia đệ tử cằm, trở về nói cho hồ gia, hồ hai là ta giết đến, để cho bọn họ tới Cơ gia báo thủ, có bao nhiêu thảm nói thật thảm, hiểu sao? Hồ gia đệ tử nước nữa nói, hiểu hiểu hiểu, đừng giết ta a, cút đi. Vâng vâng vâng, vậy thì cút. Hồ gia nhị công tử sự tình có mặt mày, chủ nhà họ Hồ triệu tập tất cả mọi người, để một cái hồ gia đệ tử nguyên nguyên bản bản thuật lại ở Cơ gia trải qua. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 47, đắc tội tiểu tiện nhân, tương đương với cùng toàn bộ chấp pháp giả là địch. Hồ gia mọi người căm phẫn sục sôi, hận không thể lập tức giết hướng về Cơ gia, nghe nói Cơ gia gần nhất có đại biến động, xuất hiện 3 vị phân thần cường giả. Điều này làm cho người nhà họ Hồ có chút không đúng ra, sau đó lập tức đi sang một bên thông báo chính mình chỗ dựa Tây Môn gia tộc, Ngọa Long thành ngũ đại thế lực một trong. Một bên khác thì lại Hồ gia chủ dẫn dắt mọi người đi tìm Cơ gia đòi một lời giải thích, chuyện này dễ dàng không thể liền như thế quên đi, đau mất ái tử Hồ gia chủ, hận không thể diệt Cơ gia. Đoàn người mênh mông quần quật xuyên qua Ngọa Long thành đường phố, hướng về Cơ gia đi đến, ven đường bên trong người đi đường nhìn thấy, cảm thấy đến có trò hay xem, cũng theo ở phía sau nhìn xảy ra chuyện gì. Ngay ở Hồ gia sắp sửa đi đến thời điểm, Cơ gia phải đến tin tức, mấy vị trưởng lão cũng tìm tới Cơ trưởng cự. "Gia chủ, ngươi xem việc này xử lý như thế nào?" Cơ trưởng cự cái này, người khởi xướng đúng là không có cái gì bất ngờ, đối với mọi người hạ lệnh, 3 người các ngươi trưởng lão cùng 2 vị thiếu chủ trước đi giải quyết, là đánh là giết tùy ý. "Phải." Liên như vậy Tiêu Trần cùng Cơ lãnh dạ dẫn người ở ngoài cửa chờ đợi, không có chờ quá lâu người nhà họ Hồ liền khí thế hừng hực đi tới. Hồ gia chủ gầm lên, "Chủ nhà họ Cơ ở đâu, để hắn đi ra." Cơ gia phía này một vị trưởng lão hừ lạnh, "Các ngươi Hồ gia đến nhiều như vậy người là có ý gì, chỉ bằng ngươi cũng xứng thấy gia chủ nhà ta, ngày hôm nay liền do 2 vị thiếu gia chủ toàn quyền xử lý." Hồ gia chủ tức giận sắc mặt khó coi, "Hồ gia cũng là đường đường gia tộc nhị lưu, đến ngươi Cơ gia hưng binh vấn tội, ngươi lại chỉ giao cho 2 người trẻ tuổi xử lý. Đem giết con ta người giao ra đây, còn có giết ta quản gia đệ tử, các ngươi Cơ gia quả thực coi trời bằng vùng, chuyện này hy vọng các ngươi cho ta Hồ gia viên mãn bằng giao, không phải vậy. Chuyện ngày hôm nay là Tiêu Trần trêu đến, hắn việc đáng làm thì phải làm đi tới phía trước, cái kia không bằng cầm thú đồ vật, đã bị ta chém thành muôn mảnh, muốn cho ta Cơ gia cho ngươi bằng giao, muốn chiến liền chiến, không cần nhiều lời." Theo Tiêu Trần lời nói, Cơ gia phương diện đều lấy ra vũ khí, chỉ cần đối phương dám chiến, bọn họ liền dám xung phong. Người nhà họ Hồ nhìn thấy đối phương căn bản không có ý định muốn nói, đây là muốn khai chiến tư thế. Hồ gia chủ giận không nhịn nổi hỏi, "Này chính là các ngươi Cơ gia đức hạnh, giết người còn có lý, nhanh đi đem các ngươi gia chủ tìm đến, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút hắn là có hay không cùng ta Hồ gia là địch." Tiêu Trần khinh thường nói, "Mới vừa không phải nói cho ngươi, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng thấy gia chủ nhà ta." "Khanh khách, thật tuấn tú tiểu tử, không biết nô gia có tư cách hay không thấy các ngươi gia chủ đây." Lúc này chân trời truyền tới một nữ nhân trêu đồ thành, tất cả mọi người đều tới trên trời nhìn lại, này phải là một đại nhân vật, không phải vậy không thể ở Ngọa Long thành phi hành. "Thế, đây là chấp pháp giả đi." "Không sai, chỉ có chấp pháp giả mới dám bay trên trời. Nghe nói chấp pháp giả đều là hợp thể đại năng. Cơ gia muốn xui xẻo rồi." Tuy rằng nghe được rất nhiều tiếng bàn luận, nhưng Cơ gia mọi người cũng không biết đối phương tới là làm gì, chỉ là đối phương khí tức cường đại, còn có loại nguy hiểm mùi vị. Tiêu Trần hành lễ hỏi, "Xin hỏi tiền bối là tới đây để làm gì?" Người đến là cái phụ nữ trung niên, đứng trên không trung, người nhà họ Hồ nhìn thấy trên mặt lộ ra nụ cười, trong lòng sức lực cũng lớn lên. Hồ gia chủ trước tiên dẫn người hành lễ, văn bối nhìn thấy chấp pháp giả tiền bối, "Xin ra mắt tiền bối." Ngọa Long thành ngũ đại thế lực xác thực không có hợp thể kỳ, một khi đạt đến hợp thể cảnh giới, liền cần thoát ly vốn có thế lực, gia nhập chấp pháp giả tổ chức, bình thường sẽ không xuất hiện, trừ phi có ngoại địch xâm nhập, hoặc là bên trong gây ra đại tranh cãi. Trung niên nữ nhân gật gù vừa nhìn về phía Cơ gia, "Các ngươi cũng nghe được, ta là Ngọa Long thành chấp pháp giả Tây Môn Liên, Ngọa Long thành sở hữu thế lực cần chấp pháp giả quản lý, bất cứ chuyện gì đều có quyền điều tra, xét duyệt." Tiêu Trần cau mày, hợp thể đại có thể tham dự vào, liền không phải hắn tiểu bối này có thể xử lý, vội vã dò hỏi một chút mấy cái trưởng lão, cuối cùng chỉ có thể để gia chủ đi ra. Phụ nữ trung niên không nhịn được nói, các ngươi Cơ gia thật là để ta chờ được, xem ra cần phải cố gắng sửa trị. Cơ trưởng cự đã sớm biết bên ngoài phát sinh cái gì, suy nghĩ thêm hiện tại có phải là muốn bại lộ hợp thể kỳ cường giả, một khi làm như vậy, có tốt có xấu. Đối mặt hợp thể cường giả, người bên ngoài có chút không đáng chú ý, cơ trưởng cự lắc người một cái đi đến trung niên nữ nhân đối diện. Trung niên nữ nhân nhìn thấy một chàng thanh niên, đột nhiên đứng trên không trung cùng mình đối diện, tỉ mỉ nhìn kỹ dĩ nhiên nhìn không thấu. Không ai nói cho ngươi ngoại trừ chấp pháp giả, người khác không được ở trong thành phi hành sao? Cơ trưởng cự khẽ cười nói, nguyên lai còn có quy củ này, thật không tiện, ta không biết. Ngươi, thật là to gan a. Cơ trưởng cự cười gằn, lúc nào thí đại điểm sự, cũng cần chấp pháp giả đi ra, có phải là này Hồ gia chủ cùng ngươi có cái gì không thể cho ai biết bí mật nhỉ? Hồ gia chủ sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, người là cầu mong gì khác Tây Môn gia tộc, không nghĩ đến Tây Môn gia sau lưng chấp pháp giả đi ra. Trung niên nữ nhân quát mắng, ta tới là xuất phát từ chấp pháp giả nghề nghiệp tố dưỡng, nhưng ngươi dám to gan nhục mạ ta, chính là cùng toàn bộ chấp pháp giả thế lực là địch. Cơ trưởng cự phát hiện không trung có thêm vài đạo thần thức, băng lạnh nói rằng, các ngươi chấp pháp giả cũng không ra sao mà, ai quản mặc kệ, không, ai lại quản, mắng ngươi một câu chính là cùng toàn bộ Ngọa Long thành chấp pháp giả là địch, xem ra liếm cầu không ý ta. Hừ, làm càn. Lẽ nào có lý đó? Ta xem một chút là ai lớn mật như vậy. Không trung lại bay ra ngoài ba người, chạm tại trung niên nữ nhân bên cạnh, uy thế toàn bộ Cơ gia, chỉ có điều người nhà họ Cơ căn bản không có chuyện gì. Ta xác thực đắc tội rồi Tây Môn Liên, nhưng cùng các ngươi toàn bộ chấp pháp giả có quan hệ gì? Có vẻ như các ngài cũng không như trong tưởng tượng như vậy chính nghĩa a. Cơ trưởng cự chê bừa. Bên trong một cái vương nhị cậu tán tu chấp pháp giả đứng dậy, "Hừ, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi Cơ gia đã bị chấp pháp giả đội ngũ xếp vào danh sách đen, dám to gan phạm sai lầm tuyệt không dễ tha." Cơ trưởng cự chào phúng nói một câu, "Mẹ ngươi vẫn phải chứ?" Sở Hữu chấp pháp giả nổi giận, một thân tu vi tản ra, bất cứ lúc nào chuẩn bị đồ Cơ gia, vương nhị cậu cũng không nghĩ đến, tên tiểu tử này như thế có gan, chính mình lao nương chết rồi nhiều năm, lại chửi má nó. "Được được được, bao nhiêu năm không từng có người ngỗ nghịch chấp pháp giả, ngày hôm nay ta trở liền để Ngọa Long thành tất cả mọi người nhìn, nhục chấp pháp giả chết." Bốn người tản ra vây quanh Cơ gia, chuẩn bị đem dê tởm này Cơ gia cho tiêu diệt. Nay đã không phải Hồ gia có thể tham dự, vội vã dẫn người lùi về sau, sợ bị không cẩn thận dính vào. Chu vi đám người vây xem cũng không dám nói lung tung, bị chấp pháp giả chi phối hoảng sợ, lại muốn xuất hiện. Các vị đạo hữu vật gì nổi giận, có điều vì đinh chút việc nhỏ, liền muốn diệt ta Cơ gia, có phải là hơi quá rồi? Bốn tên chấp pháp giả trong vòng vây tâm, đột nhiên xuất hiện hai lão giả, khí tức cùng bọn họ tương đồng, nghiêm nhiên chính là Cơ gia hai cái lão quái vật. Các ngươi Cơ gia lại có hợp thể cường giả? Vẫn là hai cái. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 48, ta bình sinh đáng ghét nhất chính là liếm cầu. Cơ gia bầu trời, 6 bóng người chia làm hai phái lẫn nhau đối lập, tình cảnh vô cùng yên tĩnh âm lãnh. Tây Môn Liên cùng Vương Nhị Cầu sắc mặt hết sức khó coi, hắn hai vị cũng bắt đầu thận trọng. Hợp thể đại có thể khai chiến không phải là đùa giỡn, làm không cẩn thận toàn bộ Ngọa Long thành đều sẽ trở thành phế tích, phía dưới cũng có gia tộc của bọn họ hoặc là phụ thuộc gia tộc. Cơ gia hai cái lao quái vật đúng là vô cùng bình tĩnh, đối phương có điều một cái trung kỳ ba cái sơ kỳ, coi như đánh hắn hai cũng có thể kiên trì cái 3 ngày 3 đêm, huống hồ bên cạnh mình còn có cái không biết sâu cạn cơ trưởng cự. Cơ gia lão nhị nhắc nhở, chư vị đến cùng đánh vẫn là không đánh, người phía dưới có thể đều nhìn đây, nếu như không đánh liền xuống đến nói chuyện. Hắn hai cái chấp pháp giả không có ý kiến gì, Vương Nhị Cầu yêu thích Tây Môn Liên, hắn xem ý của đối phương, Tây Môn Liên trong lòng tức giận. Không cam lòng nói rằng, đàm luận có thể, thế nhưng các ngươi Cơ gia tiểu bối, nôn ngựa sỉ nhục ta, nhất định phải cho ta một câu trả lời, không phải vậy liền chiến. Tây Môn Liên từ khi đột phá đến hợp thể kỳ, nàng chính là Ngọa Long thành nữ vương, hắn ba vị hợp thể cường giả, đều đối với mình thú vị, chỉ có điều vẫn treo đối phương khẩu vị. Bao nhiêu năm không người nào có thể ngỗ nghịch nàng, dù cho bản thân nàng Tây Môn gia, động bất động cũng sẽ giết mấy cái, giết gà dọa khỉ. Nếu không là đối phương có thêm hai cái lão quái, Cơ gia hiện tại chính là phế tích. Cơ trưởng cự mặt không hề cảm xúc hỏi, ngươi muốn cái gì bàn giao, nói một chút coi. Tây Môn Liên ác độc nói, ta muốn ngươi quỳ đến trên đất, hướng về ta khẩn cầu tha thứ, lại tự phế một tay lấy biểu thành ý. Cơ trưởng cự nở nụ cười, đi về phía trước một bước xúc địa thành thốn, nhìn hắn động tác rất chậm, không thấy rõ xảy ra chuyện gì, liền đi đến Tây Môn Liên trước mặt, giơ tay chính là một cái tát, bột một tiếng liền đem đối phương vỗ tới trên mặt đất, một cái trụy xuống một cước đạp ở đối phương trên ngực, làm liền một mạch. A, ngươi dám đánh ta, thả ta ra. A, các ngươi lo lắng làm gì, nhanh cứu ta. Mấy người phảng phất hoảng hốt một hồi, nghe được Tây Môn Liên tiếng kêu gọi, mới phát hiện vừa nãy là thật sự đang phát sinh. Chấp pháp giả ở trong cái kia hợp thể trung kỳ cường giả, nghiêm nghị nhìn Cơ trưởng cự, hắn biết Tây Môn Liên sức chiến đấu không ra sao, nhưng muốn dễ dàng như thế đánh bại nàng, chính mình cũng không được, hợp thể hậu kỳ cũng khó. Vương Nhị Cầu cùng Tây Môn Liên nhưng là có một chân, đau lòng sốt ruột nói rằng, ngươi mau thả Liên Liên, bằng không đừng trách ta không khách khí. Cơ trưởng cự dùng sức đạp một chân, Tây Môn Liên miệng phun máu tươi liền nói đều không nói ra được, ánh mắt thật giống cầu xin hối hận. Vương Nhị Cầu kinh nộ, bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, hắn muốn triển khai pháp môn đồng thời dĩ nhiên không tìm được mục tiêu, con ngươi co rụt lại, cổ của chính mình bị tóm lên đến rồi. Ngươi, đùng đùng đùng, đùng đùng đùng, đùng đùng đùng. Cơ trưởng cự đổ ập xuống quạt Vương Nhị Cầu miệng, nói rằng, ta bình sinh đáng ghét nhất không phải thiện nhân, mà lại như ngươi vậy không biết lợi hại liếm cầu. Nếu ngươi như thế yêu thích nàng, ta liền một hồi nhường ngươi xem một hồi cho hay. Đem bọn họ phong ấn tu vi giam giữ lên, cùng Triệu Phong Trịnh Thanh Vân giam giữ cùng nhau. Hai vị ông tổ nhà họ Cơ tông nhìn nhau, cung kính nói, "Vâng, gia chủ." Cơ trưởng cự ánh mắt lạnh lùng quét về phía hai gã khác chấp pháp giả, "Hai người các ngươi cùng ta Cơ gia hai lão, đều là chấp pháp giả làm sao?" Vốn là có chút bận tâm hai người, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sợ Cơ trưởng cự đem bọn họ cũng lưu lại, cung kính nói, "Mặc cho đại nhân dặn dò." "Hừm, ngươi yên tâm, Cơ gia sẽ không tùy ý thay đổi Ngọa Long thành quy củ, đương nhiên ngoại trừ kẻ địch, ta Cơ gia hướng về Hồ gia khởi xướng gia tộc chiến không thành vấn đề chứ. Ngọa Long thành có Ngọa Long thành quy củ, không thể khiến một nhà độc đại, mỗi cái thế lực sau lưng đều có tương ứng giúp đỡ, chỉ có điều bình thường sẽ không tham dự Ngọa Long thành sự." Vừa nãy hai người còn đang lo lắng Cơ trưởng cự gặp chiếm lấy Ngọa Long thành, hiện tại chỉ là giống như bọn họ, làm cái chấp pháp giả, không tham dự trong thành phát triển, sẽ không có xấu quy củ. Cho tới Hồ gia là ai, hai người bọn họ không biết là ai, biết cũng trang không nhìn thấy, có thể. Cơ gia chủ, lão phu còn có một chuyện cho biết, Tây Môn gia tộc sau lưng có người, nếu như không cái gì cần phải, liền đem người thả đi. Cơ trưởng cự vung vung tay nói rằng, chỉ cần không phải Trung Châu hàng đầu thế lực, ta Cơ trưởng cự liền không sợ, các ngươi chuẩn bị mở ra gia tộc đánh đi. Được rồi, chúng ta xin cáo lui. Nghe được Cơ trưởng cự không có sợ hãi, bọn họ cũng sẽ không nói thêm nữa, còn cái gì Trung Châu hàng đầu thế lực, coi như làm chuyện cười vừa nghe, Trung Châu thế lực lớn nào có rảnh rỗi để ý nơi này. Cơ gia cùng Hồ gia mở ra gia tộc chiến. Vậy xem ăn dưa quần chúng đi ngang qua biểu thị, này phát sinh cái gì, Cơ gia như thế dũng mãnh, hợp thể kỳ cường giả đều cho bắt, Hồ gia là cái nào, nhàn chết quá chậm sao. Phía dưới người nhà họ Hồ mặt xám như cho tàn, chủ nhà họ Hồ sợ đến bại liệt, chết một đứa con trai phẫn nộ sớm đã không thấy tăm hơi, nên tiếp chính là chính mình chết như thế nào. Không, không, ta Hồ gia nhận tài, không đồng ý gia tộc chiến. Chấp pháp giả băng lạnh nói rằng, hừ, ngươi Hồ gia cùng Cơ gia có sinh tử đại thủ, phù hợp mở ra gia tộc chiến, nhanh lên một chút chuẩn bị, không phải vậy lão phu tự mình đi một chuyến Hồ gia. Bởi vì ngươi nho nhỏ Hồ gia thua tiền hai cái chấp pháp giả, còn chưa muốn chiến, ai đưa cho ngươi thì ăn, cả nghị quá rồi. Vậy xem ăn dưa quần chúng biểu thị đồng ý xem, Ngọa Long thành không cho quy mô lớn chiến đấu, ngoại trừ kết xuống không thể điều đình bỏ mình đại thủ, chỉ có thể vào mở ra chỗ tốt, tiến hành cuộc chiến sinh tử, gia tộc chiến. Cơ gia địa lao có một cái đơn độc lồng sắt, bên trong ngồi xếp bằng một cái âm nhu người trẻ tuổi, còn có một cái cả người rách nát ông lão. Trốn như vậy xa làm gì, ta mệt mỏi, cho ta xoa bóp chân. Âm nhu người trẻ tuổi răn dạy ông lão dọa run run một cái, đàng hoàng lại đây cho người trẻ tuổi nắm chân. Ông lão quyến rũ nói, Triệu đại gia, lực đạo này khỏe không? Hừm, tiểu Trịnh tử ngày hôm nay thật ngoan, tối hôm nay liền để ngươi nghỉ ngơi một ngày. Ai ai, những này Triệu gia. Hai người này chính là Hắc Vân Tông Triệu Phong, Thanh Vân Tông Trịnh Thanh Vân, ở đến Ngọa Long thành thời điểm, bị giam đến cùng một chỗ. Triệu Phong từ khi bị tiến sau khi, nguyên bản hung tàn dáng vẻ, biến thành âm nhu tàn nhẫn người, tâm lý biến thái đến cực hạn. Hai người vừa bắt đầu đều bị phong ấn tu vi, Triệu Phong cùng Trịnh Thanh Vân đấu cái không phân cao thấp, có lúc còn có thể bị Trịnh Thanh Vân áp chế, một lần bị trảo phúng là cái hoạ quan, để Triệu Phong triệt để hận trên Trịnh Thanh Vân. Đi đến Ngọa Long thành sau khi, có một quãng thời gian, Cơ trưởng cự khiến người ta mở ra Triệu Phong tu vi, trả lại hắn một bộ công pháp cùng tài nguyên tu luyện. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng không làm lỡ Triệu Phong bảo chế Trịnh Thanh Vân a, đầu tiên là đem người đánh cho một trận, lại phải cho hắn nổ răng, dù sao Trịnh Thanh Vân là hợp thể cường giả, da dày thịt béo, nhà cũng bài không xong. Cuối cùng nhìn chằm chằm nam nhân mềm mại địa phương, gần nhất Trịnh Phong nghiên cứu mới mẹ cách chơi, để Trịnh Thanh Vân cố định hấp linh thạch, vừa đến 12 khối, hoàn thành một ngày không đánh ngươi, không làm lạnh nhét 20 khối. Vừa bắt đầu thà chết chứ không chịu khuất phục Trịnh Thanh Vân, hiện đang cố định hấp linh thạch cái kia gọi nhanh a. Sớm làm xong sớm chút, đối với Triệu Phong hiện tại là nói từ kế nghe, chỉ lo chọc tức lên hắn, đánh tới thiến đi hắn chủ ý. Hai cái ông tổ nhà họ Cơ tông mang theo Tây Môn Liên Vương nhị cầu đến rồi, nhìn bên trong Triệu Phong hai người, cả người nổi da gà, bọn họ gần nhất chuyện đã xảy ra, bọn họ cũng đều biết. Triệu Phong, này có hai người có muốn hay không? Triệu Phong sự thù hận từ sinh âm trầm trả lời, muốn, đương nhiên muốn, có một ngày hai người các ngươi lao đông tây đừng phạm trong tay ta. Hai cái ông tổ nhà họ Cơ tông có giật, hừ, nếu như không phải gia chủ dặn dò giữ lại ngươi hữu dụng, lão phu không phải nhường ngươi cùng yêu thú giam chung một chỗ. Mở ra trầm trọng cửa sắt, đem hai người đưa tiến vào, hai người này đắc tội rồi gia chủ, tùy tiện chơi. Trịnh Thanh Vân, ngươi có còn muốn hay không đi ra ngoài? Trịnh Thanh Vân nghe nói liền vội vàng gật đầu, lại cảm thấy có một luồng sát khí nhìn mình chằm chằm, vội vã xúc xúc thân thể. Hai cái ông tổ nhà họ Cơ tông cũng đồng tình nói rằng, chờ hai ngày đi, chúng ta đi cùng gia chủ thương lượng một chút. Trong địa lao yên tĩnh, trong lồng sắt bốn người hai mặt nhìn nhau, Triệu Phong cười khẩy nói, tiểu Trịnh tử, đem thủ nghệ của ngươi dạy cho hai vị, giáo không tốt ngươi thay bọn họ bị phạt. Ai, thật đến. Chỉ thấy Trịnh Thanh Vân từ ống tay đổ ra 12 cái màu vàng linh thạch, lôi kéo áo bào ngồi xuống, na động đậy biến mất một khối, xem Vương Nhị Cầu Tây Môn Liên cả người phát lạnh. Không muốn a, khi ta đi ra ngoài, đều là một đám người điên. Chương 49, ta bình sinh đáng ghét nhất chính là liếm cầu. Ngọa Long thành giết chóc chiến trường, hoàn toàn chống trải địa phương, bốn phía bố trí ngăn cách đại trận, đây chính là Ngọa Long thành chuyên cửa mở ra quy mô lớn tranh đấu địa phương. Bình thường rất ít người tới nơi này, một tới nơi này nhất định có đại sự phát sinh, hai cái nhị lưu thế lực một hồi phải ở chỗ này quyết chiến. Hồ gia ngoại trừ phụ nữ trẻ em già trẻ, có thể tham chiến đều đến rồi, chỉ có điều sĩ khí hạ, có chút tiểu thiếu niên sợ đến đều khóc. Hồ gia chủ nhìn tất cả mọi người, ngày hôm nay là ta hại đại gia, ngày hôm nay chiến đấu không thể phòng ngừa, ta hy vọng tất cả mọi người liều mạng giết địch, coi như ta Hồ gia diệt, cũng phải để cho kẻ địch tổn thương nặng nề. Hắn vừa nói như thế, sĩ khí hơi có chút chuyển biến tốt, chính là gia tộc cao tầng không báo cái gì hy vọng, trong lòng còn đang suy nghĩ nhà mình nữ nhân, một khi một phương thua, cái kia thắng được một phương nhưng là có thể tiếp thu toàn bộ tài sản cùng nữ nhân. Cơ gia phía này là Cơ Lãnh Dạ mang đội phía sau ba cái phân thần kỳ cường giả, còn có một nhóm lớn có thể tham chiến đệ tử. Nguyên bản nên Tiêu Trần đến, nhưng là gia chủ chính là để Cơ Lãnh Dạ mang đội, Tiêu Trần muốn phản bác, liền nghe Cơ Tử Hàm bị bệnh, bất đắc dĩ chỉ có thể để ở nhà. Cơ Lãnh Dạ vẫn yêu thích co lại mặt sau, Tiêu Trần yêu đánh giết hắn cũng không thích, hôm nay chỉ có thể nhắm mắt trên. Thiếu chủ, gia chủ dặn dò, Hồ gia hai cái phân thần cường giả liền giao cho ngươi, chúng ta cho ngươi tư thế cùng bảo vệ đệ tử. Một cái phân thần trưởng lão nói rằng. Cơ Lãnh Dạ ngẩn ra này tên gì nói, quay đầu lại hỏi nói, cha ta có phải là theo ta có cửu án, chê ta hoặc không đủ mệnh thật sao? Phân thần trưởng lão cười nói, làm sao sẽ chứ, gia chủ có thể nói ngươi cùng cấp bậc vô địch, để ba người chúng ta được thêm kiến thức. Ai, cha ở một ngày, ta cũng đừng muốn yên tĩnh một ngày, các ngươi nguyện thấy thế nào đi, đừng phiền ta là được. Vâng. Giữa bầu trời một cái chấp pháp giả uy thế toàn trường, gia tộc chiến mở ra liền không có đường lui, mãi đến tận đối phương một người không dư thừa mới thôi, bất kể thủ đoạn, bất kể bất kỳ hậu quả. Cơ gia Hổ gia mau chóng ra trận. Ngăn cách trận pháp mở ra hai cánh cửa, hai nhà đồng thời tiến vào môn hộ đóng kín, dị vãng lúc này náo nhiệt nhất hẳn là đánh cuộc, ngày hôm nay bất ngờ không có mở. Hai bên nhân mã một nam một bắc thủ thế chờ đợi, hai cái phân thần chủ nhà họ Hồ trưởng lão, khó coi nhìn đối phương bốn vị, còn so với mình tu vi cao. Cơ gia một trưởng lão cười nói, không cần nhìn chúng ta, hai người các ngươi đối thủ là thiếu chủ của chúng ta không tham dự, sinh tử chớ luận. Hồ gia chủ vừa nghe con mắt đỏ lên, được, có thể giết chết một cái cũng không sai. Cơ Lãnh Dạ sắc mặt khó chịu nói cho các ngươi không muốn phiền ta, mau mau cút sang một bên. Cũng bất chấp tất cả, rút ra trường kiếm liền giết hướng về Hồ gia hai cái phân thần cường giả, kiếm pháp rực rỡ lóa mắt, người bình thường cũng không thấy chiêu số gì. Hồ gia chủ kìm nén tức giận, ôm lòng quyết muốn chết, thả ra toàn bộ tu vi, cũng không chống đối chính là muốn liều mạng. Khác một trưởng lão tùy thời cho Cơ Lãnh Dạ một đòn chí mạng. Hừ, quá coi thường ta. Cơ Lãnh Dạ ánh vàng rừng rực, cả người bảo giáp hiện lộ ra, cũng bất hòa đối phương liều mạng, xảo diệu tránh thoát công kích, đi đến hắn nghiêng người chính là một kiếm. Leng keng. Hồ gia chủ vội vàng đón đỡ lui về phía sau mấy bước, tiếp tục hướng phía trước chém giết, Hồ trưởng lão thì lại phát động kiếm khí tập kích Cơ Lãnh Dạ bên hông. Cơ Lãnh Dạ dậm chân một cái đi đến giữa không trung, cho người đánh lén chính là một kiếm, đối phương cuống quýt lùi bước, ba người đánh giết người tới ta đi. Chiến trường khác có thể có hay không như thế đặc sắc, Cơ gia có mười mấy cái hóa thần, còn có ba cái trưởng lão chăm nom, đệ tử nào gặp nguy hiểm, liền cho đối phương một đạo kiếm khí. A, ta không đánh. Nương, ta thật sợ hai a. Hồ gia phía này hóa thần thiếu mất một nửa, đều là đánh hai, đệ tử phương diện liền so với Cơ gia kém quá nhiều rồi, đều bị làm món ăn cho cát. Đệ tử cấp thấp chính là một hồi truy đuổi tàn sát, mới vừa nhìn thấy huyết người vừa bắt đầu có chút sợ sệt, nhưng là giết hai người sau đó, liền đại kích phát rồi sát tâm. Ba vị phân thần trưởng lão gật gù, cái này cũng là bọn họ kết quả mong muốn, một cái Hồ gia cũng không thể để Cơ gia tăng lên cái gì, chỗ tốt duy nhất chính là thấy máu tanh. Đinh đương, oanh. Cơ Lãnh Dạ bên này nhưng là đánh ra hỏa khí, phân thần cường giả hơi một tí khai sơn lấp biển không nói, tối thiểu chu vi trải rộng đều là dấu vết. Lại là một đòn đối kháng, hai người các lùi về sau, bên cạnh có người tập kích, Cơ Lãnh Dạ buồn bực lấy ra một tờ ngọc phù chính là ném tới. Chỉ thấy ngọc phù bùng nổ ra khủng bố ánh đao, hướng về Hồ trưởng lão đánh tới, đối phương triển khai tuyệt kỹ một kiếm chống đối ánh đao. Làm sao vô dụng, cuối cùng thả tay xuống trung kiếm, toàn lực mở ra phòng ngự, quanh thân bùng nổ ra ánh sáng màu trắng bao phủ chính mình. Ầm ầm ầm. Hồ gia trưởng lão lấy mắt thường tốc độ, cả người rách nát bốc hơi lên, cả người bị đánh rơi ở mấy trăm mét có hơn, không biết sinh tử. Cơ Lãnh Dạ đánh tới hiện tại, cũng không muốn đợi thêm, đem khí thế của chính mình toàn bộ tăng lên, cùng trước kia biến thành người khác. Cầm trong tay trường kiếm từng bước hướng về Hồ gia chủ đi đến, Hồ gia chủ cũng làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Ta có một kiếm, tên tàn thương, xin mời đi chết. Cơ Lãnh Dạ vận chuyển công pháp đến đỉnh cao, trường kiếm trong tay ong ong chấn động, liền quanh thân kiếm khí cũng phát sinh rung động âm thanh. Một kiếm quét ngang đi ra ngoài, từng trận kiếm khí như sao băng như thế bay về phía đối phương, Hồ gia chủ nhìn ra đáng sợ, tương tự tuyệt sắc nhất kích, hướng về phía trước vọt tới. Hai đạo đáng sợ kiếm khí xoay ngang dựng đứng giao nhau, tế mắt vừa nhìn hai loại kiếm khí không giống nhau, Cơ Lãnh Dạ công kích rõ ràng đang nhanh chóng rung động. Dễ dàng sụp đổ, Hồ gia chủ công kích bị tan rã, tùy theo mà đến còn có Cơ Lãnh Dạ kiếm khí. Ầm. Hồ gia chủ trước người trường kiếm đổ nát, cả người như máu hổ lộ như thế dâng trào, không cam lòng ánh mắt thâm nhập lòng người. Ầm. Ngã xuống. Chiến đấu kết thúc, Cơ gia đệ tử một bên quét tước chiến trường, một bên bù đao, hai cái phân thần cảnh giới cường giả bị cắt lấy đầu. Một hồi gần như tàn sát chiến đấu kết thúc, để người vây xem biết rõ, Cơ gia từ đây ở Ngọa Long thành bước lên đệ 6 thế lực lớn. Cũng đem Cơ Lãnh Dạ chiến đấu nhìn thấy trong mắt, con nhỏ tuổi đánh ngã hai vị lâu năm cường giả, đây là phân thần kỳ thiên tiêu, tiền đồ không thể đo lường. Ken, ký chủ thay đổi nhân vật chính ý nguyện, khen thưởng đồng vàng 50.000, tu vi một số. Ken, ký chủ thay đổi nhân vật chính ý nguyện, khen thưởng đồng vàng 50.000, tu vi một số. Trải qua mấy lần trồng chất cũng làm cho Cơ Trường cự thân là đi đến độ kiếp kỳ 4 tầng, đồng thời cũng hiểu rõ đến, không có trọng đại thay đổi, rất khó hay là càng cao hơn khen thưởng. Cơ Trường cự hiện tại cũng không quá sốt ruột, mấy vị phu nhân tu vi cũng đang chậm chậm tăng lên bên trong, tạm thời an ổn ở nhà, hảo hảo giúp các nàng tăng lên một hồi. Cơ Lãnh Dạ hoàn thành nhiệm vụ sau, đến cùng Cơ Trường cự thông báo một hồi, trước khi đi trên người u oán không tiêu tan, thật giống là bị khinh bị tiểu thất phụ. Ai, ta muốn được yên tĩnh tu luyện sao liền như thế khó. Đột nhiên truyền đến một tiếng an ủi, chớ phản kháng, nếu phản kháng không được, vì sao không cố gắng thử đi hưởng thụ. Được, Tiêu Trần, hai chúng ta luyện một chút đi. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, ta bình sinh đáng ghét nhất chính là liếm cầu. Ngoại Long Thành phong ba trôi qua 10 mấy ngày, lại trở về bình thường yên tĩnh, cơ gia đệ tử cũng bắt đầu hoạt động ở các góc. Cơ gia nghị sự trong đại điện, cơ trưởng cự ngồi ở phía trên, nhìn kỹ điện bên trong gương, một cái cả người rách nát ông lão Trịnh Thanh Vân. Cơ trưởng cự mặt không hề cảm xúc nói rằng, làm sao? Mấy ngày không gặp, cái mông đều nết lên đến rồi, xem ngươi gần nhất tháng ngày sinh sống tốt ta. Trịnh Thanh Vân lập tức ngã quỵ ở mặt đất, đại nhân tha mạng à, ta sai rồi, ta 10 phần sai à, đừng tiếp tục đem ta nhốt lại, Triệu Phong tiểu xuất sinh kia chính là người điên à, đại nhân, nếu không ngươi liền để ta chết rồi đi. Lồng sắt vẫn là cơ trưởng cự chính mình từ hệ thống bên trong mua, không dối trên lửa dưới chính là giám chắc. Trịnh Thanh Vân tao nộ cơ trưởng cự cũng biết một ít, còn có một cái thiên mệnh đại phản phái giam giữ đây, cũng không có cái gì đồng tình thương hại, chỉ có điều có chút giá trị lợi dụng thôi. Cơ trưởng cự cười khẽ, yên tâm, ta có việc cho ngươi đi làm, còn có thể cho ngươi không ít tài nguyên, thậm chí cho ngươi một cái cơ duyên lớn. Trịnh Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm, cơ duyên không đáng kể, chỉ cần không mỗi ngày cùng cái kia tiểu biến thái giam chung một chỗ là được. Xin mời đại nhân dặn dò. Cơ trưởng cự gật gật đầu nói, trước tiên đem thần hồn mở ra, vì ta hiệu lực cái mấy trăm năm, đến thời điểm tâm tình tốt, tự nhiên thả ngươi tự do. Trịnh Thanh Vân khẽ run vẫn là đàng hoàng mở ra thần hồn, không dám có chút động tác. Cơ trưởng cự phân ra một tia thần hồn dấu ấn ở đối phương thần hồn bên trong, nhưng có một tia phản tâm, vi phạm ý chí của hắn, liền sẽ phải chịu vô tận giàn vật đến chết. Ta có một con đang ở Bắc Châu du lịch, tên là Tề Thiên Hữu, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, thu hắn làm đồ vì hắn hộ đạo, làm hết sức thỏa mãn hắn mọi yêu cầu, dốc lòng giáo dục. Đây là hắn đại khái vị trí cùng chân dung, còn có ta chuẩn bị cho ngươi tài nguyên tu luyện, ghi nhớ kỹ, không cho phép bại lộ ngươi ta trong lúc đó quan hệ, bằng không đừng trách ta không nể tình. Trịnh Thanh Vân vội vã tiếp nhận vật phẩm, nhìn một chút chân dung, nghĩ thầm hộ đạo liền hộ đạo nhé, tổng so với chết rồi cường đi. Ta đại nhân, Thanh Vân nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cơ trưởng cự gật đầu, thực vậy cũng là ngươi một hồi cơ duyên, hắn chính là người có đại khí vận, thiên chi con cưng cũng không quá đáng, cùng với hắn có liên hệ, chính là ngươi đời này to lớn nhất cơ duyên. Trịnh Thanh Vân sống đến số tuổi này, lại là hợp thể kỳ đại tu sĩ, tự nhiên hiểu rõ quá tin tức tương quan, cái gọi là người có đại khí vận, thực sự là một người đắc đạo gà chó lên trời, chỉ cần không chết trẻ, thỏa thỏa một đời đại đế. Trịnh Thanh Vân có chút không dám tin tưởng, đại nhân lời ấy thật chứ? Hắn là của ta nghĩa tử, sinh ra Đông Châu cẩn cối khu vực, năm nay không tới 16, hiện tại nên nguyên anh đi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chơi ngươi hay sao? Cơ trưởng cự hồi ước đạo. Trịnh Thanh Vân tin 7 phần, lập tức giật đầu, cảm tạ đại nhân, tiểu nhân nhất định dựa theo phân phó của ngài đi làm. Hừm, dọn dẹp một chút, 2 ngày nữa liền đi đi, còn có một chút, cái mông thu điểm nhìn khó chịu. Trịnh Thanh Vân lúng túng, không có cách nào cố định hấp linh thạch há mồm liền đến, trong lúc nhất thời cải không được thói quen này, vừa nghĩ tới cái kia đáng ghét Triệu Phong, hận đến nghiến răng. Đại nhân, ta trước khi đi, có thu thập hay không một hồi cái kia Triệu Phong? Cơ trưởng cự cân nhắc nói rằng, ha ha, tùy tiện ngươi, không chừng ngày nào đó ta cũng sẽ đem hắn thả ra. Trịnh Thanh Vân mặt lộ vẻ khó khăn nói, hay là thôi đi, tên kia chính là tên biến thái người điên, bị hắn ghi nhớ trên thật là đủ xui xẻo. Trịnh Thanh Vân đi rồi, cũng không tiếp tục muốn ở lại cái này thương tâm khu vực, đi đến Ngoại Long Thành trên đường cái, chọn nhà tử lâu, khỏe mạnh ăn bữa cơm, tắm rửa sạch sẽ. Đột nhiên phát hiện không có tân y vật, lại trên đường phố đi mua một ít quần áo cùng hàng ngày dùng đến vật phẩm. Ai ai ai, ngươi xem ông lão này thật bệnh. Mẹ nó, đây là cái gì? Có hay không gà trống cảm giác? Rõ ràng chính là con vịt. Hừ, ta xem chính là cái ngài thỏ. Trịnh Thanh Vân muốn nỗ lực thay đổi bước đi tư thái, nhưng là đi tới, liền biến thành bán phụ, vốn một cái. Thật vất vả tìm tới một nhà bán quần áo địa phương, trên căn bản đều là cấp thấp pháp bảo, nhưng có thể che thân là được. Lão bản là cái khá là hèn mọn tên mập, nhìn thấy vi rượu hơi bệnh lên Trịnh Thanh Vân, hai mắt tỏa ánh sáng, vị khách quan kia, xin hỏi cần gì không? Trịnh Thanh Vân cũng không biết ý nghĩ của đối phương, chỉ muốn nhanh lên một chút mua trở lại, hừm, cho ta chọn 2 bộ quần áo là được, cho ta gói kỹ lấy đi. Tên mập lão bản nói rằng, ai, vị đại ca này, mua quần áo nào có không thử xem đạo lý, mặc vào vạn nhất không phù hợp khí thế, không vừa vặn có thể tốt như thế nào, vẫn là thử một lần lại nhìn đi. Trịnh Thanh Vân gật gù biểu thị tán thành, người ông chủ này tuy rằng mập hèn mọn, nhưng nhân phẩm này một khối không có vấn đề, vậy cũng tốt, vậy thì thử xem. Lão bản mang theo Trịnh Thanh Vân đến buồng trong, có một tấm mảnh miễn cưỡng có thể làm cho người thay quần áo dùng. Đại ca, ngài xin mời. Trịnh Thanh Vân cầm 2 bộ quần áo liền đi vào, bắt đầu thay quần áo, mập lão bản nhìn ngoài cửa không có ai. Đại ca, ta đến giúp ngươi đi. Mập lão bản không đợi đáp ứng, vén rèm lên liền đi vào, nhìn thấy Trịnh Thanh Vân vừa vặn bắt đầu lại đổi. Trịnh Thanh Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, liền để lão bản hỗ trợ, đổi lại có chút không đúng, luôn có chút khó chịu. Ai ai ai, ngươi mỏ ta làm gì, mau mau cho ta đổi. Đại ca đừng nóng đổi, tiểu đệ cho ngươi lượng nhỏ bé. Ai ai ai, ngươi cởi áo làm chi? Đại ca, tiểu đệ cũng là người trong đồng đạo. Ai ai ai, ngươi con mẹ nó muốn cho lão phu chết, ầm ầm. Trịnh Thanh Vân hét ầm như lôi, trực tiếp đem gian phòng làm sụp, hèn bọn tên mập cũng thân thể trần truồng giết chết. Tùy tiện lượng 2 bộ quần áo liền muốn đi, đột nhiên cảm giác được có hợp thể cường giả lại đây, Trịnh Thanh Vân vội vã tròng lên đầu, bay người rời đi. 2 cái chấp pháp giả đột nhiên cảm giác được có hợp thể gợn sóng, lập tức chạy tới nhìn một cái, chỉ thấy một cái bóng trực tiếp bay đi. Ngươi có thấy hay không một cái đít khỉ bay đi? Không phải đít khỉ, quá trắng, cái gì vật chủ đây? Ken, ký chủ thay đổi nhân vật chính tu hành quy tích, khen thưởng đồng vàng 200.000, tu vi một số. Trịnh Thanh Vân rời đi không có gây nên người nào chú ý, chỉ có số ít mấy người biết, còn không dám loạn hỏi đi làm gì sao. Thu được khen thưởng cơ trường cự, đi qua đi lại, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng, trước đây ta chiếm được khen thưởng đều là một lần, cần từng bước thay đổi mới có thể được khen thưởng. Làm sao có thể để nhân vật chính khắp nơi ở biến hóa, ta có thể không ngừng thu hoạch khen thưởng đây. Trừ phi mình mỗi ngày theo nhân vật chính mù hôn, không biết năm nào tháng nào mới có thể thăng tiên. Tỷ như hôm nay muốn ăn nước cay, ngươi cho hắn chỉnh gừng, phần thưởng này nhiều lắm cho một cái đồng vàng, mỗi ngày theo tuy rằng có thể thay đổi, nhưng là thu hoạch thì sẽ không quá nhiều. Lâm Phong Long Cửu, ngoại trừ Khê Nhi, nhưng là vẫn không có hao, có điều ta hiện lại không thể rời đi, hơn nữa bên người còn có hai cái dê con, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Phái này ai đó? Chương 51, ta bình sinh đáng ghét nhất chính là liếm cậu. Ngày gần đây Tây Môn gia tộc có thể nói là bận bịu sức đầu mẹ chán. Từ khi Tây Môn Liên bị Cơ gia giam giữ sau khi đứng lên, vẫn đang tìm kiếm có thể nói trên nói, cùng Cơ gia muốn chuộc về chính mình duy nhất hợp thể đại năng. Hiệu quả có thể không ra sao, vẫn cũng chưa thấy Cơ gia người nắm quyền. Thật ở Trung Châu bên kia chiếm được tin tức tốt, Tây Môn gia sau lưng chỗ dựa đồng ý phái người đến đây điều giải. Tuy rằng không biết đến chính là ai, nhưng không gây trở ngại Tây Môn gia chờ mong. Buổi trưa, Ngọa Long thành phương Tây truyền đến mãnh liệt cơn sóng, trong thành một chỗ khá là bí ẩn một chỗ trang viên, bốn vị lão giả nhìn nhau vọng một phương nhìn lại. Ai, thời buổi rối loạn a, chư vị cùng đi đi xem một chút đi. Được. Một nhóm bốn người biến mất ở tại chỗ, đi đến ngoài thành 10 dặm địa phương chờ đợi. Bốn người này chính là Ngọa Long thành chấp pháp giả, bên trong thì có hai vị ông tổ nhà họ Cơ tông. Chốc lát phương Tây bay tới một chiếc chiến thuyền, loại này phi hành bảo vật bình thường thích hợp với triều đình, chỉ xem tiêu chí trên viết sáng loáng thác bạt hai chữ. Chiến thuyền bốn phía đứng một đội hộ vệ, đội ngũ chỉnh tề trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên người tỏa ra quân nhân sắc khí. Thác Bạt gia tộc mấy người cũng không xa lạ gì, Trung Châu đỉnh cấp hoàng triều người xây dựng Thác Bạt Liệt, là một vị Trung Châu nổi danh nhân vật, cũng là hoàng triều hoàng đế. Xem ra là Thác Bạt người của hoàng thất đến rồi, chính là không biết là ai. Chiến thuyền bay đến bốn người ngoài trăm thước dừng lại, từ bên trong đi ra một vị trung niên nữ giới, nhìn như là cái hộ đạo giả, tỏa ra hợp thể kỳ khí tức. Trung niên nữ tử bình thản mở miệng, bốn vị nói vậy là Ngọa Long thành chấp pháp giả, ta Thác Bạt hoàng thất đến đây, là nhận được Tây Môn gia tộc được mời đến đây, cũng thuận tiện du ngoạn một hồi, không tính hỏng rồi Ngọa Long thành quy củ đi. Chấp pháp giả hợp thể trung kỳ Tiền Tứ Hải, liếc mắt một cái Cơ gia hai vị lao gia hỏa. Sau đó chắp tay nói, Thác Bạt hoàng thất có thể đến du ngoạn, Ngọa Long thành vô cùng hoan nghênh, không biết là vị nào hoàng tử hoàng nữ điện hạ đến đây. Trung niên nữ giới hơi không kiên nhẫn, vừa muốn nói gì, liền dừng lại, quay đầu lại hiện ở một bên chờ đợi. Đông nhiên chiến thuyền bên trong hộ vệ không lưng chào quân lễ, sắp xuất hiện khẩu chia làm hai hàng, tránh ra một con đường. Đập, đập, đập. Chỉ thấy một vị nữ hải, trên người mặc nữ sĩ hoàng kim áo giáp, đầu đội chín châu long phượng trâm, cầm trong tay thiên cấp hạ phẩm bảo kiếm, một bước một lý cũng làm cho người cảm thấy trầm ổn. Tướng mạo vừa nhìn chính là quốc sắc thiên hương hào hoa phú quý bức người, mỹ mà không mị, tự thân tỏa ra hoàng thất anh tư hiên ngang. Thác Bạt Thiên Tuyết nhìn thấy chư vị tiền bối, hoàng nữ không có hành lễ, chỉ là bình thản hỏi thăm một chút. Chấp pháp giả bốn người cũng không dám bất cẩn, Tiền Tứ Hải chắp tay, hóa ra là hoàng nữ điện hạ, không thẹn là Thác Bạt hoàng thất xuất thân, thiên tư bất phàm, hoan nên đến đây Ngọa Long thành du ngoạn, chỉ là kính xin hoàng nữ điện hạ thu rồi chiến thuyền, không phải vậy trong thành biết. Thác Bạt Thiên Tuyết gật đầu đáp ứng, tất cả mọi người rơi xuống chiến thuyền thủ vệ ở điện hạ hai bên, cũng không để ý bốn người, trực tiếp hướng về trong thành có đi. Tiền Tứ Hải nhìn về phía Cơ gia lão nhị Lao Tam nói rằng, lần này Thác Bạt hoàng thất đến đây, nên cùng ngươi Cơ gia có quan hệ, hy vọng không muốn phát sinh cái gì đại loạn. Cơ gia lão nhị gật gù biểu thị, Tiền huynh yên tâm, ta sẽ thông báo cho gia chủ, chỉ là gia chủ sâu không lường được, có một số việc chúng ta cũng không tốt lắm miệng. Ai, cũng không biết các ngươi người lão tổ này tông làm kiểu gì, liền hậu bối sự đều không rõ ràng. Cơ gia hai cái lão tổ tông biểu thị bất đắc dĩ, một đường theo Cơ trưởng cự, trước sau đều là té đi nhân vật, còn suýt chút nữa bị chôn sống. Chủ nhà họ Cơ thư phòng, Cơ trưởng cự một người ở đây thanh tĩnh ngồi. Tung tung tung, cha, ta là Hàm Nhi. Vào đi. Nhìn thấy một mặt ý xuân giạt rào Cơ Tử Hàm, Cơ trưởng cự đưa tay ôm vào trong ngực. Làm sao, trực tiếp tìm tới trong thư phòng đến rồi. Người ta này không phải muốn ngươi sao, chừng mấy ngày không có đến tìm người ta, người xấu. Cơ trưởng cự thao túng nữ nhân, trêu vừa đến, này không phải ngươi mới vừa đại hôn sao, ta muốn đi tới ngươi khập khiễng không bị phát hiện sao. Tiêu Trần đối với ngươi như vậy. Cơ Tử Hàm đoan ước đúa nam tử ngực, không muốn để hắn ngắn nhỏ như trùng, một điểm cảm giác đều không có, từ khi ăn cắp hồ ra, cũng không biết ở đâu lêu lổng, cha người ta. Đối với Tiêu Trần hướng đi Cơ trưởng cự là hiểu rõ, hồ gia nữ quyến có thể đều bị Cơ gia tiếp thu, vì trả thù hồ gia, nhưng là mỗi ngày đi nơi nào chạy. Được được được, nhờ ngươi được oan ức, cha liền cẩn thận an ủi một chút ngươi. Thời gian lúc chạm vạng Tiêu Trần từ bên ngoài trở về, ngẫm lại vừa nay chính mình ở hồ gia phu nhân trước mặt. Trong lòng khoái ý vô cùng, ý nghĩ cũng thông suốt một chút. Trở lại Cơ gia đã nghĩ đến chính mình hóa thần đại viên mãn, đã phi thường vững chắc, trong thời gian ngắn lại đột phá không được, muốn đi tìm Cơ trưởng cự hỏi một chút. Tìm một phen mới biết đối phương ở thư phòng, liền trước đi tìm. Mới vừa tìm tới thư phòng vị trí, liền nhìn thấy Cơ Tử Hàm từ bên trong đi ra, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Tiêu Trần buồn bực chào hỏi, Hàm Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi đây là làm sao? Tiêu Trần xuất hiện dọa Cơ Tử Hàm nhảy một cái, à, phu quân, ngươi chạy đi đâu rồi, ta tìm đến cha hỏi một chút ngươi đi đâu, lại nói chuyện hội thoại, cha hắn nhất định phải thúc ta cho ngươi sinh đứa bé. Ta. Tiêu Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ, chính mình những ngày qua quang đem ý nghĩ, đánh tới hồ nhị công tử gia quyến trên người, càng là hồ gia chủ phu nhân. Tự biết đối lý Tiêu Trần, vội vã nói sang chuyện khác, ai, gần nhất gia tộc rất bận rộn, ta thân là thiếu chủ cũng không thể nhàn rỗi, Hàm Nhi ngươi đi về trước, ta tìm cha có chút việc. Hả, cái kia phu quân ngươi đi trước đi, cha vừa lúc ở đây, ta đi về trước. Cơ Tử Hàm trực tiếp bay đi, Tiêu Trần kỳ quái, ở trong gia tộc bình thường đều là đi bộ, Hàm Nhi làm sao có thể từ gia chủ sân phi đây? Cơ Tử Hàm cũng không muốn à, lẽ nào để Tiêu Trần nhìn thấy chính mình khập khiễng cất bước sao, đơn giản trực tiếp bay khỏi. Cơ trưởng cự nhìn thấy Tiêu Trần đến đây, trong lòng có chút không tên ý vị, vừa nãy nhưng là rất thoải mái à. Làm sao, hiện tại mới từ bên ngoài trở về à, Hàm Nhi nói ngươi gần nhất nhưng là rất bận rộn à. Tiêu Trần mặt đỏ, Hàm Nhi dễ lừa không có nghĩa là người khác dễ lừa, liền vội vàng nói, cha, Hài Nhi lần này là có chuyện tìm ngài. Nói một chút coi. Tiêu Trần nghiêm mặt nói, ta thể chất sau khi thức tỉnh, tu vi đạt đến hóa thần kỳ đại viên mãn, nhưng là gần nhất vẫn không tìm được đột phá cảm giác, ngài xem là xảy ra chuyện gì. Cơ trưởng cứ hỏi, không phải cho ngươi đi tìm Đêm Nhi luận bàn một hồi sao, xem ngươi loại thể chất này, thích hợp ở trong chiến đấu đột phá, sử dụng biện pháp khác trái lại rơi xuống tiểu thừa. Tiêu Trần quát bách, ta đi tìm Đêm Minh, nhưng là hắn vẫn không cần toàn lực, vẫn cùng ta bơi đấu, ta cũng không làm gì được hắn, không có cách nào bước đến cực hạn. Cơ trưởng cứ nghĩ thầm, hai cái khí vận chi tử ở bên cạnh mình, cùng lòng cũng biến thành sủng vật, tuy rằng tình cờ có thể được điểm khen thưởng, nhưng là càng ngày càng ít. Không thể đem hai người dưỡng phế bỏ đi, lập tức suy nghĩ một hồi, nhất định phải làm ra tân quyết định đến. Ngươi đi về trước đi, việc này ta gặp để ở trong lòng, hai ngày nữa ta cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Vâng, cái kia Hải Nhi cáo lui trước. Ngươi đi xa sau, cơ trưởng cự lấy ra một cái chùi ngực tự đồ vật, xoa xoa tay lẩm bẩm thì thầm, nếu không để Triệu Phong ra tay. Chương 52, ta bình sinh đáng ghét nhất chính là liếm cầu. Thác Bạt Hoàng thất thăm viếng Tây Môn gia tộc tin tức, lơ đãng truyền khắp Ngọa Long thành, để ăn dưa quần chúng cảm thấy đến khẳng định cùng cơ gia có quan hệ. Đã từng du lịch qua Trung Châu người đều biết, Thác Bạt gia tộc thành lập một cái đỉnh cấp hoàng triều, Đại Hạ hoàng triều. Đại Hạ hoàng triều nhưng là thuộc về Trung Châu rất mạnh nhất lưu thế lực, cùng hắn châu hàng đầu thế lực đều lợi hại một ít. Tục truyền nghe Đại Hạ hoàng triều đương nhiệm hoàng đế, Thác Bạt Liệt, là một cái lợi hại độ kiếp kỳ đại tu sĩ, phải biết bình thường nhất lưu thế lực cũng là mấy cái hợp thể hậu kỳ hoặc đại viên mãn tu sĩ mà thôi. Đại Hạ hoàng triều cũng là chỉ đứng sau mấy đại đế quốc cùng thánh tông tồn tại, thực lực cường hãn so sánh. Lúc này phái người đến Ngọa Long thành, Tây Môn gia tộc đại bại yến hội, rõ ràng hai bên nhận thức, làm người ta tới ra mặt. Buổi tối Thác Bạt Thiên Tuyết cùng trung niên nữ giới chờ ở trong phòng, Tây Môn gia yến hội các nàng cũng chỉ là đơn giản lộ cái mặt. Thác Bạt Thiên Tuyết đã cởi áo giáp, ăn mặc hút hàng hoa y y, cái bọc tinh xảo đặc sắc, trắng non tinh xảo khuôn mặt quyến rũ mê người, thân thể nằm ở trên giường càng là mê người. Thiết Di, cơ gia tình huống cha thế nào rồi? Trung niên nữ giới ngồi ở bên giường trả lời, căn cứ Tây Môn gia tình báo, cơ gia nguyên bản chỉ có mấy cái hóa thần, ở Ngọa Long thành đợi có mấy trăm năm mà thôi. Thật giống sau lưng còn có chủ nhà. Quan thời gian trước một vị thanh niên trực tiếp tiếp quản cơ gia, hiện tại có hai vị hợp thể kỳ tu sĩ, còn có vị kia sâu không lường được thanh niên gia chủ. Thác Bạt Thiên Tuyết suy nghĩ, không có tra được cái này cơ gia là từ nơi nào nhô ra sao, thực lực làm sao. Tiết Di lắc đầu, có người nói là từ Đông Châu tới được, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì đặc thủ, Đông Châu độ kiếp cường giả liền như vậy mấy cái, nghĩ đến xem ở hoàng thất trên mặt, sẽ không cho mặt mũi đi. Cho tới cụ thể, vẫn không có hỏi thăm được, thời gian quá ngắn, trong thời gian ngắn không biết từ đâu ra tay. Thác Bạt Thiên Tuyết vốn là nghĩ ra được đi một chút, Tây Môn gia tộc cùng hoàng thất có chút liên hệ, triều đình thượng biểu kỳ có thể thu phục Tây Môn gia tộc, để bọn họ cung cấp một ít về buôn bán trợ giúp. Bên trong châu cùng Đông Châu phần lớn chuyện làm ăn đều ở Ngọa Long thành, hoàng thất cũng cần đại lượng hàng hóa tài nguyên, biết thời biết thế Thác Bạt Thiên Tuyết liền đến. Nếu đánh không nghe được, tạm thời liền không muốn tra xét, ngày mai trực tiếp sẽ đi gặp cái này cơ gia, nhìn có cái gì chỗ đặc thủ. Thác Bạt Thiên Tuyết đã quyết định. Tiết Di gật gù, nếu như ngoan ngoãn thả người cũng còn tốt, không phải vậy ta đại hạ hoàng triều không phải là tướng tốt. Tiết Di, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Chờ ngày mai thấy cái kia cơ trưởng cự lại nói, trước tiên giao hảo lại nói, thực sự không được cũng chỉ có thể so sánh cao thấp. Được, điện hạ, ta hãy đi về trước. Sáng sớm hôm sau, cơ gia được Tây Môn gia muốn bái phòng tin tức, còn có đại hạ hoàng triều hoàng nữ cùng đến đây. Để tỏ lòng đối với Trung Châu thế lực lớn tôn trọng, cơ gia hai vị lao tổ tông cũng đắc ý trở về chuẩn bị nên tiếp. Cơ gia cửa do Tiêu Trần cùng cơ lãnh giả mang đội, sở hữu trưởng lão đệ tử trước sau lập, còn cơ trưởng cự vẫn như cũ chưa hề đi ra. Dù sao mình cũng là độ kiếp kỳ trung tầng cường giả, chỉ cần cái kia hư tiên không ra, ở toàn bộ Đông Phương đại lục cũng không cần nhìn ai sắc mặt. Tây Môn gia tộc người đến rồi, cầm đầu Thác Bạt Thiên Tuyết cùng Tiết Di đi ở phía trước, một lớn một nhỏ đều là tuyệt sắc. Hai hàng là hoàng thất hộ vệ, mãi đến tận mặt sau mới là Tây Môn gia tộc người, đều là cùng một màu cao tầng. Cơ gia cơ lãnh dạ, Tiêu Trần bái kiến hoàng nữ điện hạ. Tiêu Trần nhìn một thân chiến giáp Thác Bạt Thiên Tuyết, một ánh mắt kinh diễm, cơ lãnh dạ cũng chỉ hơi hơi liếc một cái, liền không nữa lên tiếng. Thác Bạt Thiên Tuyết cùng Tiết Di nhìn thấy cái gọi là chủ nhà họ Cơ không có đến đây, âm thầm tức giận. Tiết Di đung đưa dáng người nói rằng, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, ta đại hạ hoàng nữ giáng lâm, chỉ là phái hai cái tiểu bối nên tiếp sao? Cơ lãnh dạ cao mày Tiêu Trần không biết trả lời như thế nào, chỉ thấy cơ gia hai cái lao tổ tông từ phía sau truyền đến âm thanh, ha ha ha, nơi nào, này không phải chúng ta hai lao đến đây sao, kính xin đạo hữu hoàng nữ điện hạ thứ lỗi. Người ta đi ra hai vị lao tổ tông, tự nhiên không thể nói cái gì, Thác Bạt Thiên Tuyết nói rằng, không biết quý gia chủ ở đâu, Thiên Tuyết muốn mở mang kiến thức một chút. Cơ lão nhị cười nói, gia chủ đã chờ đợi đã lâu, điện hạ xin mời vào. Cả đám chốc lát đi đến nghị sự đại điện, chỉ là đến cửa, cơ gia lão tam nói rằng, hoàng nữ điện hạ, điện bên trong quá nhỏ, không chứa nổi nhiều người như vậy, ngươi xem. Thác Bạt Thiên Tuyết ý thức được, vậy thì ta cùng Tiết Di hơn nữa Tây Môn gia chủ đi. Tây Môn gia chủ liền không cần, ngược lại hắn cũng là chân chạy, có ngài ở còn chưa là một chuyện. Cơ lão tam không có tim không có phổi đục nhã Tây Môn gia chủ, điều này làm cho người sau âm trầm vô cùng. Tiết Di giận dữ mới vừa muốn hành động, liền bị ngăn lại, Thác Bạt Thiên Tuyết nói rằng, được, đi thôi. Cuối cùng hai người tùy tùng ông tổ nhà họ Cơ tông đi vào, còn có hai vị cơ gia thiếu chủ. Cơ trưởng cự nhìn thấy người đến, một ánh mắt nhìn thấy cái này hoàng nữ số mệnh bất phàm a, đây là muốn đi nữ đế con đường a. Tuy rằng tướng mạo tuyệt mỹ nhưng cũng chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó quan sát Tiết Di người trung niên này nữ giới. Hai nữ cũng nhìn thấy vị này chủ nhà họ Cơ, rất trẻ trung rất có nam nhân vị, dài đến không phải rất tuấn tú thế nhưng rất khí thế. Tiết Di tựa hồ nhận ra được đối phương vẫn nhìn mình chằm chằm, sắc mặt có chút không tự nhiên, Cơ gia chủ còn dự định xem tới khi nào? Cơ trưởng cự ấy náy ánh mắt nói rằng, xin lỗi, vị cô nương này khí chất tuyệt hảo, cửu mộ không cẩn thận thất thần, tội lỗi tội lỗi. Toàn trường yên tĩnh, ngoại trừ hai cái lao tổ tông ở ngoài, mấy người đều kinh ngạc nhìn Cơ trưởng cự, trung niên nữ nhân người gọi cô nương. Thác Bạt Thiên Tuyết đối với Cơ trưởng cự ấn tượng rất có trượng, trong lòng còn có chút không thoải mái. Tiết Di sắc mặt phát lạnh, cảm giác chịu đến mạo phạm, Cơ gia chủ đây là xem ta dễ ức hiếp, vẫn cảm thấy đại hạ hoàng triều uy nghiêm không đủ. Cơ trưởng cự từ phía trên đi xuống, vội vàng giải thích, nơi nào, ta xem cô nương đạo hạnh đã có ngàn năm, lại còn duy trì thuần khiết thân, còn nữa ngươi đạo hạnh của ta sắp xỉ, xưng là cô nương cũng không thích hợp. Hai vị lao tổ tông khỏe miệng co giật, đứng ở một bên trang không nghe, ngươi con mẹ nó không tới 30, giả mạo trưng 1000 tuổi, có điều Cơ trưởng cự khí tức tu vi, trước sau nhìn không thấu. Tiết Di nghe xong cảm giác thoải mái một chút, dù sao cái này cũng là nàng cực kỳ kiêu ngạo sự. Hừ, Cơ gia chủ lần sau nói chuyện chú ý trường hợp, đúng là ngươi chú nhan có thuật, khiến người ta ước ao hả? Cơ trưởng cự cười khẽ, được, xin hỏi cô nương phương danh, tại hạ đối với chú nhan phương diện này còn có chút nghiên cứu, có thời gian trao đổi một chút. Thiết Thanh Thanh. Thiết Di nói xong ánh mắt có chút thẹn thùng. Cơ trưởng cự đại tán, thanh giả tự thanh, băng thanh ngọc khiết, mi thanh mục tú, thanh người đóng cửa, Thanh Thanh cô nương thực sự là tên rất hay à? Thiết Thanh Thanh nhìn đối phương ánh mắt trong suốt, nhìn dáng dấp là thật sự đang khen ngợi tán nàng, ngàn năm không chuyển động thân thể run rẩy một hồi. Thác Bạt Thiên Tuyết thân là hoàng nữ, bị lượng ở một bên, trong lòng có chút tức giận, Cơ gia phần kết hái không sai, chính là này lễ nghi có chút tạm được, liền để chúng ta đứng nói chuyện. Ai ai ai, xin lỗi, đường đột, hoàng nữ điện hạ ghế trên, Thanh Thanh cô nương nhanh ngồi. Chương 53, cô nương xin mời đưa lô thai lại đây. Nghị sự trong đại điện, tất cả mọi người ngồi xuống, Thác Bạt Thiên Tuyết mới cho thấy ý đồ đến, Cơ gia chủ, ta nghe Tây Môn gia chủ từng nói, Tây Môn gia lão tổ từng đắc tội rồi Cơ gia, bị ngươi trực tiếp cho trấn áp. Cơ trưởng cự thu hồi bất cần đời dáng vẻ, hoàng nữ có lời gì nói thẳng ra đi. Được, khoái ngôn khoái ngữ, ta Thác Bạt Thiên Tuyết cũng không phải không nể tình người. Tây Môn gia tộc nguyện ý làm ra bồi thường, muốn chuộc đồ Tây Môn lão tổ, không biết Cơ gia chủ ý như thế nào. Bởi vì đối với Cơ trưởng cự ấn tượng tương đối kém, cũng muốn rất sớm đàm luận xong, đem sự tình giải quyết rõ ràng, đi ra ngoài rèn luyện một phen, cũng không có dự định ở Ngọa Long thành đợi quá lâu. Cơ trưởng cự cười lạnh nói, đây là Tây Môn gia ý tứ vẫn là ngươi Thác Bạt nhà ý tứ. Ngươi nhưng có biết, phàm là ta Cơ gia thực lực không đủ, cũng có điều là đổ nát thê lương mà thôi. Thác Bạt Thiên Tuyết cau mày, là Tây Môn gia ý tứ làm sao? Là ta Thác Bạt hoàng tộc sự thì lại làm sao? Tu tiên giới nhược nhục cường thực, ta tạm miễn bàn luận. Thuấn hổ Cơ gia hiện tại không có tổn thất gì. Cơ trưởng cự băng lạnh thấu xương nói rằng, nếu như là cửa phía tây ý của gia tộc, không ra 3 ngày ta bảo đảm, toàn bộ Ngọa Long thành sẽ không lại xuất hiện một cái dòng họ cửa phía tây người. Nếu như chỉ cần là ngươi đại hạ hoàng triều, lẽ nào hạ hoàng còn có thể bởi vì điểm ấy đánh giấm đến tìm ta phiền toái phải không? Tu tiên giới sắc thực nhược nhục cường thực, ta cường ta liền có thể chúa tể Tây Môn liên sự xuống còn, cho tới tổn thất sao? Chính là để ta có điểm tức giận mà thôi. Thác Bạt Thiên Tuyết cùng Tiết Thanh Thanh không nghĩ đến Cơ trưởng cự như thế có cốt khí, ăn nói ngông cuồng không nói, quả thực chính là không đem đại hạ hoàng triều để ở trong lòng a. Tiết Thanh Thanh cũng có chút tức giận, bay về Cơ trưởng cự nói rằng, Cơ gia chủ thật sự không cho ta đại hạ hoàng triều mặt mũi à? Nếu như chúng ta đã nghĩ cứu ra cái kia Tây Môn Liên, hậu quả gặp làm sao? Chỉ thấy Cơ trưởng cự lập tức thay đổi một bộ mặt mày, từ trên chủ tọa hạ xuống, đi tới Tiết Thanh Thanh trước mặt, đầy mặt bị hiểu lầm nói rằng, Thanh Thanh cô nương hiểu lầm, đại hạ hoàng triều ta hiện tại còn không biết ở vị trí nào, nhưng ta cảm thấy đến Thanh Thanh cô nương làm người ta vẫn tương đối tin tưởng, chỉ là không biết các ngươi sẽ vì loại người như vậy biện hộ cho. Tiết Thanh Thanh bị khiến cho sững sờ, dù sao người ta cho mình mặt mũi, cũng chỉ có thể hỏi, nàng là loại người như vậy. Chỉ thấy Cơ trưởng cự cách trung niên nữ giới càng ngày càng gần, cô nương xin mời đưa lô thai lại đây. Liên như vậy hai người bắt đầu thân mật châu đầu ghé thai âm thanh, cô nương, ngươi không biết cái kia Tây Môn Liên cuộc đời, khi còn trẻ liền độc giết chồng, theo một cái đại tông đệ tử, sau đó quyến rũ đệ tử kia người thân từng bước thượng vị, đến nay cùng mấy vị chấp pháp giả đều có lôi không ngừng quan hệ. Ngươi nói ngươi vì là người như thế cầu xin, không phải tổn hại chính ngươi tao nhã giữ mình trong sạch vinh dự đi, cũng không phù hợp danh môn chính phái tác phong, phàm là nàng có Thanh Thanh ngươi 1/10 là người, ta cũng không đến nỗi nhục nhã nàng. Tiết Thanh Thanh nghe mơ mơ màng màng, vẫn cảm giác Cơ trưởng cự quay về lỗ thai của nàng ở thổi khí, làm cho nàng tâm loạn như ma, cũng không biết nên làm sao đáp lại. Thác Bạt Thiên Tuyết thật sự tức giận, ta đã nói với ngươi quái gở, Tiết Di vừa nói chuyện ngươi lại thành chính nhân quân tử, nữ nhân trong lúc đó cũng sẽ đố kỵ. Mặc dù là lặng lẽ nói, đang ngồi không có một cái tu vi thấp, đều có thể nghe được nói cái gì, còn là thật hay giả không ai biết. Được rồi, Cơ trưởng cự, ta liền hỏi ngươi làm sao thả người. Thác Bạt Thiên Tuyết đứng lên, khuôn mặt nhỏ tức giận lạnh như băng. Cơ trưởng cự mặt lạnh, làm càn, ta làm việc cần ngươi dạy ta. Trong đại điện băng lạnh không khí làm người nghẹt thở. Cơ trưởng cự uy thế trắng trợn không kiêng dè đem toàn bộ đại điện bao trùm. Ầm 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 ầm. Chỉ thấy ông tổ nhà họ Cơ tông cùng thiếu chủ đều bị khủng bố uy thế áp chế gắt gao ghế dựa đổ nát, Thác Bạt Thiên Tuyết từ tức giận biến thành khủng hoảng, gắt gao kiên trì, trong lòng ngực muốn thổ huyết. Ken, ký chủ khiến nhân vật chính đạo tâm hoảng loạn, khen thưởng đồng vàng 200.000, tu vi một số. Chỉ có bên cạnh Tiết Thanh Thanh không hề áp lực, nhưng cũng cảm giác được Cơ trưởng cự tuyệt đối là độ kiếp kỳ cao thủ. Tiết Thanh Thanh liền vội vàng đứng lên hành lễ, "Cơ, tiền bối, xin bỏ qua cho nhà ta hoàng nữ." Khí tức vừa thu lại, Cơ trưởng cự nắm lấy hai tay của đối phương, Thanh Thanh ngươi làm cái gì vậy, chúng ta đều là cùng thế hệ, ta đối với ngươi vừa gặp mà đã như quen, có thể nào được ngươi lại lễ, nhanh ngồi xuống. Áp lực trong nháy mắt biến mất, Thác Bạt Thiên Tuyết đem muốn thổ huyết biệt trở lại, đối với Cơ Trường Cự tràn ngập kiên kỵ. Cơ gia bốn người mặt mày xám xịt chỉ muốn chửi má nó, chúng ta cái gì cũng không nói cái gì cũng không làm, suýt chút nữa bị dọa chết rồi. Tiết Thanh Thanh cũng cảm giác được Cơ Trường Cự đối với lời của mình còn có thể nghe vào. Thật không tiện khuyên bảo, Cơ gia chủ, cái kia Tây Môn Liên đối với ngươi mà nói có điều là một tiểu nhân vật, ta cùng hoàng nữ cũng là mang theo nhiệm vụ đến, ngươi xem. Cơ Trường Cự vỗ vô đối phương tay nhỏ nói rằng, nếu ngươi nói như vậy, ta cũng rõ ràng, nhưng ta có một điều kiện, hy vọng Thanh Thanh có thể đáp ứng. Tiết Thanh Thanh có chút bối rối, điều kiện gì? Cơ Trường Cự mỉm cười nở nụ cười ngắt một hồi Tiết Thanh Thanh mũi, ngươi không phải nghĩ nhiều, ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chuyển đề tài đến Thác Bạt Thiên Tuyết trên người, hoàng nữ điện hạ, nếu ngươi như thế muốn cứu Tây Môn Liên, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi nói, có cứu hay không Tây Môn Liên đã không trọng yếu. Thác Bạt Thiên Tuyết liền nhìn đối phương chơi trò ra gì, lần này gặp khó cũng làm cho nàng rõ ràng, cái gì là nhược đục cường thực. Nghe nói hoàng nữ thiên phú bất phàm, một thân tu vi phân thần sơ kỳ, điện bên trong có ta Cơ gia hai vị thiếu chủ, ngươi có thể tùy ý chọn chiến, phàm là có một cái thua với ngươi, ta liền thả người. Thác Bạt Thiên Tuyết nhìn Cơ Trường Cự, thật là không có nắm coi là chuyện to tát, lại nhìn một chút hai cái vô tội bóng người, nghiến răng nghiến lợi trả lời, được, ta đáp ứng. Cơ Trường Cự gật đầu rồi hướng Cơ lão nhị Cơ lão tam nói rằng, còn không mau đi chuẩn bị võ đài. Vâng, là. Hai lão chạy thật nhanh, trong lòng khó chịu so sánh, đường đường lao tổ tông bị dạy bảo cùng tôn tử như thế. Tiết Thanh Thanh tình thế khó xử, muốn khuyên một hồi, lại không biết làm sao mở miệng, tự mình nghĩ bồi tiếp hoàng nữ, có thể Cơ Trường Cự đối với nàng lấy lòng. Quá một phút, Cơ gia sân tu luyện đất nhiều một cái to lớn võ đài, ngoài sân tụ tập lượng lớn đệ tử, liền hoàng thất hộ vệ cùng Tây Môn gia cũng ở. Khỏe mạnh đàm phán đánh như thế nào nổi lên võ đài, không ai biết, biết đến cũng sẽ không nói. Cơ gia hai lão làm trọng tài, bọn họ cũng thu được Cơ Trường Cự truyền âm, không thể để cho hoàng nữ bị thương. Cho tới Cơ Trường Cự ở đâu, hắn cùng Tiết Thanh Thanh ở một chỗ cao cao bên trong lầu uống trà, tầm nhìn trống trải, vừa vặn quay về võ đài. Tiết Thanh Thanh có chút khó khăn, Cơ gia chủ, ta vẫn là đi xuống xem một chút đi, ta sợ. Cơ Trường Cự nhu tình trả lời, Thanh Ngụy yên tâm, ta cùng hai lão nói rồi, không thể gây thương hoàng nữ, ta cũng không phải hết sức làm khó dễ nàng, ta xem nàng số mệnh tuyệt hảo, tương lai hoàn toàn sáng rực, cũng là sớm cho nàng một ít áp lực, không thể để cho nàng coi trời bằng vung. Này, này được rồi, Cơ gia. Thanh Thanh, vẫn là gọi ta Trường Cự đi. Chương 54, cô nương xin mời đưa lộ thai lại đây. Trên võ đài một nam một nữ lẫn nhau phóng thích tu vi, hai người đều là phân thần sơ kỳ, nam chính là toàn thân áo đen Cơ Lãnh Dạ, nữ chính là một thân hoàng kim chiến giáp Thác Bạt Thiên Tuyết. Lẽ ra Tiêu Trần là hóa thần đại viên mãn tu vi, nhìn qua nên dễ ước hiếp một ít, nhưng người ta chỉ là ghét bỏ một ánh mắt, trực tiếp tìm tới Cơ Lãnh Dạ. Hai người đồng thời ra tay, hai thanh trường kiếm len ken con con vang lên không ngừng, lẫn nhau thăm dò, đều không dùng toàn lực. Thanh muội, ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai sẽ thắng? Lầu cắt trên một thanh một bên trong hai người nam nữ đang xem phía dưới thi đấu. Tiết Thanh Thanh cũng không ngại đối phương xưng hô như thế nào, hoàng nữ thở nhỏ tập luyện Thác Bạt gia tộc đỉnh cấp công pháp, lại có danh sư chỉ điểm, bất luận tu vi kiếm pháp thân thể, đều có thể gọi đồng đại vô địch. Cơ Trường Cự cười đáp, nếu Thanh muội như thế xem trọng hoàng nữ, không phải vậy cùng ta đánh cuộc làm sao? Tiết Thanh Thanh nhìn chỉ có thanh niên dáng dấp Cơ Trường Cự, một cái một người muội muội, làm cho nàng có chút trở lại còn trẻ thời điểm, tuy rằng lúng túng, nhưng nàng tin tưởng Cơ Trường Cự so với nàng lớn, bởi vì tu vi chính là chứng minh tốt nhất. Cá cược như thế nào? Cơ Trường Cự trong lòng đắc ý, liền đánh cược kết quả làm sao, ngươi thắng, ta sẽ vì ngươi làm bất cứ chuyện gì một lần, nếu như ngươi thua rồi thì lại đáp ứng ta một cái thỉnh cầu nho nhỏ liền có thể. Tiết Thanh Thanh kinh ngạc liếc mắt nhìn, không dám tin tưởng, ngươi liền tự tin như vậy, nhường ngươi gia nhập đại hạ hoàng triều ngươi cũng đồng ý. Chỉ cần Thanh muội thắng, ta cái gì đều đáp ứng. Cơ Trường Cự nghĩ thầm, thiếu nữ hắn từng chiếm được, quả phụ cũng thử nghiệm, cái kia Chu Ngọc Chu Mẫn có nhà cũng từng thử, Vương hậu Vương phi càng không cần phải nói, Thiết Quân Lót còn ở đây. Chỉ có này tu tiên giới hơn 1000 năm thuần khiết thân, còn từ không hề tưởng tượng quá, không biết khác nhau ở chỗ nào. Thiết Thanh Thanh cười nói, được, ta ép hoàng nữ điện hạ thắng. Được, ta đánh cược hòa nhau. Phía dưới trên võ đài, hai người đã giao thủ hơn 200 tập hợp, ai cũng không có làm sao ai. Thác Bạt Thiên Tuyết nhìn đối phương cũng khó dây dưa như vậy, cũng không tiếp tục lưu thủ, bắt đầu phát lực nhanh lên một chút kết thúc thi đấu. Nhưng là Cơ Lãnh Dạ lại như cái cá trạch, hắn chính là một mực né tránh, cũng không làm theo đánh chính diện, ngươi cường hắn cũng cường. Long chiến vũ dã, tàn huyết kiếm pháp. Ầm ầm ầm. Hai người đánh hỏa khí càng lúc càng lớn, người ở dưới đài cũng dồn dập khen hay, tu vi cao điểm nhìn say xương ngon lành. Này nhưng làm dưới đài Tiêu Trần gấp hỏng rồi, hắn hận không thể lập tức đi đánh một làn sóng, hắn cảm giác mình điểm đột phá, chính là như thế một trận chiến đấu. Len ken con con thùng thùng con con. Vẫn luôn là Thác Bạt Thiên Tuyết đè lên Cơ Lãnh Dạ đánh, chính là cảm giác muốn thắng thời điểm, đối phương đột nhiên bạo phát, làm cho nàng tức giận quá chừng. Lâu cắt trên Tiết Thanh Thanh xem ra thành tựu, cảm giác đánh tiếp nữa cũng không có ý nghĩa gì, Cơ Lãnh Dạ cũng sẽ không phản công, kết cục vừa xem hiểu ngay. Tiết Thanh Thanh không vui nói, ngươi thắng. Cơ Trường Cự hướng về đối phương bên người hơi di chuyển, Thanh muội không nên tức giận, còn có cuộc kế tiếp đây. Được rồi, ngươi nói đi, nói tới yêu cầu gì, nhất định phải ta năng lực bên trong. Tiết Thanh Thanh cũng không có thật sự tức giận, nghe được đối phương quan tâm, vẫn là trong lòng đắc ý. Cơ Trường Cự nói rằng, yêu cầu của ta chính là Thanh muội nhắm mắt lại 3 phút. Này toán là yêu cầu gì, ngươi, được rồi. Nói xong Tiết Thanh Thanh thật sự nhắm hai mắt lại. Cơ Trường Cự nắm lấy đối phương tay thăm dò một hồi, đối phương có chút mặt đỏ nói rằng, Trường Cự, ngươi muốn làm gì nha? Nhìn thấy đối phương cũng không có phản cảm, Cơ Trường Cự liền kéo đối phương, miệng quay về đôi môi liền hôn lên. Ô ô. Tiết Thanh Thanh luôn cuống tay chân, trong lòng nhảy lợi hại, hay là bởi vì thẹn thùng, cũng không dám mở mắt ra, tùy ý đối phương đòi lấy. Thời gian rất nhanh sẽ trôi qua, khả năng đã qua nửa khắc đồng hồ, cơ trưởng cự mới buông ra đối phương. Trung niên nữ giới Tiết Thanh Thanh, có chút giống bé gái như thế tâm tình, ngươi tại sao có thể như vậy đối với người ta? Cơ trưởng cự đầy mặt xấu hổ cầm lấy tay của đối phương, thanh nguội, xin lỗi, từ tu luyện đến nay hơn 1.000 năm, lúc còn trẻ không có trải qua hồng trận. Đến tu vi thành công, cùng tuổi tu sĩ đều là bộ xương mỹ nữ, mãi đến tận ngày hôm nay nhìn thấy ngươi ngàn năm thanh thuần, để ta động lòng không ngớt, thanh nguội, có thể cho ta một cơ hội sao? Tiết Thanh Thanh đối mặt với đối phương biểu lộ, có chút không biết làm sao, chính mình cũng gần như, từ nhỏ theo sư phụ tu luyện, không hiểu tình cảm gì, tuy nói cũng có người truy quá nàng, nhưng đều là có chứa mục đích thông ra. Ta không biết. Cơ trưởng cự nhẹ nhàng ôm trầm đối phương nói rằng, chúng ta vẫn là nhìn hài tử môn luận võ đi. Tiết Thanh Thanh giờ khắc này lá gan rất nhỏ, cũng không dám động, trưởng cự, như vậy bị người khác coi không được. Không có chuyện gì, bọn họ không nhìn thấy, ta thiết trận pháp. Hừ, người tay. Không thể đi xuống. Được. Trên võ đài hai người đánh 800 hiệp, mãi cho đến buổi trưa, trọng tài đều không nhìn nổi. Dừng lại đi. Hai người các ngươi tỉ thí đến đây là kết thúc, lấy hòa nhau kết cục. Cơ lãnh giả hậm hực chắp tay đi ra, Thác Bạc Thiên Tuyết thở hồng hộc cả người là hãn, đối với cái này tỉ thí nàng có chút không hài lòng. Cũng không có cách nào, chỉ có thể như vậy, huống chi nhiều người như vậy nhìn đây, ngẫm lại vẫn là đi xuống lôi đài. Lúc này Tiêu Trần đi tới, điện hạ, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng cơm nước, còn có gian phòng nước tắm, không bằng trước tiên đi nghỉ ngơi một chút. Bản thân muốn lập tức về Tây Môn gia tộc, thế nhưng trên người quá bẩn, liền gật đầu đáp ứng rồi. Tiêu Trần lập tức dẫn đường, vừa nói, điện hạ, buổi chiều còn muốn tiếp tục hay không tỉ thí, có thể tùy ta, dù sao ta mới hóa thần kỳ, như vậy nhiệm vụ của ngươi cũng coi như hoàn thành rồi. Ngươi, được rồi. Thác Bạc Thiên Tuyết có chút không nói gì, có điều ngẫm lại cũng đúng, trước tiên đem người cứu ra lại nói. Ken, ký chủ thúc đẩy 3 vị nhân vật chính sớm đối chiến, thay đổi 3 loại nội dung vở kịch, khen thưởng đồng vàng 200.000, tu vi một số, toàn bộ cấp 3. Chính đang bắt thỏ cơ trưởng cự nghe được khen thưởng, tu vi thoáng cái để thăng lên đến 5 tầng, để hắn lơ đãng dùng sức quá mạnh. Ô, bại hoại, ngươi bắt nạt ta. Thi đấu đều tan cuộc, hai người còn ở trong lầu các nói chuyện yêu đương, trà đều nguội lạnh, Tiết Thanh Thanh bị đau có chút oan ức. Xin lỗi Thanh muội, ta thực sự quá yêu thích ngươi, ta xin lỗi, đi thôi, chúng ta trước tiên đi ăn cơm, không phải vậy bọn họ nên sốt ruột chờ. Được rồi. Nam nhân nhìn nữ nhân thu thập nổn ngang quần áo, trong lòng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nóng ruột tan không được đậu hũ nóng, trả lại hắn mẹ là tạo phở. Một bàn lớn phong phú bữa trưa, sơn chân hải vị mọi thứ đều có, trước bàn chỉ có 5 người, Thác Bạc Thiên Tuyết, Cơ Lãnh Dạ, Tiêu Trần, Tiết Thanh Thanh, Cơ Trưởng Cự. Đến nhất định tu vi căn bản không cần ăn cơm, nhưng Cơ Trưởng Cự có thể không cho là như vậy, chính mình lại không cần khổ tu, nên ăn uống, không phải vậy sống lâu như thế làm gì. Cơ Trưởng Cự cùng Tiết Thanh Thanh sát bên ngồi, một bên vì nàng gấp món ăn, một bên giới thiệu, "Đến, Thanh Thanh, cái này là biển sâu đôi dài ngư, dùng lâu dài ra trắng dưỡng nhan." Thác Bạc Thiên Tuyết xem tình huống này, đây là muốn đào tường à, chỉnh không tốt người không cứu ra, lại ném vào một cái. Cơ Trưởng Cự, ngươi có phải là yêu thích Tiết Di à? Thế nhưng sáng tỏ nói cho ngươi, không thể, trừ phi. Chương 55, Tiêu Trần đột phá. Hoàng nữ điện hạ, vẫn là đem ngươi chuyện của chính mình xử lý tốt nói sau đi. Cho tới ta cùng Thanh Nguyệt, lưỡng tình nhược thị trường tiểu thị, lại há ở, sớm sớm chiều chiều. Một câu nói để Thác Bạc Thiên Tuyết á khẩu không trả lời được, Tiết Thanh Thanh cũng thưởng thức Cơ Trưởng Cự lời nói. Hai người đều không nghĩ đến đối phương giác nộ cùng khẩu tài tốt như vậy, Thác Bạc Thiên Tuyết có chút khó chịu, người sau tuyệt rất ngọt. Đã ăn cơm trưa, Thác Bạc Thiên Tuyết nghỉ ngơi một hồi, nghĩ bất luận buổi chiều sẽ như thế nào, nàng muốn mau chóng rời đi nơi này. Không phải vậy thật sợ mình hộ đạo giả, không chống đỡ được Cơ Trưởng Cự quấy rầy. Ngồi ở tấm gương trước mặt, Thác Bạc Thiên Tuyết nhìn mình, cả người sờ soạn một lần chính mình. Từ hôm nay thấy Cơ Trưởng Cự, đột nhiên có chút không tự tin. Dĩ vãng chính mình đi tới chỗ nào đi, đều sẽ hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Hiện tại vẫn là lần thứ nhất bị vô tình lạnh nhạt, lại bị Tiết Thanh Thanh cho đả kích. Buổi chiều sân tu luyện trên người vẫn như cũ đứng đầy cơ gia đệ tử, có chút đệ tử xem trận chiến rất có thu hoạch. Giờ đến phiên Tiêu Trần thiếu chủ ra trận, bình thường đại gia quan niệm còn dừng lại ở người ở rể nào sẽ, cụ thể sức chiến đấu của hắn đại gia còn không hiểu rõ. Lâu các trên Cơ Trưởng Cự Tiết Thanh Thanh hai người ngồi cùng một chỗ, nhìn trên võ đài Thác Bạc Thiên Tuyết cùng Tiêu Trần. Thanh muội, lần này ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Tiết Thanh Thanh không tự nhiên nói rằng, lần này điện hạ nhất định sẽ thắng, dù sao Tiêu Trần tu vi kém một chút. Cái kia lại đánh một lần đánh cược làm sao? Cơ Trưởng Cự lấy tay đặt ở đối phương trên đùi. Chuyện này, ngươi lại muốn đánh cuộc gì? Tiết Thanh Thanh cũng là biết mình bị Cơ Trưởng Cự lời chót lưỡi đầu môi lửa, việc đã đến nước này, chính mình cũng rất hưởng thụ đối phương động viên. Ta thua theo ngươi làm sao trừng phạt, ta thắng đêm nay ta đi phòng ngươi làm sao? Này, này quá nhanh đi, ta có chút sợ. Không an phận bàn tay lớn theo chân trèo lên trên, một luồng ẩm ướt sóng nhiệt như là núi lửa bạo phát trước dấu hiệu. Thanh Nguyệt, ngươi này ngàn năm cây vạn tuế lại không nở hoa, thật muốn như vậy tiếc nuối trung thân sao? Ta nhưng là thật sự yêu thích ngươi à? Ngươi, hừ, ta đáp ứng ngươi là được rồi, ta cũng yêu thích ngươi. Xinh đẹp trung niên nữ nhân, lúc này giờ khắc này nội tâm cùng khuôn mặt tràn ngập đối với mùa xuân khát vọng. Dưới đài chiến đấu đã bắt đầu rồi, Thác Bạc Thiên Tuyết lấy ra trạng thái tốt nhất. Mới vừa giao thủ một cái, nàng liền chiếm lĩnh quyền chủ đạo, Tiêu Trần hoàn toàn bị áp chế, điều này cũng làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Trần tu vi thấp bị đè lên lớn, hắn cảm giác cho dù như vậy, áp lực còn chưa đủ đại. Chí tôn thể mở ra, Tiêu Trần trên người phảng phất có thêm một tia thần tính, một chiêu hợp lại thận trọng rất nhiều. Hừ, không nghĩ đến ngươi vẫn là thể chất đặc thù, có điều cho rằng như vậy liền có thể cân sức ngang tài, ngươi cả nghĩ quá rồi. Thác Bạc Thiên Tuyết ác liệt khí chất đại biến, một kiếm sông dài viễn chỉnh trực tiếp hướng về Tiêu Trần quét ngang. Tiêu Trần thân thể mạnh mẽ, đối mặt kiếm khí tàn phá, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, sau đó đập vào mặt mà đi, cùng đối phương gần người tác chiến. Đánh tới hơn 100 tập hợp, Tiêu Trần đã có một chút thương thế, chỉ thấy hắn hai mắt cứng cỏi, vẫn cứ không biết mệt mỏi chiến đấu. Thác Bạc Thiên Tuyết đối với Tiêu Trần ta bắt đầu nhìn với cặp mắt khác xưa, trong lòng âm thầm hoài nghi, chính mình liền cái hóa thần đều đánh bất bại. Trong tay thiên cấp bảo kiếm phát huy, hoàng kim chiến giáp có vẻ càng thêm uy phong, hôm nay ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Trên người áp lực càng lúc càng lớn, vũ khí không sánh bằng, tu vi không sánh bằng, thương thế càng ngày càng nhiều. Người ở dưới đài nhìn về phía Tiêu Trần cũng không có trào phúng, cái này người ở rể rất có loại. Cơ Tử Hàm cũng ở dưới đài xem trận chiến, chỉ là tâm tư của nàng không có ở trên lôi đài, mà là bay tới lầu các trên, đăm chiêu nhìn Cơ Trường Cự hai người. Hai người kéo dài giao chiến đến 200 hiệp, Tiêu Trần đã có chút cung dương hết đà. Hắn cắn răng kiên trì, tìm kiếm đột phá cảm giác, lúc ẩn lúc hiện sắp đến. Chỉ thấy Tiêu Trần khí thế một hồi cường một hồi yếu, không khí chung quanh không ngừng biến hóa. Thác Bạc Thiên Tuyết giận dữ, khốn nạn. Mặc kệ hậu quả gì, liều mạng mà gia tăng cường độ công kích, để Tiêu Trần thương thế càng thêm nghiêm trọng. Cho ta đột phá. Cùng phong gào thét, lấy Tiêu Trần làm trung tâm, lượng lớn thiên địa linh khí hướng về đối phương tràn vào. Ầm ầm long, cảm nhận được sức mạnh to lớn dốc vào, nguyên bản tiêu hao thể lực nội lực quần quần không ngừng sung túc lên. Tiêu Trần hét lớn một tiếng, chiến. Len ken con chiến đấu toàn diện thăng cấp, nguyên bản một cường một yếu, hiện tại thành không lo nổi dưới. Thác Bạc Thiên Tuyết âm thầm hối hận, vừa bắt đầu liền đem hết toàn lực sẽ không có chuyện như vậy. Ngẫm lại chính là Tây Môn gia tộc hợp tác đến đây, hiện tại bước thứ nhất liền kẹt ở nơi này. Cuối cùng hai người vẫn là lấy hòa nhau kết thúc, Thác Bạc Thiên Tuyết hận không thể lập tức rời đi Ngọa Long Thành. Có điều Cơ Lãnh Dạ cùng Tiêu Trần hai người rất đúng lực giữ lại, mới làm cho đối phương tạm ở một buổi chiều, đem Cơ Trường Cự nhiệm vụ hoàn thành. Trong địa lao bên trong lồng sắt, Triệu Phong toàn thân áo đen ngồi quanh chân. Vương Nhị Cầu đang rèn luyện cố định hấp linh thạch, lòng đất thỉnh thoảng lậu điểm vết máu, không luyện hết cách rồi, căn bản không dám phản kháng. Có một lần không sửa lại, nay biến thái lại để hắn uy hiếp điếu đại bữa, thật huyền suýt chút nữa đấy, dễ. Tây Môn Liên cũng không dễ chịu, trên cổ trói lấy sợi xích sắt, xem con chó như thế lấy lòng lao đại. Vốn cho là chính mình có thể sát dụ Triệu Phong, không ao ước làm cho đối phương nổi giận, nam cố định hấp linh thạch muốn 12 khối, nàng là gấp đôi 24 khối. Hai người đều bi thương hoài niệm ở bên ngoài tháng ngày, hối hận đắc tội rồi Cơ Trường Cự. Đạp đạp đạp. Ba người hướng về tiếng bước chân nhìn lại, nhìn người tới Triệu Phong tràn ngập án độc hào quang cừu hận. Hai người bọn họ lộ ra bi thương ánh mắt cầu khẩn, bỏ đến trước cửa sắt, đại nhân, thả ta đi ra ngoài đi, ta nguyện làm nô tỳ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội đại nhân. Cơ Trường Cự mang theo hộ vệ đi đến lao tù trước mặt, nhìn oán độc Triệu Phong, ném qua một cái chữ vật giới chỉ. Lúc nào đột phá phân thần, lúc nào nhường ngươi đi ra ngoài. Triệu Phong tiếp nhận đồ vật, biết bên trong nhất định là tài nguyên tu luyện, đối với có thể đi ra ngoài vẫn là tốt, nhưng cũng không có cho đối phương sắc mặt tốt, thử, sau khi rời khỏi đây phải giết ngươi. Cơ Trường Cự cười gằn, ta cho ngươi công pháp còn có tầng cuối cùng, có thể khiến người đoạn điệu sống lại, cố gắng tu luyện làm việc cho ta, không phải vậy bất cứ lúc nào nhường ngươi cảm nhận được tuyệt vọng vô lực tư vị. Triệu Phong phẫn hận bất đắc dĩ, Cơ Trường Cự cho hắn một bản chuyên môn thích hợp hắn công pháp, tốc độ cực nhanh, lập tức sẽ phân thần kỳ. Môn công pháp này là đối phương cho, nhất định tồn tại cái gì mầm họa, đối với đoạn điệu sống lại, hắn tin một nửa, trong lòng cũng có một chút chờ mong. Hừ. Cơ Trường Cự không còn phản ứng Triệu Phong, mà là nhìn về phía Tây Môn Liên, chấp pháp giả đại nhân làm cái gì vậy, có thể nào hành lớn như vậy lễ. Tây Môn Liên thấp phẩm lo âu xin tha, đại nhân, nô gia cũng không dám nữa bị coi thường, van cầu người tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa, đại người nhường ta làm cái gì đều được, thả ta đi ra ngoài đi đại nhân. Ồ, thật sự cái gì cũng có thể. Tây Môn Liên phát hiện cơ hội lập tức xin thể, Tây Môn Liên vĩnh viễn cống hiến cho đại nhân, mặc dù là chết cũng sẽ không tiếc. Cơ Trường Cự gật gật đầu nói, vậy ngươi trước tiên theo ta đi ra đi, vừa vặn có chút việc cần ngươi đi làm. Đơn thuần lời thề không thế nào đáng tin, Cơ Trường Cự không có như vậy ngốc, làm khá hơn một chút thủ đoạn, cho đối phương thay đổi một bộ y vật. Xế chiều hôm đó Tây Môn Liên lại xuất hiện ở Ngọa Long Thành, trở lại Tây Môn gia sau khi xưng rằng bế tử quan. Tây Môn gia tộc người cũng vui mừng một hồi, chỉ cần người đi ra là tốt rồi. Thác Bạc Thiên Tuyết cùng Tiết Thanh Thanh cũng được tin tức, mọi người thả, như vậy cùng Tây Môn gia ước định cũng coi như hoàn thành rồi. Hai người ý nghĩ không giống nhau, một cái cảm thấy được đối phương bao nhiêu không muốn cùng đại hạ trở mặt, một cái cảm thấy đến hay là nhân vì chính mình. Cho tới bế tử quan Tây Môn Liên, căn bản cũng không có ở lại Tây Môn gia. Chương 56, Tiêu Trần đột phá. Tung tung tung. Bên trong phòng trung niên nữ giới ở quay về tấm gương trang phục chính mình, nghe được tiếng gõ cửa trong lòng căng thẳng không được. Trung niên nữ tử tóc mây cao hoàn, ngọc thạch anh châm cùng ngọc bộ diêu hai tôn nhau lên sấn, bạch ngọc châu tốn chút điểm hào quang. Một thân màu tím bảy tầng cẩm tú lăng la lụa mỏng, cổ áo vi hẹp, lộ ra trắng như tuyết tinh tế cổ, tiểu nhan bạch ngọc không chút tì vết, như mờ đông. La y thêu dệt vài cây giữa cành liên, cả người từ trong tới ngoài đều nhã đến mức tận cùng. Mở cửa phòng một người đàn ông một mặt ý cười nói rằng, thanh muội đêm nay thật đẹp. Hai người đi tới bên trong phòng đóng kỹ cửa phòng, Tiết Thanh Thanh căng thẳng bất an chạm ở trung ương. Cơ Trường Cự từ phía sau lưng ôm lấy mỹ nhân, khuôn mặt chôn đến cổ đối phương bên trong hôn môi, Tiết Thanh Thanh cả người căng thẳng, phía sau truyền đến dị dạng, làm cho nàng ngượng ngùng có chút bối rối. Cơ Lang, chúng ta có phải là quá nhanh? Cơ Trường Cự không có lập tức trả lời, hai tay không an phận qua lại, xúc tu không cẩn thận đụng tới cái gì, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích tiểu người run. Trở tay đem mỹ nhân ôm lấy đến, đối phương đã đổ mồ hôi, tràn trề nhắm chặt hai mắt tùy ý bài bố. Quần áo diệt hết Tiết Thanh Thanh mở mắt ra, miệng giật mình căng ra rất lớn, Cơ Lang, ta thật sợ hãi. Cơ Trường Cự tràn ngập yêu thương hôn nhau động viên đối phương thỏ, hôn môi đối phương môi đỏ. Còn sợ sao? Tiết Thanh Thanh điềm đạm đáng yêu làm nũng và mẹo, cũng không mở miệng nói chuyện, liền như thế nhìn đối phương, nam nhân y động thổi tắt ngọn đến. T. Ngàn năm cây vạn thuế ra hoa, cả người phảng phất bị hòa tan, nhìn ngủ say Lang Quân, chính là một người như vậy, làm cho nàng có chút mê, thật là một khủng bố người xấu. Cơ ra một gian mật thất bên trong, Tây Môn Liên cung kính quỳ trên mặt đất, Cơ trưởng Cự ngồi ở phía trên nhìn nàng. Nói vậy ngươi tư chất đã đến cực hạn, đối với cơ thể chính mình căm ghét vô cùng chứ? Tây Môn Liên không rõ, cũng không dám luận hỏi, suy nghĩ chủ nhân ý tứ. Chính mình tư chất xác thực đã đến phần cuối, còn chính mình thân thể, thành tựu không địa vị gì nữ nhân, cái nào nữ tu đến loại này tu vi, không trải qua một phen nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Chính mình một đời chính là một bộ huyết lệ sử, nhìn như bề ngoài phong quang, không người nào biết quá nhiều trải qua bao nhiêu, đối với chính mình thân thể cũng chỉ là đem ra cho rằng đối phó nam nhân công cụ thôi. Cơ trưởng Cự cảm giác được đối phương tâm tình, từ không gian lấy ra một cái ấm áp thân thể, đặt ở Tây Môn Liên trước mặt. Tây Môn Liên nhìn thấy một cái xinh đẹp như hoa thiếu nữ, nhắm chặt hai mắt không hề có sinh khí, liền như vậy cũng không ngăn được thiếu nữ mị lực. Chủ nhân đây là? Cơ trưởng Cự nói ra ý nghĩ của chính mình mục đích, đây là một bộ phân thần thân thể, ta hy vọng ngươi bỏ qua tất cả mọi thứ ở hiện tại, hòa vào thân thể này một lần nữa sinh hoạt, làm việc cho ta. Bộ thân thể này tiềm lực ngươi nên có thể cảm giác được, cố gắng tu luyện vượt qua hợp thể vẫn là rất dễ dàng, hiện tại liền xem sự lựa chọn của ngươi. Tây Môn Liên sắc thực tâm di chuyển, một cái hoàn toàn không có linh hồn thể xác, chính mình rất dễ dàng đoạt xác chiếm cứ, bộ thân thể này sức sống bảo tồn rất tốt. Mặc dù sẽ hạ thấp một ít tu vi, thế nhưng đối với sống thêm một lần, cái này sức mê hoặc rất khó chống đối. Tây Môn Liên thật lòng gật đầu, nô gia đồng ý. Được, ngươi bắt đầu đi, ta hộ pháp cho ngươi. Mật thất bên trong, Tây Môn Liên khoanh chân ngồi tốt, vận chuyển công pháp của chính mình, bắt đầu nghịch chuyển vận hành. Máu thịt tinh hoa cốt tủy, ngũ tạng lục phủ phá tan bắt đầu ngưng tụ một tia thần tính, từng bước hướng về thần hồn của tự mình áp sát. Loại bỏ sở hữu nhiễm phải ô uế tạp chất, chỉ bảo lưu một tiểu đoàn máu thịt tinh hoa, hoàn toàn cùng thần hồn dung hợp. Bên ngoài Tây Môn Liên đã bắt đầu khô héo nứt ra, thân thể máu thịt cũng biến thành một vị lâu dài thiếu tu sửa pho tượng. Một cái quả cầu máu từ đỉnh đầu bay qua, trực tiếp tiến vào thiếu nữ thân thể đầu góc. Nguyên bản thân thể hóa thành cho bụi, chỉ để lại một thân y vật ở lại tại chỗ. Thiếu nữ không có chút hồng hào thân thể, cũng bắt đầu dần dần phát sáng, từng tia hồng hào bắt đầu từ đầu đến chân khôi phục. Tim đập mạch đập nhảy lên, hơi nhỏ hơn bộ ngực cũng bắt đầu có chập trùng. Thời gian trôi qua nửa cái canh giờ, ánh mắt của cô gái mở, một thân khí tức phả vào mặt, đến phân thần hậu kỳ tu vi. Thiếu nữ đứng dậy, nô gia cảm ơn chủ nhân. Tất cả những thứ này quá đáng giá, tu vi cũng hạ xuống bao nhiêu, còn có một thân tư chất tốt thiên phú, trở lại hợp thể ngay trong tầm tay. Tây Môn Liên trong bóng tối vui mừng, đối với cơ trưởng Cự thủ đoạn cũng kính nể vô cùng. Cơ trưởng Cự đánh giá một hồi, không sai, dung hợp rất thuận lợi, nghỉ ngơi mấy ngày sau, ngươi liền đi Đông Châu tìm kiếm một cái Lâm Phong thanh niên thiên tiêu, trà trộn vào bên cạnh hắn, làm hắn hồng nhan. Tây Môn Liên không rõ, phí lớn như vậy công phu chính là đem ta đưa cho người khác, chủ nhân, Liên Nhi không rõ. Cơ trưởng Cự mặt lạnh, ngươi chỉ cần nghe theo, bằng thủ đoạn của ngươi tiếp cận hắn rất dễ dàng, ta muốn ngươi sau khi thành công, đem bên cạnh hắn hồng nhan nữ nhân toàn bộ chèn ép đi. Mất tích bất ngờ tử vong tùy ý, chỉ cần không bị phát hiện, ngươi tùy ý phát huy, bên cạnh hắn huynh đệ ngươi cũng có thể tăng dã, thủ đoạn không giới hạn, bên cạnh hắn chỉ có ngươi liền được rồi. Đây là cùng đối phương lớn bao nhiêu cựu a? Tây Môn Liên không dám hỏi, nô gia tuân mệnh. Cơ trưởng Cự cao mày, nếu thay đổi thân thể mới, tên cũng thay đổi đi, liền cứ gọi Mã Dung Nhi làm sao? Dung Nhi cảm ơn chủ nhân ban tên cho. Cơ trưởng Cự cảm thấy đến gần đủ rồi, Mã Dung Nhi còn ở nóng bỏng nhìn mình, còn có chuyện gì sao? Thiếu nữ đứng lên, một thân y vật bóc ra, lộ ra thân thể hoàn mỹ, không phì không gầy, tươi mới. Nô gia muốn đem lần thứ nhất hiến cho chủ nhân. Cơ trưởng Cự cười khẽ gật đầu, nguyên âm hiện tại vẫn chưa thể phá, liền để ta xem một chút Dung Nhi phương diện khác tài hoa đi. Mã Dung Nhi nhăn nhó quỳ xuống, phải. Ken, ký chủ phái ra thủ hạ hướng dẫn nhân vật chính, thuộc về thời gian dài nhiệm vụ, khen thưởng gặp theo, ấn giai đoạn phân phát. Ken, khen thưởng đồng vàng 4.000, tu vi một số. Thác Bạt Thiên Tuyết cùng Tiết Thanh Thanh lại đang ngọa long thành đợi 2 ngày, chuẩn bị ngày mai khởi hành về Đại Hạ Hoàng Triều. Tây Môn gia tộc sự tình làm thỏa đáng, sau đó có thể quần quận không ngừng vì là Đại Hạ Hoàng Triều cung cấp cần vật tư. Đối với những thứ này sự cơ trưởng Cự không có tham dự, thế lực kia có mạnh hay không cùng hắn cũng không lớn bao nhiêu quan hệ. Trước mắt hắn chỉ quan tâm thế nào từ trong tay bọn họ nhổ lông cừu, hơn nữa hắn đã nghĩ kỹ, để sự tình trở nên phức tạp, hắn mới có thể được thời gian dài khen thưởng. Phòng ngủ bên trong Tiết Thanh Thanh nguyên bản cứng ngắc thân thể, chất phát tình cảm vấn đề, ở đây khắc một đi không trở về. Rất sống động đung đưa nước cơ, nàng cũng lĩnh hội đến cơ trưởng Cự cho nàng vui sướng. Cứ việc có chút không khỏe nàng như cũng biểu hiện ra yêu thương, vì người đàn ông này, nàng làm được không hề bảo lưu. Tuy rằng tiếp xúc thời gian rất ngắn hai tấm tràn ngập hồi ức ga trải giường, bị nàng tỉ mỉ bảo lưu lại. Cơ Lang, ta vừa nãy biểu hiện được không? Không sai, cảm tạ ngươi đem sở hữu đều cho ta. Ken, bắt được vai phụ một tên, thay đổi nhân vật chính nội dung vở kịch, khen thưởng 100.000, tu vi một số. Chương 57, tiêu trần đột phá. Hai ngày sau Đại Hạ Hoàng Triều người đi rồi, Tây Môn gia tộc cùng trong thành thật là nhiều người đồng thời đưa ra khỏi thành ở ngoài. Rời đi Ngọa Long thành, Thác Bạt Thiên Tuyết cảm giác cả người đều ung dung không ít. Có điều nhìn thấy Tiết Di có chút rầu rĩ không vui, Tiết Di, ngươi có tâm sự gì sao? Không có, không có. Tuy rằng ngăn ngắn mấy ngày, Tiết Thanh Thanh trải nghiệm đến trước nay chưa từng có tình cảm, trong đầu còn đang suy nghĩ cái kia, một mặt cười xấu xa nam nhân. Cơ trưởng Cự đem Cơ Lãnh Dạ cùng Tiêu Trần kêu tới mình bên người, ba người các có suy nghĩ ngồi. Tiêu Trần hỏi, "Cha, không biết ngươi gọi chúng ta lại đây, là có chuyện gì dặn dò sao?" Cơ trưởng Cự suy nghĩ một hồi nhìn về phía hai người, "Lấy các ngươi thiên phú, vẫn ở nhà sẽ ảnh hưởng các ngươi tu vi, các ngươi có ý kiến gì không có?" Tiêu Trần ý động nói, "Ta muốn đi ra ngoài rèn luyện, nhìn thế giới bên ngoài, nghe nói Trung Châu nhân tài xuất hiện lớp lớp, thật muốn đi ra ngoài đi một chút." Cơ Lãnh Dạ nói rằng, "Ta cảm thấy đến ở nhà rất tốt." Cơ trưởng Cự đều không để ý đến Cơ Lãnh Dạ ý nghĩ, ta có một cái nhiệm vụ để cho các ngươi đi làm.
Nhiệm vụ gì?
Cha ngài nói. Thác Bạt Thiên Tuyết nói vậy các ngươi cũng nhìn thấy, nữ tử này số mệnh thâm hậu, có vượng phu chi đức, nếu như có thể gả vào ta Cơ gia, gặp đề cao thật lớn chúng ta số mệnh, ta muốn để hai người các ngươi đồng thời chuẩn bị một chút, đi lại Hạ Hoàng triều bắt hắn cho đổi tới tay. Tiêu Trần có chút nóng lòng muốn thử, bên cạnh mình hiện nay cũng chỉ có một Cơ Tử Hàm, còn bị đội nón xanh cho cắm sừng, Thác Bạt Thiên Tuyết tướng mạo thiên tư đều phù hợp khẩu vị của hắn, chủ yếu nhất còn có thể đi ra ngoài lang bạt. Cơ Lãnh Dạ đối với Thác Bạt Thiên Tuyết thế nhưng không bài xích, chỉ là hắn chỉ muốn chờ ở nhà yên lặng tu hành, ra ngoài làm trái con hắn ý định ban đầu. Nhìn ra rồi hai người suy nghĩ, Cơ Trưởng Cự lấy ra đòn sát thủ nói rằng, ta muốn hai người các ngươi đồng thời theo đuổi, cuối cùng ai đắc thủ ta nhưng là có khen thưởng. Hai người đều muốn nghe một chút tưởng thưởng gì, dù sao Cơ Trưởng Cự lấy ra đồ vật đều là tinh phẩm. Cơ Trưởng Cự lại nói, Tiêu Trần ngươi nếu như thắng được, ta gặp cho ngươi một giọt cựu phẩm lòng tộc tinh huyết, có chỗ lợi gì không cần ta nhiều lời chứ. Tiêu Trần gật đầu liên tục, Đông Đại Đại Lục không biết bao nhiêu năm không từng xuất hiện chân long, coi như thấy ai có thể địch quá chân long. Chính mình chí tôn thể cũng có điều mới vừa khai phá, còn có tăng lên rất nhiều không gian, cựu phẩm long tộc tinh huyết ngẫm lại đều hưng phấn a. Nếu như ngươi Cơ Lãnh Dạ thắng được, trong vòng trăm năm mặc ngươi tự do, gia tộc sẽ không cho ngươi phái bất cứ chuyện gì làm, còn có thể cung cấp ngươi đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên. Thật chứ? Cơ Lãnh Dạ mặc dù biết việc này rất phiền phức, nếu như không đáp ứng e sợ càng phiền toái, vạn nhất thành công, hay là dùng không được trăm năm, mình đã đứng ở đỉnh cao, trời đất bao la chạy đi đâu không được. Cơ Trưởng Cự cười nói, đương nhiên, ta không đến nỗi khanh lừa các ngươi, có thể các ngươi cũng không muốn quá chắc hẳn phải vậy, cái này hoàng nữ điện hạ không hẳn có thể coi trọng các ngươi. Ta mặc kệ quá trình, chỉ cần kết quả, các ngươi hiểu không?
Rõ ràng.
Tuân mệnh.
Hừm, các ngươi đi chuẩn bị một chút đi, đem trong nhà đều dàn xếp được rồi, này lâu liền lên đường đi.
Cơ Trưởng Cự vẫn là đem hai người thả ra, mỗi ngày đi theo bên cạnh mình, có tối đa một ít thay đổi, này điểm khen thưởng căn bản không tính là gì.
Keng, ký chủ phát động nhiều vị nhân vật chính tranh chấp, thay đổi 4 vị nhân vật chính nội dung vở kịch, khen thưởng đồng vàng 200.000, tu vi một số, 4 lần. Nghe được hệ thống nhắc tới 4 vị nhân vật chính, cái kia bên trong một cái là ai, hay là cùng Thác Bạt Thiên Tuyết có quan hệ. Như vậy liền thú vị, đừng hoảng hốt, ta còn có đại chiêu. Ngọa Long Thành lại khôi phục yên tĩnh, Cơ gia gần nhất cũng không động tĩnh gì, Cơ gia hai vị thiếu chủ đi đến Trung Châu lang bạt đi tới. Ông tổ nhà họ Cơ Tông Cơ lão tam về Lỗ Quốc, chuẩn bị đem nơi này sự tình truyền về đi, chuẩn bị Lỗ Quốc Cơ gia dọn nhà chuẩn bị. Trong địa lao, Triệu Phong đột phá đến phân thần kỳ, thể chất cũng phát sinh rất lớn thay đổi, phong cách có chút quái dị, có chút yêu thích diễm lệ màu sắc. Vương Nhị Cầu gần nhất cũng phải mái không ít, lại hóa thân đại liếm cầu, chỉ là đối tượng biến thành Triệu Phong. Lão đại, lão nhân gia ngài thiên tư thật sự trước không có người sau cũng không có người, thời gian ngắn như vậy đột phá, để tiểu nhân thực sự thẹn thùng a. Triệu Phong âm nhu nói rằng, ta sau khi đột phá tướng mạo có gì thay đổi hay không? Vương Nhị Cầu nhìn đối phương mặt, trong lúc nhất thời có chút thất thần, rõ ràng một người đàn ông, tại sao có thể dài đến đẹp mắt như vậy? Lão đại, ngươi hiện tại nhưng là càng ngày càng uy phong, càng ngày càng thô bạo. Không có biến đẹp đẽ một điểm sao?
Triệu Phong có chút không vui.
Được, đẹp đẽ, tiểu nhân xưa nay chưa từng thấy như thế đẹp đẽ người.
Ngươi muốn đâm ta?
Không, không dám.
Tiểu thân phận thấp kém, không xứng.
Ừ, vẫn tính ngươi có chút tự mình biết mình, ngày hôm nay tạm thời tha ngươi.
Vương Nhị Cầu nghĩ thầm, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như qua ải, đối mặt Triệu Phong âm dương qua lại chuyển đổi, có thể hủ chết cá nhân. Tối hôm đó Cơ Trưởng Cự đi đến địa lao, đem Triệu Phong phóng ra, hai người ở trong địa lao xếp đặt một bàn rượu và thức ăn. Cơ Trưởng Cự uống một chén rượu nói rằng, ta nghĩ nhường ngươi đi ra ngoài giúp ta giết mấy người.
Còn có người nào ngươi giết không được, ta đi tới còn chưa là chịu chết.
Triệu Phong chào phúng nói,
mấy người này cùng ngươi ngang nhau tu vi, ta gặp cho ngươi cung cấp thiên cấp vũ khí, ta cho ngươi đi thì có cho ngươi đi đạo lý, nếu như không muốn, ta có biện pháp dằn vặt ngươi.
Cơ Trưởng Cự đối với Triệu Phong không có cái gì lòng từ bi, đại phản phái mệnh cách, cũng chỉ có điều là hắn công cụ mà thôi.
Triệu Phong tỏa ra ý lạnh, thử, nói một chút có ích lợi gì?
Cơ Trưởng Cự lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho hắn, nơi này có ngươi đến hợp thể kỳ toàn bộ tài nguyên, còn có một bộ thiên cấp vũ khí trang bị, một bộ cấp 7 trận pháp, thoát thân đồ vật, ta làm công kích phủ, bình thường độ kiếp kỳ có thể giết, chỉ có 3 lần cơ hội.
T.
Triệu Phong bị đối phương vô cùng bạo tay kinh đến, những thứ đồ này bình thường hoàng triều thế lực đều cầm không ra đến đây đi.
Tiếp nhận nhất hỏi, giết người nào?
Cơ Trưởng Cự lại lấy ra một tờ chân dung, thả ở trên bàn, là một cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ nhân.
Ngươi đi Trung Châu đại hạ hoàng triều liền có thể biết nàng là ai, còn ở đâu cái này chính ngươi tìm.
Ta muốn ngươi giết nàng, bao quát theo đuổi nàng tất cả mọi người.
Triệu Phong thu hồi chân dung thận trọng nói, nghe ngươi nói như vậy, có vẻ như không phải một người đi, nguy hiểm có phải là hơi nhiều phải không?
Cơ Trưởng Cự gật gù biểu thị, chỉ cần có thể để ta thỏa mãn, ta sẽ cân nhắc vĩnh viễn thả ngươi tự do, gồm Quý Hoa Bảo Điện đầy đủ một tầng giao cho ngươi.
Hừ, hy vọng ngươi có thể nói chuyện giữ lời, có điều tầng cuối cùng công pháp thật có thể hoàn dương.
Triệu Phong lúc nói chuyện đột nhiên nhếch lên tay hoa.
Cơ Trưởng Cự cũng cảm thán công pháp mạnh mẽ, tuy rằng bị thiến, nhưng có thể để một cái hung tàn nam nhân trở nên so với nữ nhân còn muốn trắng nõn.
Tầng cuối cùng cũng là hư tiên cảnh then chốt, ngươi có thể không nắm chắc này cơ duyên lớn lao, cần xem ngươi làm thế nào.
Được, ta muốn đi rồi, nhìn thấy ngươi khuôn mặt này, ta liền không nhịn được muốn giết ngươi.
Triệu Phong thừa dịp bóng đêm đi rồi, có mạnh mẽ năng lực khống chế, Cơ Trưởng Cự cũng không sợ hắn chạy trốn, thành vì chính mình công cụ nhân tài là tốt nhất lối thoát.
Nhìn lông sắt còn sót lại một cái lẻ loi lão liếm cẩu, giữ lại có chút lãng phí, vốn định giết xong việc.
Cơ Trưởng Cự vẫn là đem hắn phóng ra, để hắn đi Bắc Châu, đi gây sự với Tề Thiên Hữu, cùng sư phụ hắn Trịnh Thanh Vân đấu một trận, bao nhiêu có thể chướng điểm đồng vàng.
Chương 58, thủ đoạn ra hết.
Hai ngày sau đại hạ hoàng triều người đi rồi, Tây Môn gia tộc cùng trong thành thật là nhiều người đồng thời đưa ra khỏi thành ở ngoài.
Rời đi Ngọa Long Thành, Thác Bạt Thiên Tuyết cảm giác cả người đều ung dung không ít. Có điều nhìn thấy Tiết Di có chút dầu dĩ không vui, Tiết Di, ngươi có tâm sự gì sao?
Không có, không có.
Tuy rằng ngăn ngắn mấy ngày, Tiết Thanh Thanh trải nghiệm đến trước nay chưa từng có tình cảm, trong đầu còn đang suy nghĩ cái kia, một mặt cười xấu xa nam nhân. Cơ trưởng Cự đem Cơ Lãnh Dạ cùng Tiêu Trần kêu tới mình bên người, ba người các có suy nghĩ ngồi. Tiêu Trần hỏi, cha, không biết ngươi gọi chúng ta lại đây, là có chuyện gì dặn dò sao? Cơ trưởng Cự suy nghĩ một hồi nhìn về phía hai người, lấy các ngươi thiên phú, vẫn ở nhà sẽ ảnh hưởng các ngươi tu vi, các ngươi có ý kiến gì không có? Tiêu Trần ý động nói, ta muốn đi ra ngoài rèn luyện, nhìn thế giới bên ngoài, nghe nói Trung Châu nhân tài xuất hiện lớp lớp, thật muốn đi ra ngoài đi một chút. Cơ Lãnh Dạ nói rằng, ta cảm thấy đến ở nhà rất tốt. Cơ trưởng Cự đều không để ý đến Cơ Lãnh Dạ ý nghĩ, ta có một cái nhiệm vụ để cho các ngươi đi làm.
Nhiệm vụ gì?
Cha ngài nói. Thác Bạt Thiên Tuyết nói vậy các ngươi cũng nhìn thấy, nữ tử này số mệnh thâm hậu, có vượng phu chi đức, nếu như có thể gả vào ta Cơ gia, gặp đề cao thật lớn chúng ta số mệnh, ta muốn để hai người các ngươi đồng thời chuẩn bị một chút, đi đại hạ hoàng triều bắt hắn cho đổi tới tay. Tiêu Trần có chút nóng lòng muốn thử, bên cạnh mình hiện nay cũng chỉ có một Cơ Tử Hàm, còn bị đội nón xanh cho cắm sừng, Thác Bạt Thiên Tuyết tướng mạo thiên tư đều phù hợp khẩu vị của hắn, chủ yếu nhất còn có thể đi ra ngoài lang bạt. Cơ Lãnh Dạ đối với Thác Bạt Thiên Tuyết thế nhưng không bài xích, chỉ là hắn chỉ muốn chờ ở nhà yên lặng tu hành, ra ngoài làm trái con hắn ý định ban đầu. Nhìn ra rồi hai người suy nghĩ, Cơ trưởng Cự lấy ra đòn sát thủ nói rằng, ta muốn hai người các ngươi đồng thời theo đuổi, cuối cùng ai đắc thủ ta nhưng là có khen thưởng. Hai người đều muốn nghe một chút tưởng tượng gì, dù sao Cơ trưởng Cự lấy ra đồ vật đều là tinh phẩm. Cơ trưởng Cự lại nói, Tiêu Trần ngươi nếu như thắng được, ta gặp cho ngươi một giọt cựu phẩm lòng tộc tinh huyết, có chỗ lợi gì không cần ta nhiều lời chứ? Tiêu Trần gật đầu liên tục, Đông Đại Đại Lục không biết bao nhiêu năm không từng xuất hiện chân long, coi như thấy ai có thể địch quá chân long. Chính mình chí tôn thể cũng có điều mới vừa khai phá, còn có tăng lên rất nhiều không gian, cựu phẩm long tộc tinh huyết ngẫm lại đều hưng phấn a. Nếu như ngươi Cơ Lãnh Dạ thắng được, trong vòng trăm năm mặc ngươi tự do, gia tộc sẽ không cho ngươi phái bất cứ chuyện gì làm, còn có thể cung cấp ngươi đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên.
Thật chứ?
Cơ Lãnh Dạ mặc dù biết việc này rất phiền phức, nếu như không đáp ứng e sợ càng phiền toái, vạn nhất thành công, hay là dùng không được trăm năm, mình đã đứng ở đỉnh cao, trời đất bao la chạy đi đâu không được. Cơ trưởng Cự cười nói, đương nhiên, ta không đến nỗi khanh lừa các ngươi, có thể các ngươi cũng không muốn quá chắc hẳn phải vậy, cái này hoàng nữ điện hạ không hẳn có thể coi trọng các ngươi. Ta mặc kệ quá trình, chỉ cần kết quả, các ngươi hiểu không?
Rõ ràng.
Tuân mệnh.
Hừm,
các ngươi đi chuẩn bị một chút đi, đem trong nhà đều dàn xếp được rồi, này lâu liền lên đường đi. Cơ trưởng Cự vẫn là đem hai người thả ra, mỗi ngày đi theo bên cạnh mình, có tối đa một ít thay đổi, này điểm khen thưởng căn bản không tính là gì.
Ken, ký chủ phát động nhiều vị nhân vật chính tranh chấp, thay đổi 4 vị nhân vật chính nội dung vở kịch, khen thưởng đồng vàng 200.000, tu vi một số, 4 lần.
Nghe được hệ thống nhắc tới 4 vị nhân vật chính, cái kia bên trong một cái là ai, hay là cùng Thác Bạt Thiên Tuyết có quan hệ.
Như vậy liền thú vị, đừng hoảng hốt, ta còn có đại chiêu.
Ngọa Long Thành lại khôi phục yên tĩnh, Cơ gia gần nhất cũng không động tĩnh gì, Cơ gia hai vị thiếu chủ đi đến Trung Châu lang bạt đi tới. Ông tổ nhà họ Cơ Tông Cơ lão tam về Lỗ Quốc, chuẩn bị đem nơi này sự tình truyền về đi, chuẩn bị Lỗ Quốc Cơ gia dọn nhà chuẩn bị. Trong địa lao, Triệu Phong đột phá đến phân thần kỳ, thể chất cũng phát sinh rất lớn thay đổi, phong cách có chút quái dị, có chút yêu thích diễm lệ màu sắc. Vương Nhị Cầu gần nhất cũng phải mái không ít, lại hóa thân đại liếm cầu, chỉ là đối tượng biến thành Triệu Phong.
Lão đại, lão nhân gia ngài thiên tư thật sự trước không có người sau cũng không có người, thời gian ngắn như vậy đột phá, để tiểu nhân thực sự thẹn thùng a.
Triệu Phong âm nu nói rằng, ta sau khi đột phá tướng mạo có gì thay đổi hay không? Vương Nhị Cầu nhìn đối phương mặt, trong lúc nhất thời có chút thất thần, rõ ràng một người đàn ông, tại sao có thể dài đến đẹp mắt như vậy?
Lão đại, ngươi hiện tại nhưng là càng ngày càng uy phong, càng ngày càng thô bạo.
Không có biến đẹp đẽ một điểm sao?
Triệu Phong có chút không vui.
Được, đẹp đẽ, tiểu nhân xưa nay chưa từng thấy như thế đẹp đẽ người.
Ngươi muốn đâm ta?
Không, không dám.
Tiểu thân phận thấp kém, không xứng.
Ừ, vẫn tính ngươi có chút tự mình biết mình, ngày hôm nay tạm thời tha ngươi.
Vương Nhị Cầu nghĩ thầm, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như qua ải, đối mặt Triệu Phong âm dương qua lại chuyển đổi, có thể hủ chết cá nhân.
Tối hôm đó Cơ trưởng Cự đi đến địa lao, đem Triệu Phong phóng ra, hai người ở trong địa lao xếp đặt một bàn rượu và thức ăn.
Cơ trưởng Cự uống một chén rượu nói rằng, ta nghĩ nhường ngươi đi ra ngoài giúp ta giết mấy người.
Còn có người nào ngươi giết không được, ta đi tới còn chưa là chịu chết.
Triệu Phong chào phúng nói,
mấy người này cùng ngươi ngang nhau tu vi, ta gặp cho ngươi cung cấp thiên cấp vũ khí, ta cho ngươi đi thì có cho ngươi đi đạo lý, nếu như không muốn, ta có biện pháp giàn bạc ngươi.
Cơ trưởng Cự đối với Triệu Phong không có cái gì lòng từ bi, đại phản phái mệnh cách, cũng chỉ có điều là hắn công cụ mà thôi.
Triệu Phong tỏa ra ý lạnh, thử nói một chút có ích lợi gì?
Cơ trưởng Cự lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho hắn, nơi này có ngươi đến hợp thể kỳ toàn bộ tài nguyên, còn có một bộ thiên cấp vũ khí trang bị, một bộ cấp 7 trận pháp, thoát thân đồ vật, ta làm công kích phủ, bình thường độ kiếp kỳ có thể giết, chỉ có 3 lần cơ hội.
T. Triệu Phong bị đối phương vô cùng bạo tay kinh đến, những thứ đồ này bình thường hoàng triều thế lực đều cầm không ra đến đây đi.
Tiếp nhận nhẫn hỏi, giết người nào?
Cơ trưởng Cự lại lấy ra một tờ chân dung, thả ở trên bàn, là một cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ nhân.
Ngươi đi Trung Châu đại hạ hoàng triều liền có thể biết nàng là ai, còn ở đâu cái này chính ngươi tìm.
Ta muốn ngươi giết nàng, bao quát theo đuổi nàng tất cả mọi người.
Triệu Phong thu hồi chân dung thận trọng nói, nghe ngươi nói như vậy, có vẻ như không phải một người đi, nguy hiểm có phải là hơi nhiều phải không?
Cơ trưởng Cự gật gù biểu thị, chỉ cần có thể để ta thỏa mãn, ta sẽ cân nhắc vĩnh viễn thả ngươi tự do, gồm Quý Hoa Bảo Điện đầy đủ một tầng giao cho ngươi.
Hừ, hy vọng ngươi có thể nói chuyện giữ lời, có điều tầng cuối cùng công pháp thật có thể hoàn dương.
Triệu Phong lúc nói chuyện đột nhiên nhếch lên tay hoa. Cơ trưởng cự cũng cảm thán công pháp mạnh mẽ, tuy rằng bị thiến, nhưng có thể để một cái hung tàn nam nhân trở nên so với nữ nhân còn muốn trắng nõn. Tầng cuối cùng cũng là hư tiên cảnh then chốt, ngươi có thể không nắm chắc này cơ duyên lớn lao, cần xem ngươi làm thế nào. Được, ta muốn đi rồi, nhìn thấy ngươi khuôn mặt này, ta liền không nhịn được muốn giết ngươi. Triệu Phong thừa dịp bóng đêm đi rồi, có mạnh mẽ năng lực khống chế, cơ trưởng cự cũng không sợ hắn chạy trốn, thành vì chính mình công cụ nhân tài là tốt nhất lối thoát. Nhìn lông sắt còn sót lại một cái lẻ loi lao liếm cậu, giữ lại có chút lãng phí, vốn định giết xong việc. Cơ trưởng cự vẫn là đem hắn phóng ra, để hắn đi Bắc Châu, đi gây sự với Tề Thiên Hữu, cùng sư phụ hắn Trịnh Thanh Vân đấu một trận, bao nhiêu có thể chướng điểm đồng vàng. Chương 59, thủ đoạn ra hết. Ken, ký chủ phái ra thiên mệnh phản phái đông giết nhân vật chính, ảnh hưởng 4 vị nhân vật chính nội dung vợ kịch, khen thưởng đồng vàng 200.000, tu vi một số, 4 lần. Ken, ký chủ phái ra hợp thể cường giả quấy rầy nhân vật chính, khen thưởng đồng vàng 100.000, tu vi một số. Thông qua mấy lần tu vi khen thưởng, cơ trưởng cự tu vi đạt đến độ kiếp 8 tầng. Cảm giác sâu sắc tu vi tăng lên tốc độ quá nhanh, cũng làm cho cơ trưởng cự muốn dừng lại bồi người nhà của chính mình đồng thời sinh hoạt. Ai, nếu như ngày nào đó ta phi thăng thành tiên, các nàng nên làm thế nào cho phải? Nửa năm sau, Chu Ngọc thuận lợi vì là cơ trưởng cự sinh ra được một cái bé trai, toàn bộ cơ gia liên tục xếp đặt 3 ngày yến hội chúc mừng. Không bao lâu nhìn Úy Ván Bạch Vận Khê cùng Thu Linh Nhi, cơ trưởng cự từ hệ thống bên trong mua dễ dàng mang thai đang được, không bao lâu liền chuyển đến tin tức tốt. Một năm sau lâu quốc cơ gia chuyển tới Ngọa Long Thành, để người nhà họ cơ khẩu gia tăng rồi một nửa, cũng để Ngọa Long Thành nhỏ nhỏ chấn động một chút. Một núi không thể chứa hai hổ, cơ trưởng cự đối với cơ gia bản thân không có cái gì đặc thù cảm tình, tự chọn một địa phương yên tĩnh đặt chân. Rời đi cơ gia, ngoại trừ có hạn mấy người biết, căn bản cũng không có công bố, trước khi đi cho lưu lại một món tài nguyên. 3 năm sau, một mảnh u nhã trong trang viên, cơ trưởng cự nằm ở Bạch Vận Khê trong lồng ngực, hai chân đặt ở Chu Ngọc trên đùi. Thu Linh Nhi cùng Lý Yên Nhi mang theo 3 cái em bé, trái một cái phải một cái cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa. Nơi này là Trung Châu một chỗ hẻo lánh đỉnh núi nhỏ, từ bên ngoài xem căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Nơi này là cơ trưởng cự mở ra một cái động thiên, bên ngoài lại bố trí rất nhiều đại trận, coi như hư tiên cường giả cũng nhìn không ra đến đầu mối. 3 năm qua phát sinh biến hóa rất lớn, Chu Ngọc trước tiên vì là cơ trưởng cự sinh cái cậu bé, ngay lập tức Bạch Vận Khê cùng Thu Linh Nhi lại mang thai. Sau khi lại thêm một nam một nữ. 3 năm qua, cơ trưởng cự vẫn đang cố gắng vì là chính mình nữ nhân tăng lên tu vi. Bất kể tổn thất dùng hệ thống linh khí rót vào, vẫn trồng đến hợp thể kỳ mới ngừng lại. Cơ trưởng cự tu vi đạt đến độ kiếp 9 tầng, này vẫn là nhờ có Mã Dung Nhi cùng Triệu Phong. Hắn có linh cảm, chính mình hay là lưu lại tháng ngày không hơn nhiều, sớm đưa các nàng đường lui cho bày sẵn, cái này động tiên cũng coi như bên trong một trong. Bạch Vận Khê bọn họ tu vi đẩy lên hợp thể kỳ đã là cực hạn, còn lại e sợ cần tiên phẩm linh vật, chỉ có thể tạm thời như vậy. Phu quân, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, như thế mê ly. Chu Ngọc đang giúp hắn theo, ấn chân, nhìn thấy cơ trưởng cự đang ngẩn người. Cơ trưởng cự hoan hoan thần nói rằng, ta gần nhất phải đi ra ngoài một chuyến, tính toán cần thời gian bao lâu. Bạch Vận Khê ôm cơ trưởng cự đầu, giúp hắn thuận một hồi tóc, ngươi muốn đi ra ngoài đi một chút liền đi thôi, cả ngày chờ ở nhà cũng không có chuyện làm. Mấy người chúng ta tỉ muội, cũng muốn ở phụ cận kiến một cái môn phái nhỏ, cũng làm vì giết thời gian. Cơ trưởng cự gật gù, không đơn thuần là chính hắn kẻ nhạt, người khác cũng giống như vậy, phụ cận xác thực không có gì lớn thế lực, thêm vào các nàng mấy người bản thân liền là đại tu sĩ. Còn có cơ trưởng cự chuẩn bị cho các nàng lá bài tẩy, chỉ cần không phải hư tiên liền không ngại, coi như là gặp phải phiền toái lớn, cái này động thiên cũng có thể làm cho các nàng an toàn không lo. Trên thực tế Bạch Vận Khê cùng Thu Linh Nhi nếu như không có mới vừa sinh đứa nhỏ, cũng muốn đi ra ngoài gặp gỡ Lâm Phong cùng Tề Thiên Hữu. Cũng may cơ trưởng cự nói cho các nàng biết, không tốn thời gian dài, bọn họ liền sẽ đến Trung Châu, lúc này mới làm cho các nàng giải sầu. Người một nhà vui vẻ ấm áp vượt qua mấy ngày, mỗi đêm đều buổi tiếp Lý Yên Nhi vượt qua, ở mỹ nhân trong giấc mộng, cơ trưởng cự rời đi động thiên. Ngang qua hư không, tùy tiện đi như vậy một bước liền đi mấy chục dặm đường, nếu như đem hết toàn lực trong nháy mắt ngàn dặm cũng không quá đáng. Trung Châu khu vực hạch tâm tử khí tăng nhiều, để cơ trưởng cự nhất thời nổi lên hứng thú. Có điều Trung Châu đại năng tu sĩ không ít, độ kiếp tu sĩ cũng không tính hiếm như lá mùa thu, nghe nói các đại đỉnh cấp tông môn đều có hư tiên tồn tại. Vì thu được càng nhiều tin tức, cơ trưởng cự một đường vừa đi vừa nghỉ, bước đầu đánh thăm dò một hồi Trung Châu thế cuộc cùng các thế lực lớn. Trong lúc này cơ trưởng cự nhiều lần bái phỏng một ít tông môn tàng bảo các, để 3 năm nay tốn ra đồng vàng lại sung thật nhiều. Càng tới gần hạt nhân đoạn đường, chu vi khí tức càng nặng nề, theo tùy tiện một cái gia tộc nhỏ đều là hóa thần phân thần cảnh giới. Hơn một tháng sau, cơ trưởng cự đi vào Trung Châu hạt nhân vị trí, đặt chân ở một cái có tiếng đại thành Thiên La Thành. Thiên La Thành là đỉnh cấp thế lực Thiên La Thánh Tông thành lập, lịch sử lâu đời cũng coi như phồn hoa nhất thành trì một trong. Ở chính mình trong khách sạn đợi 3 ngày, cơ trưởng cự đối với cái này Trung Châu thế lực bá chủ có nhất định hiểu rõ. Thiên La Thánh Tông, Trung Châu 7 đại đỉnh cấp tông môn một trong, đã có mười mấy vạn năm lịch sử, thành lập một mảnh quần sơn vờn quanh ầm ầm sóng dậy vị trí, ngọn núi chính Thiên La Phong lên đến mấy vạn trượng cao. Bên trong đại tu sĩ vô số kể, chỉ là độ kiếp kỳ tu sĩ thì có mười mấy, nghe đồn còn có hư tiên cảnh nhân vật tọa trấn. Cơ trưởng cự nhìn về phía Thiên La Thánh Tông vị trí, tự ý dày đặc, căn bản không phải Lâm Phong Tiêu Trần mọi người so với. Lẽ nào là Thiên La Thánh Tông tuyệt thế thiên kiêu Thiên La Thánh Tử? Lần này có chút khó làm. Thiên La Thánh Tử ở toàn bộ Trung Châu danh tiếng rất cao, cũng chính là không nhiều Trung Châu hàng đầu yêu nghiệt một trong, lấy không tới 30 tuổi, một thân tu vi đã đạt đến hợp thể hậu kỳ tu vi, sức chiến đấu càng là đã từng đã đánh bại đồng môn độ kiếp kỳ tu sĩ. Phân thần kỳ cùng hợp thể kỳ là giữa các tu sĩ trọng đại danh giới, vừa vào hợp thể công phu thâm hậu tạo hóa, xa xa không phải phân thần có thể so sánh với, ở Trung Châu hợp thể mới có thể có một ít địa vị. Ngay ở cơ trưởng cự nghĩ làm sao trà trộn vào Thiên La Thánh Tông thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền ra Thiên La Thánh Tông muốn đối ngoại giới mở ra chiêu thu đệ tử tin tức. Cái tin này trong nháy mắt náo động toàn bộ Thiên La Thành, bởi vì nơi này nhất định sẽ thiết lập một chỗ chiêu thu đệ tử địa phương. Nghe được tin tức này, Cơ Trường Cự lựa chọn lưu lại, nhìn có thể hay không lấy đệ tử thân phận trà trộn vào đi lại nói. Dù sao Thiên La Thánh Tông không phải là những người môn phái nhỏ tùy tiện bắt bí, đến nay Cơ Trường Cự cũng không có kiến thức quá hư tiên tu sĩ, cẩn thận mới là tốt. Cơ Trường Cự mở ra hệ thống trung tâm mua sắm, xem lướt qua một lần. Từ khi xuyên việt tới nay, Cơ Trường Cự căn bản là không làm sao tu luyện qua, tất cả đều là dựa vào hệ thống tăng lên tu vi. Công pháp loại hình vẫn là tiền thân cơ gia cấp thấp công pháp, căn bản thỏa mãn không được Cơ Trường Cự cảnh giới bây giờ. Vì gia nhập Thiên La Thánh Tông, không bị nhìn ra cái gì cái hở, Cơ Trường Cự dự định một lần nữa sắp xếp một hồi chính mình tu luyện công pháp. Trường Sinh Đạo Pháp, tiên phẩm cấp nội công tâm pháp, thuộc về một loại theo đuổi cảnh giới cùng tuổi thọ nội công tu luyện công pháp. Tu luyện này công, thu nạp thiên địa linh khí khá là ôn hòa, tầm bổ người tinh khí thần, có bù đắp thân thể thiếu hụt cùng ám thương công hiệu. Coi như ở tiên giới, Trường Sinh Đạo Pháp cũng coi như một bộ lựa chọn không tồi, giá trị 200 triệu đồng vàng. Càn Khôn Thần Trưởng, tiên phẩm cấp thần thông công pháp, có cách không lấy vật đáy biển mò kim khả năng, càng là một loại mạnh mẽ công kích trừ pháp. Công pháp này chủ yếu chia làm 8 thức, giấu giếm 72 loại phương thức công kích, chủ yếu nhất chính là ẩn chứa càn khôn tạo hóa cao thâm khó dò, giá trị 100 triệu đồng vàng. Xúc địa thành thốn, tiên giới thường sử dụng thủ đoạn, cũng là phổ biến nhất tiên phẩm thân pháp, chỉ cần công lực mạnh, một bước đạp trời cũng không thành vấn đề. Chỉ bằng vào Cơ Trường Cự hiện tại độ kiếp đỉnh cao tu vi, sử dụng tiên phẩm xúc địa thành thốn, bình thường hư tiên căn bản không đuổi kịp hắn, giá trị 80 triệu đồng vàng. Chương 60, muốn đi tông môn làm đệ tử. Khách sạn bên trong gian phòng, Cơ Trường Cự bày xuống kết giới, tiêu tốn 400 triệu đồng vàng mua công pháp thần thông, còn có một chút chuẩn bị vật phẩm. Chỉ muốn nhận lấy công pháp, hệ thống tự động để hắn thông hiểu đạo lý, một thân khí chất đại biến, dường như cái kia trích tiên trên đời. Cơ Trường Cự thích ứng một hồi công pháp, vẫn là thử một chút chính mình tu luyện tiên pháp cảm giác, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, giác quan thứ 6 không minh. Theo chính mình vận chuyển Trường Sinh Đạo Pháp, linh khí chung quanh lượng lớn tràn vào trong cơ thể, tiến vào trong cơ thể linh khí theo công pháp vận chuyển, chuyển đổi thành từng kia một linh lực mới đi vào đan điền. Trong đan điền thần anh bàn ngồi ở trung ương, phun ra nuốt vào linh lực, thần anh phía dưới là một mảnh rộng lớn đan hải, hút vào sở hữu linh lực mới phun ra một giọt linh dịch, rơi vào đan hải. Đan trong biển sóng ngầm phun trào, lượng lớn đan dịch thật giống đang ấp ủ cái gì, chỉ thấy đan hải nơi sâu xa có một tia sợi vàng, tỏa ra vô cùng đáng sợ khí tức. Bên trong gian phòng đã sương mù tung bay, Cơ Trường Cự chính mình phát sinh hô hấp giống như ánh sáng, rọi sáng toàn bộ không gian, có yếu ớt kim quang làm nổi bật lên tiên nhân giống như thần thái. Thiên La Thành ở lại người cảm thấy linh khí bị rút đi cảm giác sai, nơi này là Thiên La Thành, Trung Châu hạt nhân vị trí, linh khí làm sao sẽ trở nên hơi đạm bạc. Thiên La giữa thành, nơi này tồn tại Thiên La Thánh Tông một vị độ kiếp một tầng tu sĩ, phụ trách quản lý giảng buộc Thiên La Thành tồn tại. Vị này độ kiếp cường giả là một vị ông lão mặc áo xanh, hắn đối diện ngồi một vị so với hắn còn đại lão giả áo xám. Ông lão mặc áo xanh cau mày, linh khí mỏng manh khẳng định là người làm. Rồi lại không tìm được đầu nguồn, kỳ quái, Vũ Lao ngài xem. Lão giả áo xám Vũ Lao cười nhạt nói, đây là hẳn là người nào đó tu luyện đặc thù công pháp gây nên, sẽ không thấp hơn bán tiên phẩm cấp bậc, cũng không biết vị cao nhân nào lại so với tu luyện, chỉ cần không phát sinh náo loạn, ngươi chưa hết không cần lo. Ông lão mặc áo xanh gật đầu đáp lại, lẽ nào Vũ Lao ngươi cũng nhìn không ra đầu mối. Ông lão mặc áo xanh lời nói cũng không kỳ quái, nơi này là Thiên La Thánh Tông địa bàn, hắn một cái độ kiếp một tầng trưởng lão không thấy được, Vũ Lao nhưng là độ kiếp trung tầng thái thượng trưởng lão. Thân là Trung Châu hàng đầu thế lực, tông chủ trưởng lão đều là độ kiếp 3 tầng bên trong tu vi, có thể so với nhất lưu thế lực lão tổ tông. Chỉ cần đột phá đến 3 tầng trở lên là có thể đứng hàng qua trên, thưởng thụ trong tông cung phụng tu luyện, dễ dàng sẽ không ra ngoài, dù sao coi như Thiên La Tông, thái thượng trưởng lão cũng không tới 10 cái. Vũ lão lại cười nói, ta lại không phải thần tiên, Đông Phương đại lục mạnh mẽ hơn ta không phải số ít, hay là đi ngang qua nơi đây cường giả đi, không cần lo lắng, coi như là tiên cũng không thể ở đây sinh sự. Ông lão mặc áo xanh thả xuống ngờ vực, lại nói sang chuyện khác, Vũ lão, tông môn đã mấy trăm năm không có mở ra tông môn, lần này là vì sao, hơn nữa còn do ngươi tự mình đến đây. Vũ lão vẻ mặt nghiêm túc, Trung nhỏ à, hiện tại bất kể là Trung Châu vẫn là châu khác, nhân tài xuất hiện lớp lớp mọc lên như nấm bình thường, các thế lực lớn đều có ý hướng thả ra tông môn. Chúng ta chỉ có điều sớm một điểm thôi, hơn nữa chúng ta cùng Thiên Ma Tông lẫn nhau tranh đấu nhiều năm như vậy, trung tầng có chút thiếu hụt, lần này không chỉ thu đệ tử, coi như trưởng lão chấp sự cũng dự định thu một ít. Ông lão mặc áo xanh thở dài, chết tiệt Thiên Ma Tông, không nghĩ được khó như vậy đối phó, vốn cho là có thánh tử dẫn dắt trẻ tuổi, có thể làm cho bọn họ khiêm tốn một chút, không nghĩ đến càng thêm hung hăng. Vũ lão cảm động lây, Lăng Thiên thánh tử cũng phải cần tu luyện, lão tổ tông đối với hắn kỳ vọng quan tâm khá cao. Thiên Ma Tông cũng là đỉnh cấp tông môn, tự nhiên cũng có một chút thiên tài. Ông lão mặc áo xanh lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt, Vũ lão, ngươi nói lão tổ tông cùng thánh tử, nói cẩn thận, có một số việc không phải chúng ta có thể đánh nghe, lão tổ tông có ý nghĩ của nàng, chúng ta nghe là tốt rồi. Vũ lão khiển trách một trận ông lão mặc áo xanh, người sau vội vã chắp tay xin lỗi, việc này ở cao tầng trong lúc đó cũng không tính cái gì bí mật. Đừng nói hắn hiếu kỳ, Vũ lão chính mình cũng hiếu kỳ, thánh tử tuy rằng tiền tư chắc việt, vì là Trung Châu tuyệt thế thiên tiêu, có thể lão tổ tông là ai, sống mấy vạn năm tồn tại, Đông Phương đại lục tu luyện giả nhân vật hàng đầu. Bình thường mấy ngàn năm không ra một lần. Từ khi thánh tử xuất hiện sau khi, từng xuất hiện mấy lần, đôi mười phân tán thưởng không nói, tông môn tài nguyên tùy ý đòi lấy, địa vị giống như là bọn họ những này quá lên. Người người đều cho rằng lão tổ tông muốn thu đồ đệ, thế nhưng không có, thậm chí trong bóng tối còn quan tâm thánh tử hướng đi, điều này làm cho sở hữu cao tầng buồn bực. Cơ Trường Cự tu luyện một hồi, liền mở mắt ra, ngoác miệng ra, trong phòng sương mù trong nháy mắt biến mất, trong thành linh khí cũng khôi phục bình thường. Không thể là tiên pháp, cả người thoải mái thật nhiều, chỉ có điều một thân linh hải mới có thể ngưng tụ một tia tiên khí, thực sự là quá chậm. Tiên khí nhưng là đồ tốt ta, nên chỉ có hư tiên mới có thể ngưng tụ một ít, xem ra tu vi hay là muốn dựa vào hệ thống, chỉ tu luyện ngưng tụ một hồi tiên khí là tốt rồi, đối mặt như vậy hư tiên cũng không cần quá hoảng. Hư tiên cảnh giới chỉ là một cái trở thành tiên nhân quá độ kỳ, lấy trong cơ thể tiên khí số lượng cân nhắc một người sức chiến đấu cùng tu vi. Hư tiên trong cơ thể có thể ngưng tụ tiên khí, cũng không tính là thuần túy tiên nhân khí, có thể xưng là ngụy tiên khí bán tiên khí, vì lẽ đó hư tiên cũng coi như đi vào nửa cái tiên nhân hàng ngũ. Cơ trưởng Cự vẫn ở tại khách sạn ở, tình cờ cũng sẽ đi ra ngoài đi một chút, thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức, hiểu rõ Thiên La Thánh Tông cụ thể chiêu người nào. Cũng tra xét đến trong thành có hai cái độ kiếp kỳ tu sĩ, một cái một tầng một cái năm tầng, đối với mình đến nói không có bất cứ uy hiếp gì. Thiên La Thánh Tông lần này cần chiêu người cũng không ít, chiêu thu đệ tử, 100 tuổi bên trong hợp thể cường giả, 50 tuổi bên trong phân thần kỳ, 25 tuổi trở xuống hóa thần kỳ, thấp hơn hóa thần căn bản không muốn. Còn có một loại không hạn chế tuổi tác hợp thể kỳ hoặc trở lên cường giả, có thể nhậm chức trưởng lao chấp sự một ít chức vụ, nhưng tự thân nhất định phải tu luyện qua hai loại thiên cấp công pháp. Ta là lựa chọn làm trưởng lao vẫn là làm đệ tử, hợp thể kỳ phòng trừng cũng là phổ thông trưởng lao, không cái gì quá to lớn địa vị, độ kiếp trưởng lao có vẻ hơi lộn nhột, nhất định sẽ chịu đến một loại nào đó hạn chế. Đệ tử lời nói, ta nên định ở cảnh giới gì, cũng không bị mai một, lại không muốn quá kinh người, còn có thể tiếp xúc được cái gọi là Thiên La Thánh Tử. Mấy ngày sau, Thiên La giữa thành trên quảng trường, bày ra một tòa đài cao. Đài cao bốn phía có không ít Thiên La đệ tử ở thủ vệ, hiện nay trên đài cao giống tuyết. Thẳng đến buổi trưa, giữa không trung xuất hiện hai vị lão giả, Tiên Cốt Đạo Phong một thân tô y, hoa dâm tóc, tươi sống xem hai vị lão thần tiên. Một cái ông lão mặc áo xanh trong thành thật là nhiều người đều gặp, tương đương với Thiên La thành thành chủ, vẫn là Thiên La Thánh Tông thực quyền trưởng lão, mọi người đều xưng hô trung thành chủ. Chỉ là một cái càng thêm giàn mua lão giả áo xám, không ai biết, nhưng cũng có thể nhìn ra so với trung thành chủ địa vị cao, bởi vì đối phương lạc hậu nửa bước. Vũ Lao quan sát một ánh mắt Thiên La thành sở hữu cảnh tượng, cả người tỏa ra một loại đứng trên cao khí tức hướng về toàn thành bao phủ, đồng phát ra thanh âm giản mua. Lão phu chính là Thiên La Thánh Tông thái thượng trưởng lão, tới đây vì là Thiên La Thánh Tông chiêu thu một ít đệ tử thiên tài cùng cường giả, chỉ cần lai lịch thuần khiết cũng không đại ác người, phù hợp bản tông chiêu thu điều kiện, đều có thể đến đây trung ương quảng trường báo danh, bản thánh tự mình quan sát. Người phía dưới quần tất cả sốt sao, chiêu thu chút đệ tử đều phái ra thái thượng trưởng lão, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa lần này trình độ cực cao. Một ít tự nhận là tự thân không sai người trẻ tuổi đã bắt đầu nóng lòng muốn thử, Thiên La Thánh Tông đệ tử cũng bắt đầu ở một bên đăng ký ghi chép. Chương 61, muốn đi tông môn làm đệ tử. Kẹt. Mở cửa phòng, hô hấp một hồi không khí mới mẻ, đi đến khách sạn quầy hàng ném mấy khối linh thạch, tiêu sái rời đi. Này, đây là linh thạch cực phẩm, cho hơn nhiều, ồ người đâu? Khách sạn lão bản cầm trong tay linh thạch, còn đang tìm kiếm khách mời bóng người, trong lòng mừng thầm, nhiều đến mấy cái như vậy nhưng là chẳng phải là muốn phát tiết tấu. Thiên La giữa thành quảng trường người ta tấp nập, có những người dự, càng nhiều đều là đến đây vây xem người xem náo nhiệt. Trên đài cao đã chạm không ít người, hóa thần kỳ một nhóm, phân thần kỳ một đội, hợp thể kỳ chỉ có vì là không nhiều mấy người. Còn có một bên có một ít trung niên cùng lão giả, đi theo trung thành chủ trước mặt nói gì đó, đây chính là chạy trưởng lao chấp sự đến. Cơ trưởng Cự một bộ bạch y liễu, từ người ta tấp nập bên trong dễ dàng đi qua, cho dù người chen người, bên cạnh hắn đều có chút khe hở, không hề chen chúc cảm giác. Đi đến báo danh địa phương, nhìn còn có mấy người ở xếp hàng, phụ trách ghi chép chỉ là qua loa liếc mắt nhìn, đăng ký người sẽ chờ cái kế tiếp. Cái kế tiếp? Họ tên? Chu Hiểu. Tuổi tác bao lớn? 24. Tu vi, hóa thần kỳ cấp thấp, xuất thân. Liên như vậy một cái đi qua, phản phất không thèm quan tâm có nói dối, hay là Thiên La Thánh Tông có đặc thủ biện pháp đi. Cũng không lâu lắm liền đến cơ trường cự, lại tiến lên đi trực tiếp mở miệng. Bản thân, thường cự, cốt linh 30, hợp thể sơ kỳ đỉnh cao tu vi, đến từ Thái Thương Sơn, thở nhỏ tùy tùng sư phụ đi xa, mãi đến tận lao nhân ra người thọ chung đi ngủ, mới ngày nữa La Thành du lịch. Cơ trường cự một hơi nói xong, không có cho đối phương vấn đề cơ hội, còn thân phận dùng giả danh, lai lịch có thể tùy tiện đi thăm dò, trong lòng biểu thị không hoảng hốt. Phụ trách ghi chép đệ tử kinh ngạc, ngẩng đầu quan sát một chút cơ trưởng cự lại là kinh ngạc, sau đó nghĩ đến cơ trưởng cự giới thiệu càng là kinh ngạc. Ngươi nói ngươi bao lớn? Cơ trưởng cự bất đắc dĩ, tuổi mụ 31, cốt linh 30. Tu vi, mờ cơ hợp ta vừa nãy dư thừa, một luồng đến từ hợp thể sơ kỳ đỉnh cao uy thế, đập vào mặt mà đi, để cái kia vị đệ tử có chút biệt hoàng. Được rồi, vị sư huynh này, ta mang ngươi tới. Vị đệ tử này có điều là phổ thông đệ tử nội môn, không địa vị gì, như cũng không dám đối với cơ trưởng cự thiên tài như vậy làm cản. Cũng không trách hắn kinh ngạc. Cũng không phải mỗi người đều là Thiên La Thánh Tử, xem 30 tuổi hợp thể, ngày hôm nay một cái không chiếu đến, 50 tuổi cũng chỉ có một cái. Liên thiên tài như vậy, tiến vào Thiên La Thánh Tông thỏa thỏa đệ tử nòng cốt, thậm chí có hy vọng trở thành danh sách đệ tử. Vị đệ tử này mang theo cơ trường cự đi đến hợp thể kỳ đệ tử vị trí, mấy cái đã đứng ở nơi đó người, nhìn về phía cơ trường cự sắc mặt có chút lúng túng ước ao. Cơ trường cự đứng ở hợp thể kỳ trụ sở liền nguyên chờ đợi, đồng nhiên cảm giác cả người mát lạnh, phát hiện có người nhòm ngó hắn. Hai mắt nhìn tới, nhìn thấy ngồi ở thượng vị ông lão đang quan sát hắn, vừa nãy ghi chép đệ tử ở bên cạnh hắn nói gì đó. Cơ trưởng cự cho ông lão chắp tay hỏi thăm, ông lão vui mừng nở nụ cười gật gù về ý, mới triệt tỉnh táo lại thức quan sát. Đệ tử còn ở chiêu thu bên trong, chỉ có điều báo danh người không hơn nhiều, vẫn kéo dài đến buổi trưa ba khắc mới ngưng hẳn báo danh. Hiện ở trên đài có hơn 200 hóa thần kỳ đệ tử, 70, 80 cái phân thần kỳ đệ tử, 11 cái hợp thể đệ tử, còn có 20, 30 cái trung niên lão già chờ ở một bên. Vũ Lao cùng trung thành chủ hướng đi mọi người phía trước, nhìn những này tân đệ tử, âm thầm gật đầu thỏa mãn, đặc biệt ở cơ trưởng cự trên người, hai người chăm chú nhìn thêm. Thiên La Thánh Tông chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn có hạn, cũng không phải đứng ở chỗ này liền có thể trở thành là đệ tử bản tông. Trong tông chia làm đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử nòng cốt, danh sách đệ tử cùng với thánh tử thánh nữ. Phổ thông hóa thần tu vi chỉ có thể chờ ở ngoại môn, trừ phi tu vi và sức chiến đấu đặc thù có thể lên cấp nội môn. Phân thần kỳ cũng như thế, dường như ngoại môn, chỉ có điều đổi thành nội môn mà thôi, cứ thế mà suy ra. Bản thánh nói tới nhưng là Thiên La Thánh Tông đệ tử bình thường, mà không phải ngoại giới phổ thông, vì lẽ đó đứng ở chỗ này hóa thần cùng phân thần đệ tử, chúng ta chỉ chiêu thu 1/4. Cho tới làm sao chọn lựa, chỉ có lấy chiến đấu phân ra thắng bại, chỉ cần thắng được là có thể gia nhập Thiên La Thánh Tông, còn các ngươi gặp phân đến người nào đỉnh núi, còn cần tiến vào tông sát hạch. Lần này chọn lựa chỉ nhằm vào hóa thần cùng phân thần tu vi, lấy quần thể chiến đấu phân ra thắng bại, chỉ muốn người kiên trì đến cuối cùng 1/4 người. Chỉ thấy hai lão giả hướng về hư không ngưng tụ pháp lực, hai cái to nhỏ không đều không gian xuất hiện ở trên đài cao. Hóa thần kỳ tiến vào bên trái không gian chiến đấu, có thể sử dụng bất luận là thủ đoạn gì, cũng có thể sớm chịu thua, là có thể bị đưa ra đến. Phân thần kỳ tiến vào bên phải, quy củ như thế. Mặc kệ 25 bên trong hóa thần vẫn là 50 bên trong phân thần kỳ, hình dạng đều rất trẻ tuổi. Ngoại trừ có mấy cái khá là tự tin vừa bước một bước vào không gian chiến trường, người khác hai mặt nhìn nhau, nhắm mắt hướng về xung lên, cũng có một chút nhát gan tu vi phụ phía người, lựa chọn lui ra. Bên trong chiến trường tất cả mọi người đại cũng không nhận ra, cẩn thận từng ly từng tí một phòng bị tất cả mọi người. Chỉ nghe một tiếng bắt đầu, có mấy cái khá là mạnh mẽ thiên tài, trước tiên phát ra công kích, chờ tất cả mọi người phản ứng lại, chiến tranh bắt đầu, quần ma loạn vũ. Cơ trưởng cự nhìn chiến đấu say sưa ngon lành, bình thường cái nào có nhiều như vậy tu sĩ chiến đấu, còn đều có không sai tu vi, ở Đông Châu có thể tập hợp nhiều người như vậy, đều không đúng, cái gì chuyện đơn giản. Đang lúc này Vũ Lao đi tới, còn chiến đấu sự có trung thành chủ nhìn, hắn chẳng muốn xem vô vị tranh đấu. Hợp thể kỳ đệ tử chỉ có 11 người, một cái 30 tuổi một cái 50 tuổi, hắn đều có cái 70, 80 tuổi. Nhìn thấy Vũ Lao đến đây, tất cả mọi người thần sắc nghiêm túc còn có một chút căng thẳng, chỉ có cơ trưởng cự hạc đứng trong bầy gà, bình tĩnh đối xử tất cả. Vũ Lao tán thưởng một ánh mắt cơ trưởng cự, quay về bọn họ nói rằng, tuy rằng các ngươi không cần giao đấu, thế nhưng vẫn còn có chút quý củ, ngày hôm nay liền bày ra một hồi công pháp, vào tông sau vẫn là cần sát hoạch. Xin hỏi tiền bối, có hay không vận chuyển nội công tâm pháp liền có thể? Một tên đệ tử vấn đề, Vũ Lao mỉm cười gật gù, những vị đệ tử này mới là Thiên La Thánh Tông muốn. Lúc này cơ trưởng cự có chút xoắn xuýt, con mẹ nó hắn trong ngày thường cái nào tu luyện qua, tiền thân công pháp khẳng định không được. Hiện học một bộ cũng là có thể, chính là không quá xuất chúng, hắn không phải là thật sự muốn gia nhập tông môn vì là Thiên La Thánh Tông phục vụ. Theo người khác từng cái vận chuyển công pháp, đa dạng, có thanh thanh thản thản, có khí tức mãnh liệt, Vũ Lao cũng chỉ là nhẹ nhàng nhìn một chút, chỉ cần không phải ma công là được. Lập tức liền còn lại cơ trưởng cự một người, Vũ Lao cùng người khác đều nhìn lại, còn mang theo chờ mong ánh mắt. Tiên bối, ta có thể hay không đơn độc hướng về ngươi biểu thị công pháp? Cơ trưởng cự dự định bại lộ tiên phẩm công pháp, nhưng cũng không muốn để cho người khác cùng xem giống như con khỉ vây xem. Vũ Lao nghe nói cân nhắc một hồi gật gù, trong nháy mắt giữa hai người có một tầng kết giới, được rồi, ngươi bắt đầu đi. Hướng mình tu vi thấp người biểu thị chính mình, có chút bất ức cảm giác, hết thảy đều chính là đồng vàng vì tu vi. Cơ trưởng cự bắt đầu vận chuyển công pháp, vừa mới bắt đầu Vũ Lao ánh mắt sáng ngời, sau đó lại là cả kinh, cuối cùng trong ánh mắt có thêm một vẻ tham lam, khí tức có chút bất ổn, mãi đến tận cuối cùng mới áp chế ý nghĩ, biểu hiện ra ước ao cùng vui mừng vẻ mặt. Tiểu tử này thiên tư chắc việc cơ duyên thâm hậu, xem ra ta Thiên La Thánh Tông lại muốn nhiều một vị yêu nghiệt đi. Chương 62, muốn đi tông môn làm đệ tử. Thiên La Thánh Tông, Thiên La Phong trên 8000 trượng nơi, một cái núi nhỏ đồn trên, có một tòa cổ xưa đình viện, sát vừa nhìn đây mới thực sự là tu tiên sinh hoạt. Cơ trưởng cự ở trong nhà nằm ở trên xích đu ngước nhìn tinh không, hình ảnh này thực sự là tiêu giao tự tại, tiên cốt đạo phong hàng ngũ. Ngoại trừ Thiên La Phong ở ngoài, chu vi còn có đại đại nho nhỏ ngọn núi, cứ việc tông nội đệ tử mấy trăm ngàn, như cũ có vẻ người ở thưa thớt. Chiêu thu đệ tử thời gian đã qua chừng mấy ngày, bởi vì không ngừng ở một chỗ chiêu thu, có rất sớm trở về, có vẫn chưa về. Mấy ngày nay cơ trưởng cự cũng bí mật quan sát trong tông môn tình huống, đến không có chung quanh đi lại, bởi vì vẫn không có chính thức sát hạch. Trong tông môn độ kiếp tu sĩ có chừng 30, đại đa số đều là sơ kỳ, trung kỳ có không tới 10 cái, hậu kỳ 2 cái, đại viên mãn 1 cái. Cho tới hư tiên cơ trưởng cự không dám sảng bậy, thông qua số mệnh quan sát cùng một số gợn sóng đến xem, có một cái mạnh hơn chính mình có hạn, còn có một cái mạnh hơn nhiều người. Cơ trưởng cự thân phận bây giờ là đệ tử nòng cốt, nhiều nhất chỉ có thể ở lại Thiên La Phong 8-9000 trượng trong phạm vi. Hắn ở muốn như thế nào có thể đi chỗ đó vạn trượng trở lên, hào quang màu tím long lánh ở hơn 12,000 trượng khoảng trường, trái phải, đây chính là cơ trưởng cự nhìn thấy cao nhất số mệnh. Thiên La Phong hơn 2 vạn trượng đứng ngạo nghễ bầu trời, vạn trượng trung ương là tông môn đại điện, vạn trượng bên trên là tông môn cao tầng nơi ở. Vượt qua 1,4-5,000 trượng liền không thích hợp tu sĩ tầm thường tu luyện, trừ phi hư tiên không có chuyện gì, thậm chí còn có thể ở thiên ngoại ngắn ngủi dừng lại. Vạn trượng bên dưới chính là cái gọi là đệ tử nòng cốt, nội môn trưởng lao chấp sự cùng một ít ưu tú đệ tử nội môn nơi ở, hắn ngoại môn nội môn đều ở hắn phong trên. Lại quá 3 ngày, cơ trưởng cự lấy ra Thiên La Tông lệnh bài, thu được đưa tin chỉ dẫn, xem ra đến chân chính sát hoạch tháng ngày. Đi ra đình viện một đường hướng phía dưới phi hành, cũng có thật nhiều cùng hắn đồng dạng người, chốc lát đi đến 5000 trượng nơi một cái loại cỡ lớn bình đài. Trên sân đã tụ tập có 50-60 cái hợp thể kỳ cường giả, khiến người ta thán phục không thẹn là đỉnh cấp tông môn, hơn nữa vốn có đệ tử nòng cốt không biết có bao nhiêu. Làm tất cả mọi người đến đông đủ sau khi, giữa bầu trời mang theo hiển hách uy thế mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở trung ương. Một cái khá là uy nghiêm người trung niên nhìn một vòng, đối với người bên cạnh nói rằng, mấy vị quá trên, xem ra lần này xác thực thu được không ít hạt giống tốt. Một ông già cười híp mắt gật đầu, cũng không tệ lắm, không hưởng công chúng ta mấy cái quá trên tự thân xuất mã, nghe nói Thiên La thành ra cái ghê gớm thiên tiêu. Vũ Lao đứng dậy cười đáp, lần này ta dinh quang, so với thánh tử vẫn là không bằng, nhưng cũng 30 tuổi kém một tia hợp thể trung kỳ. Thật ngươi cái lão Vũ, được tiện nghi còn ra vẻ, cái kia bản thánh có thể muốn mỏi mắt mong chờ. Mấy người thảo luận một phen, trung niên Thiên La tông chủ trạm ở trung ương, hướng về trái một bên đặt một tòa đại trận, xem uy thế chí ít là cấp 7. Lại hướng về phải một bên đặt một cái pháp bảo, theo phóng to biến thành một tòa thang trời, nhìn bằng mắt thường đi nhìn không tới đầu. Tông chủ đem đồ vật đặt được, quay về các đệ tử khẽ mỉm cười, các đệ tử an phận dừng lại. Chư vị đệ tử, ta là bản tông tông chủ Diêu Nhất Minh, các ngươi tuy rằng gia nhập Thiên La Thánh Tông, nhưng vẫn là cần sát hạch một hồi tâm tính của các ngươi nghị lực cùng thực lực. Bây giờ chuẩn bị lần thứ nhất sát hạch, thất phẩm luyện tâm trận, các đệ tử lần lượt đi vào, từ nơi này đi vào ở một đầu khác đi ra, coi như hợp lệ, thời gian càng ngắn càng tốt, vượt qua một cái canh giờ không hợp cách người giáng cấp vì là phổ thông trưởng lão hoặc chấp sự. Có một ít người đã bắt đầu mơ hồ bất an, view những người suýt chút nữa trăm tuổi người, trên bình đài không đột nhiên nhiều hơn rất nhiều thần thức quan tâm, khó tránh khỏi khiến người ta có chút áp lực. Lần này luyện tâm trận, từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất là tiểu nửa khắc đồng hồ, hy vọng các ngươi hảo hảo biểu hiện, bắt đầu đi. Theo Diêu Nhất Minh dứt lời, đứng ở vị thứ nhất đệ tử, căng thẳng liền đi tiến vào luyện tâm trận. Có thể ở trăm tuổi đạt đến hợp thể người, tâm tính cơ duyên đều sẽ không quá kém, chỉ là còn sót lại tiềm lực to nhỏ thôi. Người thứ nhất đợi hai khắc chung, sắc mặt u buồn đi ra, cũng không biết trải qua cái gì. Nhìn thấy mấy vị thái thượng trưởng lão cùng tông chủ vẻ mặt, người này vẫn tính có thể. Ngay lập tức người thứ hai tâm thái ôn hòa một điểm, đi vào luyện tâm trận, nhưng là chờ mãi sao không ai đi ra. Mê hoặc, sẽ không là phế bỏ đi. Này muốn làm tới khi nào? Ai, ngẫm lại chính mình đi. Đúng đấy. Thời gian quá hơn nửa cái canh giờ, tiêu tốn thời gian đầy đủ là người thứ nhất gấp ba, sau khi ra ngoài cả người cũng không tốt. Nhìn người này cũng không sai à, làm sao thời gian dài như vậy, cũng làm cho tất cả mọi người thu hồi may mắn tâm lý. Sau đó chính là cái này tiếp theo cái kia đi vào, cái thứ ba hai khắc trùng, thứ tư một phút, thứ năm ba nén nhang. Mắt thấy trời sắp tối rồi, chỉ thấy tông chủ lấy ra một món pháp bảo, hướng về trên trời ném một cái, nửa cái Thiên La phòng đều sáng lên. Rốt cục đến phiên cơ trường cự, ngồi ở trên đài Vũ Lao nói cái gì, hắn mấy vị cũng chờ mong lên. Bước vào luyện tâm trận, một luồng mạnh mẽ lực áp bách đánh thẳng tâm thần, một loại ảo cảnh trực tiếp lấp loé ở trong đầu. Bạch Vận Khê các nữ từng cái chết thảm ở trước mặt, cơ gia bị diệt cặn bã đều không có, Lam Tinh nổ tung, chính mình trong tu luyện sản sinh tâm ma. Cơ trưởng cự bĩu môi, đối với một cái không lương tâm người nói cảm tình ta tán đồng, nho nhỏ thất phẩm trận pháp cũng có thể ảnh hưởng đến ta. Ta lúc nào tu luyện qua? Nổ tung không nổ tung ăn thua gì đến chuyện của ta? Hệ thống, che đậy. Ken. Ngoài sân người mới vừa thấy đối phương đi vào, còn không chuẩn bị ăn dưa, liền nhìn thấy cơ trưởng cự hùng hùng hổ hổ đi ra. Nếu như trực tiếp sử dụng độ kiếp tu vi, nay điểm hình ảnh căn bản lấp loé không ra, chỉ là vì không bại lộ mà thôi. Chuyện này, hắn mới vừa vào đi thôi. Trận pháp hỏng rồi. Ai có thể nói cho chuyện ra sao? Tông chủ, quá khứ bao nhiêu thời gian? Không biết. Mặc kệ trong sân người, liền ngay cả trên núi An Dương người cũng sợ hết hồn, nhớ tới lần trước đột phá ghi chép, vẫn là thánh tử mới vừa hợp thể thời điểm đi. Cho tới trận pháp hỏng rồi, quả thực đùa giỡn, ngay ở trước mặt mấy vị quá trên cùng tông chủ trước mặt, trận pháp làm sao có khả năng xấu đi. Cơ trưởng cự trong lòng quang ám mắng, đi ra chốc lát nhìn thấy tất cả mọi người giật mình nhìn hắn, để hắn có chút không tự nhiên. Khắc khắc, tông chủ, ta dùng bao lâu? Cơ trưởng cự cười thầm hỏi. Tông chủ và quá trên môn nhìn hai bên một chút, thật giống là trong nháy mắt đi, cũng điều tra trận pháp không xấu. Hừm, ngươi biểu hiện không tệ, số 1, tông môn đệ nhất. Hả, vậy thì tốt. Cơ trưởng cự đương nhiên biết mình chốc lát liền đi ra, chính là bước đi thời gian hao phí, hắn đơn thuần muốn gây nên quan tâm, vì là tiến vào cao vạn trượng trên đỉnh núi. Việc này rất nhanh áp chế lại, đến tiếp sau cũng bắt đầu từng cái tiếp tục xung trận. Cơ bản cũng không cái gì xem chút, có thời gian dài, có thời gian đoạn, cơ trưởng cự tìm cái địa phương ngồi khoanh chân, lặng lặng mà chờ đợi kết thúc. Hay là cơ trưởng cự biểu hiện rất tốt, trên mặt núi rất nhiều thần thức quét tới, có hợp thể có độ kiếp, chính là không có cơ trưởng cự muốn chờ người. Ăn chay mấy chương, hiểu được đánh hiểu, rõ ràng đánh rõ ràng. Chương 63, muốn đi tông môn làm đệ tử. Đón lấy bắt đầu cửa ải thứ hai, thang lên trời. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần cơ trưởng cự mở mắt ra, mấy chục người sát hoạch luyện tâm trận, dùng thời gian 2 ngày. Ngoại trừ một cái con ma đen đuổi bị đào thải, hắn người đều cũng không tệ lắm, nhìn cửa ải thứ hai muốn bắt đầu rồi, hắn cũng đứng dậy tiến lên. Nay thang trời vì là đặc thù bán tiên khí, bậc thang có 6,666 tầng, có trấn áp thân thể hồn phách khả năng, chuyên môn dùng để sát hoạch lịch đại đệ tử. Cũng không nên xem thường hắn độ khó, nếu như người để thao túng có thể dễ dàng đánh giết độ kiếp kỳ cường giả, đương nhiên chúng ta gặp dựa theo tu vi mạnh yếu giả thiết, chỉ cần ngươi làm theo khả năng. Bản tông lịch sử tới nay ngoại trừ Khai Sơn Tị Tổ, chỉ có vẹn vẹn mấy người thành công đăng đỉnh, ngoại trừ trước mấy vị tổ sư ở ngoài, lần gần đây nhất là do chúng ta thánh tử ghi chép, thành công đăng đỉnh. Hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng, đăng càng cao tiềm lực càng bất cẩn trí kiên định, chỗ tốt cũng là càng nhiều, cũng không cần mù quáng leo, dù cho không chết cũng sẽ trọng thương, cái được không đủ bù đắp cái mất. Diêu Nhất Minh vung tay lên thang trời khẽ nhúc nhích, bắt đầu đi. Theo một tiếng hiệu lệnh, tất cả mọi người hướng đi thang trời, cũng không có người lỗ mãng xông về phía trước, đều là bước chậm thăm dò. Theo ở phía sau cơ trưởng cự tâm thần câu thông hệ thống, hơi thở của ta có thể không che lấp vật này. Ken. Dường như đem cơ trưởng cự cái bọc càng thêm nghiêm cẩn, điều này cũng làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, một khi bại lộ liền phiền phức. Leo lên bước thứ nhất, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng lực cản, đối với cơ trưởng cự tới nói lại như trên người lạc một chút cho bụi. Liền ngây người công phu, thì có người đi tới mấy trăm tầng, cơ trưởng cự không có phát lực, ngươi là Nhàn Vân Giá Hạc giống như từng bước mà đi. Tuy rằng hắn đi không phải rất nhanh, nhưng đại bộ phận phân thần thức rơi xuống trên người hắn, quan tâm hắn nhất cử nhất động. Từng bước, 100 tầng, 700, 800, 1000, người phía trước đã xông lên 2, 3000, hắn rơi xuống cái cuối cùng. Tiểu A Nhi này giở trò quỷ gì? Khả năng là muốn trang bước đi. Ai, hy vọng hắn có thể phản cao chút đi. Yên tâm, có thánh tử này một đời người trẻ tuổi, Thiên La Thánh Tông thì sẽ không cô đơn. Chuyện này, dưới đài thái thượng trưởng lão, nhìn bên trên ăn dưa tán gẫu, có người chờ mong thêm ra một cái thiên kiêu, có người rừng rưng như không. Làm cơ trưởng cự đi tới 2.500 tầng thời điểm, rốt cục vượt qua một người, càng đi lên chậm rãi vượt qua không ít người. Rất nhiều người đều còn có thể leo lên trên, chỉ là tốc độ có chút giảm xuống, cơ trưởng cự tốc độ vẫn cứ không thay đổi. Khi đi tới 3.500 tầng thời điểm, đã vượt qua phần lớn người, phía trước chỉ còn lại không tới 10 người. Mãi cho đến 4.500 tầng, cơ trưởng cự cùng một người đặt ngang hàng số 1, người này hắn còn nhận thức, chính là cùng hắn đồng thời ở Thiên La thành sát hoạch, vị kia 50 tuổi hợp thể cường giả. Cơ trưởng cự miệng thúi hỏi một câu, có cần hay không ta giúp ngươi một hồi. Người kia đầu đầy mồ hôi, nổi gân xanh, nhìn cơ trưởng cự lại chuyện gì không có, đa tạ sư huynh, ngài đi lên trước đi, ta lưu lại thích đứng một hồi. Được, cố lên, ta đi trước. Một bộ bạch đi chắp tay mà đi, như thế một cái bối cảnh để mặt sau lực bất tòng tâm, theo không kịp. 5000 tầng đến, vẫn như cũ không có dừng lại, vẫn là cái kia tốc độ, 6000 tầng, người phía dưới đều mất cảm giác, liền trên người hắn lưu lại thần thức, đều tách ra. 6.500 tầng, có một luồng quen thuộc gợn sóng ở trên người hắn dừng lại, cơ trưởng cự âm thầm đắc ý một hồi, tiếp tục tiến lên. 6.665 tầng, còn sót lại một bước, toàn bộ Thiên La Thánh Tông quan tâm việc này người, kinh ngạc thẻ tới cổ họng. Chỉ thấy cơ trưởng cự ngừng lại, không có tiến lên, mà là ngồi xuống, không biết muốn làm gì. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, ngươi đúng là đi a, ngươi này không phải đồ phá hoại sao? Cơ trưởng cự lẩm bẩm thì thầm, quên hỏi cái kia cái gì thánh tử dùng thời gian bao lâu, có thể hay không chậm hơn hắn. Tùy tùng trên người mình gợn sóng run lên một cái, sau đó có một thanh âm truyền tới cơ trưởng cự đầu óc, tiểu tử, nhanh lên một chút đi đến, ngươi liền có thể vượt qua thánh tử. Cơ trưởng cự giả vờ kinh hoàng, liếc mắt nhìn hai phía, tiếp tục thì thầm, tiền bối thần thánh phương nào? Ta hiện tại đi đến có thể vượt qua thánh tử thời gian bao lâu? Ngươi không cần hỏi thăm ta là ai, sau đó tự nhiên sẽ biết được, ngươi hiện tại gần như vượt qua hắn hơn nửa cái canh giờ đi. Cơ trưởng cự cười khẽ, vậy thì đợi thêm nửa giờ được rồi, tiểu tử mới đến, không thể đem người đắc tội chết, vượt qua quá thật không tốt. Ngươi quái thai này, như ngươi vậy chỉ có thể càng thêm đắc tội người. Không có không có, mọi người đều là người một nhà, một đời một kiếp huynh đệ tốt. Liên như vậy hạ thấp còn ở bò, mặt trên tiếp tục ngồi nghỉ ngơi, như vậy một đám lao ra hỏa khỏe miệng co giật, thầm mắng cơ trưởng cự chẳng ra gì. Thời gian từng chút trôi qua, thang trời phía dưới bu đầy người, có lao có tiểu nhân, còn có phụ nữ ôm hài tử, hẳn là một vị trưởng lao ra thuộc đi. Ngay ở cơ trưởng cự cùng cái kia gợn sóng cái có lúc, trên người lại nhiều một luồng thần thức mạnh mẽ, không phải gợn sóng mà là thần thức. Đạo này thần thức ở cơ trưởng cự trên người quét hai vòng mới lùi ra, điều này làm cho cơ trưởng cự càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Lại đợi một hồi, lập tức sẽ nửa cái canh giờ, cơ trưởng cự hệ thống vang lên. Ken, ký chủ trang bức làm mất mặt nhân vật chính, thay đổi nhân vật chính nội dung vở kịch, khen thưởng đồng vàng 200.000, tu vi một số. Cơ trưởng cự lúc này mới đứng lên đến, bước lên tầng cao nhất. Thang trời chấn động, tầng cao nhất trên xuất hiện lượng lớn linh khí, cái bọc cơ trưởng cự thân thể, vận chuyển trường sinh đạo pháp. Nhìn xa thang trời tầng cao nhất, Nhất Bạch Ti tiên nhân đang ngồi minh tưởng, linh khí như xương tôn lên bóng người, yếu ớt kim quang để hắn có vẻ vô cùng cao quý. Thiên La Phong giờ khắc này phàm là không có bế quan, đều đi đến bình đài, liền ngay cả hắn ngọn núi cũng thu được tin tức. Thiên La Thánh tử, nay một đời người trẻ tuổi đỉnh điểm, bị đâm thủng, có người cao hứng, có người phức tạp, có nhân sinh khí. Làm hấp thu xong sở hữu linh khí, trong cơ thể có thêm 3 tia tiên khí, thang trời liền đem hắn chuyển tống đến trên bình đài. Khoảng cách gần quan sát cơ trường cự, 1m85, kiên cường thân thể, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, không tự giác làm cho người ta một loại áp bức cảm giác, không phải rất mãi, thế nhưng rất nam nhân. Giờ phút này khuôn mặt bị tất cả mọi người tại chỗ nhớ rồi, nam kính phục nữ ngưỡng mộ, chỉ có không có xem mặt trắng đố kỵ. Khắc khắc, chúng ta Thiên La Thánh Tông lại nhiều một vị thiên chi tiêu tử, thường cự lần này thang lên trời thành công đăng đỉnh, thu được người thứ nhất. Tông chủ Diêu Nhất Minh không thể không ra đến nói chuyện, nguyên bản chờ tất cả mọi người rơi xuống thang trời đang tiến hành thực lực sát hạch. Chỉ là còn có thật là nhiều người ở leo, nơi này lại có nhiều người như vậy vây xem, chỉ có thể ưu an bài trước cơ trưởng cự sát hạch, trước tiên đem hắn đuổi đi. Thường cự, đón lấy thực lực sát hạch, ngươi bắt đầu trước đi, ta có thể đem hết toàn lực hướng về ta phát sinh công kích, cụ thể phán đoán, ta tự có chừng mực. Được. Cơ trưởng cự từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra chuẩn bị kỹ càng tiên cấp bảo kiếm, âm thầm xúc lực bỏ thêm một tia độ kiếp sức mạnh, dùng sức chém về phía tông chủ. Xèo. Nguyên bản độ kiếp 2 tầng tông chủ, căn bản không quá để ý hợp thể sơ kỳ công kích, có thể một luồng ánh kiếm cho hắn một loại không ổn cảm giác. Mở ra phòng ngự, cả người chấn động mạnh, chỉ thấy tông chủ giỗi ra một trường vô hướng về ánh kiếm. Thử lưu. T. Không có tiếng vang rung trời, dường như một loại cắt thịt cảm giác sai, làm tất cả mọi người nhìn về phía lòng đất. Này, tông chủ chảy máu. Sao có thể có chuyện đó? Tông chủ ngươi không sao chứ? Không ngại. Diêu Nhất Minh cũng không có tránh hiểm nghi, mà là trước mặt mọi người đưa bàn tay ra, chỉ thấy trưởng trên mặt bị cắt rời một đạo vết thương. T. Bao quát quá trên bọn người nhìn cơ trường cự, khó mà tin nổi, trong lòng thầm nghĩ, lại là một cái cấp độ thánh tử thiên tiêu, thậm chí. Chương 64, thấp hơn ngàn năm không có gì chất dinh dưỡng. Thiên La Thánh Tông, Thiên La Phong vạn trưởng tông môn đại điện, tông chủ Diêu Nhất Minh thân cư vị đầu tiên, hai hàng ngồi thái thượng trưởng lão, sau mới là trưởng lão khác, không nghi ngờ chút nào tất cả đều là độ kiếp. Cơ trưởng cự đứng ở giữa cung điện, dáng người kiên cường tướng mạo bất phàm, vừa nhìn chính là chính nhân quân tử. Giờ khắc này bị xem là sủng vật đến xem. Phần lớn người vẫn là rất vui vẻ, thế nhưng thiếu không được đối lập lạnh nhạt người, địch ý không có một cái này có thể là trời sinh vai phụ mệnh cách, không bị người hận. Diêu Nhất Minh giờ khắc này có chút phức tạp, nếu như đối phương chỉ là phổ thông tiên tiêu, dù cho là danh sách đệ tử thiên tư cũng không có chuyện gì. Một núi không thể chứa hai hổ, đạo lý này hắn vẫn là biết đến, đối với đại tông môn tới nói, cũng không chắc là chuyện tốt đẹp gì. Thương cự, căn cứ ngươi biểu hiện xuất sắc, cùng các vị trưởng lão đề nghị, tông môn tạm thời sắp xếp cho ngươi danh sách đệ tử địa vị, sau đó cần chính ngươi khiêu chiến, còn có thể lựa chọn bái vào một vị trưởng lão môn hạ, ngươi có thể chọn. Tông chủ vẫn là trước tiên mở miệng, dù sao còn có rất nhiều người yêu thích thu cái như vậy đồ đệ. Tiểu tử, lão phu chính là nãi ngươi cái chân, tuyển ta làm sư phụ ngươi. Tiểu tử, ta dưới trướng cũng không có một cái đồ đệ. Tiến lặng, ta chính là đệ nhất quá tiến lên. 7, 8 cái quá trên dồn dập tung cành ô liu, mấy người náo gấp đầu mặt trắng, này sẵn có hợp thể thiên tiêu, hơi hơi bồi dưỡng một hồi, lại là một vị độ kiếp, trên mặt có mặt mũi không nói, còn có thể lẫn nhau dựa vào. Cho tới phổ thông độ kiếp tiền kỳ trưởng lão không có mở miệng, tuy rằng ý động, có thể chính mình tư bản không đủ a. Cơ trưởng cự nhìn về phía mấy vị thái thượng trưởng lão, vưu đệ nhất quá trên, cái tên này là cái độ kiếp đại viên mãn cường giả, giống như chính mình tu vi. Nhưng là mục đích của chính mình không phải đến làm đệ tử, làm không cẩn thận dò chút múc nước công giá chàng, ngươi còn phải khen ta tốt. Hắn dừng lại nửa khắc ai cũng không tuyển, những người này căn bản không phải sự lựa chọn khác, hắn đang đợi. Có thể mấy cái thái thượng trưởng lão có chút không cao hứng, ý tứ gì, con mẹ nó xem thường người sao, ngươi đúng là chọn một cái à, người trẻ tuổi không muốn quá khí ngạo. Diêu Nhất Minh cau mày không rõ, lẽ ra bình thường đệ tử đã sớm hồi hộp, cái tên này làm sao một chút động tĩnh đều không có. Thường cự, ngươi lựa chọn như thế nào? Yên tâm, mặc kệ chọn cái nào, không người tìm ngươi phiền phức. Diêu Nhất Minh nhắc nhở. Cơ trưởng cự thầm mắng chuyện này, ngươi cũng có thể lựa chọn bái ta làm thầy. Đang suy nghĩ trả lời như thế nào cơ trưởng cự, đột nhiên nghe được phía sau có một thanh âm, đảo mắt nhìn tới. Mạch thượng nhân như ngọc, thánh tử thế vô song. Chỉ thấy một thân tử y, đầu cột ngọc quan, kim long tô điểm, khuôn mặt như điêu khắc giống như lạnh lùng, một đôi sâu thẳm đến cực điểm con ngươi đen lưu chuyển nhìn không thấu ưu quang, anh tuấn tuyệt luân rồi lại lộ ra một tia thần bí mê hoặc lòng người. Thánh tử, ngươi làm sao đến rồi? Này không hợp quy củ. Chuyện này, Lăng Thiên nhìn trên đỉnh đầu chớp mù mắt màu tím số mệnh, cơ trưởng cự rốt cục đụng tới chính chủ, có điều hắn muốn thu chính mình làm đồ đệ. Cơ trưởng cự thầm nghĩ, ngươi xác định một cái hợp thể thu ta một cái độ kiếp viên mãn tồn tại. Ta là tới nổ lông cừu, ngươi trên đầu màu sắc ta muốn sửa chữa. Nhìn lại đối phương tuổi tác không khác mình làm ấy, so với mình còn có vẻ tuổi trẻ, mặt trắng chính là đẹp đẽ. Lăng Thiên thánh tử xuất hiện quấy rầy tất cả, theo quy củ coi như hắn là thánh tử cũng không một cái ở đây làm cản, nhưng là ai để người ta hậu trường này. Lăng Thiên cũng không để ý tới ánh mắt của người khác, mà là trực tiếp đi tới cơ trưởng cự trước mặt. Cao Lanh nói rằng, ngươi sự tình ta đều biết, quả thật không tệ, như vậy thiên tư, thích hợp làm ta thủ đồ, tương lai tài nguyên cơ duyên ác không thể thiếu, ta có năng lực này, tương lai ngươi nhất định sẽ không hối hận. Cơ trưởng cự nghe được có chút đau răng, chính mình luôn luôn nắm nhân vật chính khi con trai, đối phương đây là muốn để cho mình khom lưng thần phục a, Lâm Phong cũng không dám như thế trực tiếp a. Trong đại điện người càng làm quan tâm điểm phóng tới hai người trẻ tuổi trên người, xem cơ trưởng cự làm sao lựa chọn. Cơ trưởng cự bình tĩnh xem Lăng Thiên mở miệng, xin lỗi, có thể ta rất nhanh sẽ có thể vượt qua ngươi. Ầm. Một loại vô hình nổ tung làm cho cả đại điện yên tĩnh, không có ai nghĩ đến cơ trưởng cự gan to như vậy, trực tiếp tuyên bố cùng thánh tử tranh đấu. Tông chủ và mấy vị quá trên hai mặt nhìn nhau, tôi không muốn nhìn thấy kết quả phát sinh, nếu như bọn họ thánh tử xem là tương lai, cái kia cơ trưởng cự chính là trong lòng bọn họ bên trong chiến thần tay chân, hai người hợp tác. Lăng Thiên lãnh đạm nhìn cơ trưởng cự, trong lòng cảm thán, tiểu tử, ngươi ném mất một lần cơ duyên lớn, quên đi, thiên tiêu ở trong mắt ta cũng là như vậy. Lăng Thiên mở miệng, được, mọi mắt mong chờ. Lăng Thiên thánh tử đi rồi, đến vậy vội vã đi vậy vội vã, trong đại điện trầm mặc, ai cũng không nói gì. Một trung đội vị chỉ đứng sau thái thượng trưởng lao vị trí, ngồi một cái thành thục nữ giới, nàng mở miệng nói rằng, đều đừng cãi, ta sư phụ để ta mang hắn tới. Nữ tử độ kiếp ba tầng, nàng mở miệng lại đưa tới một mảnh kinh ngạc, có thể làm sư phụ hắn người, chỉ có cái kia một vị đồng dạng cao cao tại thượng người. Tông chủ Diêu Nhất Minh kinh ngạc nói, phó trưởng lão, ngươi nói chính là Mặc lão tổ muốn gặp cơ trưởng cự. Thành thục nữ giới phó trưởng lão gật gù, không sai, ta sư phụ muốn gặp hắn. T. Này. Ai. Một đám lão gia hỏa than thở, để cơ trưởng cự đến đại điện bái sư là bọn họ đề nghị, cái tên này biến đổi bất ngờ, chính mình thành ăn dưa của chúng. Lão tử tốt xấu cũng là độ kiếp kỳ đại năng, đến ngoại giới ai không tôn xưng một tiếng thánh nhân giá lâm, thật con mẹ nó làm người tức giận. Bất quá nghĩ đến vị kia, cũng không có cách nào, Thiên La Thánh Tông chỉ có hai vị lão tổ, vị này tuy rằng không bằng một vị khác, cũng là thỏa thỏa hư tiên a. Diêu Nhất Minh bất đắc dĩ nói, đã như vậy, liền làm phiền phó trưởng lão. Phó trưởng lão cười khẽ, đứng lên đi tới trung đường, quay về cơ trưởng cự nói rằng, sư đệ, đi theo ta đi, sư phụ chờ đây. Cơ trưởng cự gật đầu đi theo phó trưởng lão mặt sau đi đến ngoài điện bay lên trên đi. Điện bên trong xuất hiện ai hoán ngôn ngữ. Vẫn theo ở phía sau cơ trưởng cự, đánh giá cái này thành thục sư tỷ, vóc người phong phú, tròn trịa cái mông thực sự là đẹp đẽ. Cơ trưởng cự hỏi, xin hỏi sư tỷ phương danh. Phó trưởng lão quay đầu lại cười cợt, tiểu sư đệ sẽ không phải chọn chúng sư tỷ đi, ta tên Phó Hồng Diễm, sau đó gọi ta sư tỷ là được. Cơ trưởng cự lúng túng cười cười, sư tỷ dài đến xinh đẹp như vậy, thường cự yêu thích cũng bình thường đi, khắc khắc. Phó Hồng Diễm gõ một cái cơ trưởng cự chán, thằng nhóc lau cá, ta mặc dù là sư tỷ của ngươi, nhưng tuổi cũng có hơn 3000 tuổi, theo ấn tuổi tác toán so với nhà ngươi lão tổ tông đều lớn rồi đi. Cơ trưởng cự cười thầm, hơn 3000 năm không chẳng qua, ta liền yêu thích tuổi tác lớn, thấp hơn ngàn năm có thể ăn sao, chất dinh dưỡng không đủ. Cơ trưởng cự nói thật, người từ tu luyện bắt đầu, không chính là vì mạnh mẽ, vì trải qua người trên người tháng ngày, lẽ nào liền mình thích cái gì cũng không thể biểu đạt, chúng ta tu luyện đồ cái gì? Phó Hồng Diễm kinh ngạc liếc mắt nhìn Cơ Trường Cự, không nghĩ đến đối phương kiến giải cao như vậy, chỉ là quá trẻ tuổi, chưa từng ăn bất đắc dĩ khổ. Tiểu sư đệ, ngươi là một thiên tài, tương lai hoàn toàn sáng rực, thậm chí có hy vọng thành là sư phụ người như vậy, ngươi đường phải đi còn rất dài, đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện, sư tỷ ta chỉ là một người đàn bà bình thường. Sư tỷ nói khả năng là đúng, ta cảm thấy cho ta cũng không sai, hiện tại sư tỷ chính là đẹp đẽ à, cũng rất ấm áp, cho ta một loại rất thoải mái cảm giác, chuyện tương lai liền giao cho tương lai đi. Phó Hồng Diễm bị thổi phồng trong lòng cũng có chút ấm, nhưng không có thật sự, sư đệ miệng thật ngọt, được rồi không nói, lập tức nhìn thấy sư phụ. Thư tịch khu bình luận, cầu xin đại nhân hảo hảo bình luận một hồi. Chương 65, đặt chân 13,000 trượng. Thiên La Thánh Tông, Thiên La Phong 18.000 trượng nơi, nơi này đã sắp muốn tiếp xúc được phía chân trời, có điều phía trên còn có mấy ngàn trượng, theo Phó Hồng Diễm nói là tông môn một vị khác lão tổ nghỉ ngơi địa. Bị thuộc nữ sư tỷ mang đến trước một hang núi, Phó Hồng Diễm liền hơi hành lễ, liền xoay người rời đi. Cơ Trưởng Cự đứng tại chỗ bất động, đợi không thời gian dài, sơn động cửa đá mở ra, cửa động đen thui hơi dọa người. Vào đi. Một đạo thanh âm khàn khàn từ trong động truyền đến. Cơ Trưởng Cự cũng không làm bộ, trực tiếp đi vào bên trong, đi vào trong động, cũng không như trong tưởng tượng như vậy hắc, ít nhiều có chút ám. Hướng về nơi sâu xa đi rồi xa mười mấy mét, nhìn thấy một ít đơn giản bàn đá ghế đá, còn có trên giường đá ngồi một cái tuổi già sức yếu lão quái vật. Ông lão trưởng hơi dọa người, xấu xí con mắt nhỏ, cả người gầy ngoại trừ xương liền còn lại tầng tiếp theo ra, tổng thể tay chân hoàn chỉnh, tụ lại cùng nhau dù sao cũng hơi hù dọa. Thường Cự, bái kiến tiền bối. Đối phương hình dạng thực sự xấu xí, xem ra không giống như là cái gì người tốt, Cơ Trưởng Cự chỉ có thể đi đầu thi lễ. Ông lão mắt nhỏ nhìn thẳng đối phương, nghe nói ngươi tu luyện tiên pháp. Vâng, đây là ta sư phụ trước khi lâm trung giao cho ta, chỉ tiếc là tàn quyển, tiền bối nếu như yêu thích lời nói, văn bối có thể viết xuống đến. Cơ Trưởng Cự đối với này cũng đã sớm chuẩn bị, không hoàn chỉnh tiên pháp mỗi cái đỉnh cấp tông môn cũng không thiếu, lại nói thực lực mình cũng không kém, cũng không sợ đối phương giở trò gian. Ông lão phảng phất cái gì đều không có nghe đạo, hoặc là căn bản không để ý, hoàn chỉnh tiên pháp trong tông cũng có hai bộ, lão phu đèn đã cạn dầu, coi như lại tu luyện cũng khó có tiến thêm, không đến nỗi cấp ngươi cơ duyên. Là tiểu nhân lắm mồm, cảm tạ tiền bối thứ lỗi. Ông lão chuyển đề tài, ngày hôm nay gọi ngươi đến đây, cảm thấy cho ngươi tên tiểu tử này có chút ý nghĩa, bất luận thiên tư tâm trí đều là thượng hạng, là mầm mống tốt. Lão phu một đời thu rồi ba vị đồ đệ, đều là thành tựu độ kiếp kỳ, chỉ có điều phía trước cái kia hai đều chết giả, chỉ còn dư lại một cái nữ đồ đệ. Ta này một đời thật mạnh, mỗi lần đều muốn đem sự tình làm tốt nhất, kết quả nhưng là bình thường, coi như thành tựu này hư tiên, cũng là bị đè lên một đầu, thu đồ đệ cũng không có cái gì quá xuất chúng. Ngày hôm nay nhìn thấy ngươi này quái thai, ta nghĩ lại đánh cược một lần, ta gặp đối ngoại giới tuyên bố, ngươi là của ta đệ tử cuối cùng, thưởng thụ đãi ngộ đặc biệt, thế nhưng ta cũng sẽ không dạy ngươi bất luận là đồ vật gì, chỉ có thể cho ngươi danh tiếng địa vị mà thôi, ngươi cảm thấy thế nào? Cơ Trưởng Cự rõ ràng ý của đối phương, chính là làm gì đều không lấy được đệ nhất trong lòng ấm ức, muốn thu cái bảng diện đồ đệ chướng chướng mặt mũi. Như vậy cũng phù hợp Cơ Trưởng Cự ý nghĩ, có tầng này thân phận, tuy không bằng thánh tử cũng không kém nhiều, làm việc liền thuận tiện rất nhiều. Cơ Trưởng Cự chắp tay hành lễ, đồ nhi bái kiến sư phụ. Cơ Trưởng Cự không có quỳ xuống, ông lão cũng không để ý, nhẹ nhàng xua tay nói rằng, được rồi, ngươi trở về đi thôi, chỉ cần không đi ta mặt trên địa phương, toàn bộ Thiên La Tông ngươi tự do ra vào. Vâng, cảm tạ sư phó. Cơ Trưởng Cự không nghĩ đến gặp thuận lợi như vậy, vừa bắt đầu cho rằng ông lão này muốn cho hắn cùng thánh tử tranh đấu, xem ra thực sự là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Trong động phủ chỉ còn giữ lại ông lão một người, bình tĩnh không gian vang lên, tổng cảm giác tiểu tử này không đơn giản như vậy, không biết có thể hay không vượt qua thánh tử, hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến một tia lạc thú. Từ động phủ hạ xuống lại đụng tới sư tỷ Phó Hồng Diễm, nàng thật giống liền ở tại phụ cận, Cơ Trưởng Cự tiến lên chào hỏi, sư tỷ. Phó Hồng Diễm không nghĩ đến tiểu sư đệ nhanh như vậy liền xuống đến rồi, hỏi, sư phụ nói thế nào? Cơ Trưởng Cự cười khẽ, hắn đã thu ta làm đệ tử cuối cùng, còn nói ngoại trừ hắn mặt trên cấm địa, ta tùy ý đi lại. Ồ, sư đệ ngươi mặt mũi cũng không nhỏ à, coi như ta trở đi sư phụ nơi đó, đều muốn sớm thông báo. Cơ Trưởng Cự gật gật đầu nói, mỹ nhân sư tỷ, có thể hay không giúp ta tìm cái chỗ ở, đệ tử nòng cốt nơi đó ta liền không đi. Phó Hồng Diễm cũng cảm thấy lấy hắn địa vị bây giờ, ở nơi đâu không thích hợp, đi theo ta. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, đi thẳng tới một cái tới gần vách núi một bên địa phương, nơi này có ba cái đình viện, xem ra so với đồ cổ còn cổ lão hơn. Phó Hồng Diễm giải thích, bên phải nơi này chính là chỗ ở của ta, hắn hai bộ ngươi có thể tùy tiện chọn một cái, nơi này đã từng cũng là hai vị sư huynh nơi ở, cũng coi như không để cho người ngoài. Vậy ta liền tuyển chọn cái này, ta thích cùng mỹ nhân sư tỷ làm hàng xóm. Cơ Trưởng Cự cười nói. Phó Hồng Diễm cười khẽ, cái kia vào đi thôi, ta cùng ngươi đồng thời quét dọn một chút. Hai người tiến vào đình viện, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, cũng không có cái gì có thể thu thập, trừ một vài thứ bãi động đậy, vẫn tính sạch sẽ. Nhìn giúp mình không lưng quét tước Phó Hồng Diễm, Cơ Trưởng Cự có chút ý kiến, sư tỷ, ngươi từng có đạo lữ sao? Phó Hồng Diễm thả xuống đồ vật hồi ức nói, đương nhiên là có quá, chỉ có điều trước đây thật lâu, khi đó ta còn rất trẻ, hắn có một lần ra ngoài làm nhiệm vụ, liền lại cũng không trở về nữa. Cơ Trưởng Cự trầm tư, cái kia chẳng phải là đã có hơn 2000 năm. Phó Hồng Diễm nhìn Cơ Trưởng Cự gật gù, có vấn đề sao? Cơ Trưởng Cự lúng túng tiếp tục hỏi, ngươi liền không nghĩ lại tìm một cái? Phó Hồng Diễm cho một cái khinh thường, không thấy được, ngươi còn là một tiểu sắc quỷ, liền sư tỷ đều không dung tha. Cơ Trưởng Cự đi đến trước mặt đối phương, chân thành nhìn nàng, mỹ nhân sư tỷ, ta từ nhỏ tùy tùng đã từng sư phụ du lịch, cũng đã gặp một ít mỹ nữ, chỉ là đều rất non nớt, không có ngươi thành thục, cũng không bằng ngươi đẹp đẽ, ta xác thực cảm thấy cho ngươi tương đối thích hợp ta. Phó Hồng Diễm kinh ngạc còn có chút hài lòng,
ngươi liền vẫn du lịch, không có. Trải qua. Cơ trưởng tự bày ra nhăn nhó vẻ mặt, ta vẫn bồi sư phụ khổ tu, mãi đến tận hắn tọa hóa ta mới đến Thiên La Thành, tiếp theo liền gia nhập tông môn, sư tỷ nếu như không tin lời nói, ta có thể xin thể. Cơ trưởng cự hành động quá tốt rồi, Phó Hồng Diễm trong lòng tin tưởng hơn nữa, nghĩ thầm, lẽ nào mị lực của chính mình lớn như vậy, liền như vậy thiên chi tiêu tử đều có sức hấp dẫn. Vậy ngươi cũng không thể yêu thích sư tỷ dù sao tuổi tác quá to lớn, ngươi còn trẻ, nam nhân đều yêu có mới nối cũ, đến thời điểm. Cơ trưởng cự liền vội vàng nắm được tay của đối phương, sẽ không, ta một ánh mắt liền thích ngươi, ngươi lại là ta sư tỷ, chúng ta còn có sư phụ, ta nhất định sẽ quý trọng ngươi, lại nói ta mới hợp thể, không biết bao nhiêu năm có thể vượt qua ngươi, ta làm sao dám đối với ngươi không tốt. Phó Hồng Diễm vui vẻ, rút tay về được. Nắm cơ trưởng cự lô thai nói, nào có ngày thứ nhất gặp mặt liền yêu thích người ta, ta xem ngươi chính là muốn tìm nữ nhân, tiểu sắc quỷ. Cơ trưởng cự thuận cái bỏ, lại nắm lấy đối phương cánh tay ngọc nói, mỹ nhân sư tỷ, sư đệ là thật sự yêu thích ngươi, làm đạo lữ của ta đi. À, vậy thì sau này hay nói đi, ai biết là thật sự hay là giả nha, ta đi trước, chính ngươi thu thập đi, tiểu bại hoại. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, đặc biệt đôi kia cái mông to, cơ trưởng cự suýt chút nữa muốn thả ra tù vì chấn áp nàng. Có điều hiện tại khiên dắt tay, liếc mắt đưa tình đối phương không thế nào phản đối, hơn 3000 tuổi. Đại bổ a. Chương 66, đại đế sống lại. Loáng một cái nửa tháng trôi qua, cơ trưởng cự bái sư hư tiên lão tổ tin tức, toàn bộ tông môn đều truyền ra, vô số người đều ước ao vận may của hắn. Những ngày qua cơ trưởng cự cũng không có nhàn rỗi, mà là đi tảng kinh các lật xem các loại điển tịch, càng là đối với tông môn lịch sử càng có hứng thú. Còn có một cái tiện nghi sư phụ, như thế một cái sống sót lão giả, biết đến khả năng càng thêm tỉ mỉ. Tất cả những thứ này đều là bởi vì điều tra nhân vật chính Lăng Thiên bí mật, hắn đến tuột cùng là loại hình gì nhân vật chính. Vưu với cơ trưởng cự hiện tại quyền hạn địa vị rất cao, tông môn rất nhiều mật tân hắn cũng có thể kiểm tra. Có vài thứ lại tìm tiện nghi sư phụ xác minh, cũng làm cho hắn đại khái suy đoán cái gần như. Thiên La Thánh Tông có hai vị hư tiên lao tổ, chính mình tiện nghi sư phụ tương đối kém, cơ trưởng cự cảm giác cũng là mạnh hơn chính mình không nhiều lắm. Một cái khác liền mạnh mẽ không ít, quanh năm ở tại hai vạn trượng trở lên, cũng là hắn duy nhất kiêng kỵ một người, then chốt là nàng là cô gái. Điểm đột phá chính là ở, Lăng Thiên vẫn là đệ tử bình thường thời điểm, cùng vị này nữ lao tổ cũng không gặp nhau, ngay ở hắn bộc lộ tài năng chuẩn bị tranh cướp thánh tử vị trí lúc. Nữ lao tổ đột nhiên xuất hiện một lần, từ vậy hắn cùng Lăng Thiên quan hệ rất không tầm thường, thậm chí để trưởng lão khác đều cho rằng lao tổ quá yêu chuộng thánh tử. Đại gia vốn cho là lao tổ sẽ đem thánh tử thu ở môn hạ làm đồ đệ, nhưng là không có, như cũng đối với hắn tốt như vậy, này rất không bình thường. Trải qua cơ trưởng cự tra xét lượng lớn mặt tân, lại được rất nhiều xác minh, cơ trưởng cự được một cái kết luận. Lăng Thiên là cường giả sống lại nhân vật chính, vẫn là đại đế cường giả sống lại. Bình thường hư tiên liền có thể tự gọi bản đế, đại đế cần hư tiên viên mãn cùng vô địch sức chiến đấu. Theo tông môn ghi chép, mấy vạn năm trước Thiên La Thánh Tông xác thực ra một vị cái thế thiên tiêu, một đời chém giết làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Mãi đến tận hắn đột phá đến hư tiên cảnh, cơ bản ngoại giới đều tôn xưng một tiếng Lăng Thiên đại đế, cũng là Thiên La Thánh Tông các đời tông chủ một trong. Người khác khả năng không tin tưởng, có thể cơ trưởng cự tin tưởng, hắn còn có một cái chứng cứ, vậy thì là hiện tại nữ lao tổ. Năm đó Lăng Thiên đại đế phong quang vô hạn thời điểm, người đứng bên cạnh hắn đều bị thế nhân quen thuộc, cũng bị hậu thế ghi lại. Hắn người cũng đã không có mặt mày, có người nói đã tùy tùng Lăng Thiên phi thăng, có nói chết rồi. Hậu thế cũng không cái gì có tiếng người cùng Lăng Thiên có quan hệ, nhưng còn có một cái hầu gái Điệp Nhi bị cơ trưởng cự phát hiện manh mối, vì việc này hắn còn tìm chứng cứ sư phụ Thiên La Thánh Tông đệ nhất lão tổ sống mấy vạn năm, nàng liền gọi làm Trang Điệp Nhi. Kiếp trước Lăng Thiên cũng không phải nhân vật chính, cùng hắn có quan hệ người cũng không có cái gì số mệnh, liền bản thân của hắn đều chết rồi sống lại, huống hồ là người đứng bên cạnh hắn. Căn cứ một ít ghi chép, tên Trang Điệp Nhi xác thực xuất hiện ở Lăng Thiên đại đế ghi chép bên trong, tuy rằng không nhiều, hẳn là ngay lúc đó Trang Điệp Nhi tu vi còn thấp, chỉ có thể ở lại Thiên La Thánh Tông, cũng dựa vào chính mình từng bước mà đi đến hư tiên. Có những tin tức này, cơ trưởng cự cái này khiêu chiến không nhỏ, chỉnh không tốt còn có thể lên tác dụng ngược lại, có điều hắn cũng không ý kỵ. Tung tung tung, tung tung tung. Cơ trưởng cự còn đang suy nghĩ sự thời điểm, bên ngoài có tiếng gõ cửa, chính mình bây giờ địa vị, tông môn sẽ không tìm hắn làm việc, người quen thuộc cũng chỉ Phó Hồng Diễm một người. Mở ra cửa viện, một cái nữ hài chừng 20 tuổi, một thân màu vàng nhạt váy, gương mặt dài vô cùng đáng yêu, mắt to lông mi dài, chỉ là có chút hung. Nữ hài hỏi vẻ lạnh lùng, ngươi chính là thường cự? Chỉ là đơn giản quan sát một hồi, cơ trưởng cự trong lòng có suy đoán, đáp lại nói, chính là tại hạ, không biết vị cô nương này tìm ta có chuyện gì.